Chương 69, ta muốn từng bước đi đến cao nhất. Chương 69, ta muốn từng bước đi đến cao nhất. Vương Ngữ Yên chủ động giới thiệu, "Biểu ca, đây là bà ngoại ta, đây là nàng sư tỷ." Mộ Dung Nôn hướng Lý Thu Thủy gật gật đầu, nhìn xem hôn mê tiểu nữ hải, nói đơn giản nói. Lý Thu Thủy nhìn xem Vu Hành Vân, nói, "Đại Nguyên phái quốc sư tới, muốn bắt nàng, ta đánh không lại, sư tỷ chịu một trường, vốn nghĩ chạy tới đại tống trốn đi, may mắn gặp các ngươi." Mộ Dung Nôn nắm tay đặt tại Vu Hành Vân trên thân, màu trắng băng diễm đốt đi một lần. Cái này so với liên tinh còn đơn giản, chỉ cần đốt tới nàng thụ thương phía trước là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Vu Hành Vân liền tỉnh, mở mắt ra, nhìn xem một đám lạ lẫm tỉ tỉ, sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy bên người Lý Thu Thủy. Tại một đám người quỷ dị trong ánh mắt, Lý Thu Thủy cười khổ giải thích nói, nàng điên rồi, trí thông minh chỉ có 8-9 tuổi, võ công đều quên, ai cũng không nhớ rõ, liền lên nhà vệ sinh cũng sẽ không. Mộ Dung Nôn nhìn xem Vu Hành Vân bắt đầu đứt tát váy, đã nhìn ra, đi bên ngoài cho nàng tẩy một chút đi. Lý Thu Thủy cúi đầu xem xét, vội vàng ôm nàng đi ra toa xe. Mộ Dung Nôn biến ra một chậu nước đưa cho nàng. Cảm tạ. Lý Thu Thủy tiếp nhận thủy, giúp nàng cẩn thận dọn dẹp. Mộ Dung Nôn trở lại toa xe, đám người chờ trong chốc lát, Lý Thu Thủy mới ôm Vu Hành Vân trở về. Vu Hành Vân khiếp khiếp nhìn xem tất cả mọi người, cũng không nói chuyện. Hoàng Dung từ trong dương lật ra đồ ăn vặt cùng bánh kẹo, thả một chậu ở trước mặt nàng, hiền lành nói, "Tiểu muội muội, ăn kẹo." Vu Hành Vân nhìn về phía Lý Thu Thủy, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lý Thu Thủy ôn nhu giúp nàng hủy đi giấy dầu, đút tới trong miệng nàng. Vu Hành Vân con mắt đều híp lại. Đám người yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, nửa đời cựu nhân, kết quả đã biến thành mẫu nữ. Mộ Dung Nôn nhìn một hồi Vu Hành Vân, ngẩng đầu nhìn Lý Thu Thủy hỏi, "Ngươi muốn nàng khôi phục sao?" Lý Thu Thủy ôm Vu Hành Vân, lắc đầu, "Khôi phục làm gì, nàng dạng này không buồn không lo rất tốt, hà tất lại để cho nàng nhớ lại trước kia đau đớn." Mọi người thấy Vu Hành Vân gật đầu đồng ý, dạng này xác thực tốt hơn. Mộ Dung Nôn sao cũng được nhún nhún vai, "Tùy ngươi, các ngươi có thể đi yến tử ổ ở, nơi đó không có người sẽ bắt các ngươi, hoàn cảnh cũng tốt." Lý Thu Thủy nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nghĩ mời chào chúng ta. Mộ Dung Nôn thản nhiên đối mặt, có thể hiểu như vậy, bình thường cái gì cũng không cần làm, chuyên gia phục thị, muốn làm gì, cũng không có nhiệm vụ, chỉ có một công việc, giúp ta bảo vệ dưới ta tham hợp trang, như thế nào? Lý Thu Thủy khép cười một tiếng, loại chuyện tốt này, ta đương nhiên nguyện ý, thế giới như thế lớn, có thể chứa đựng chỗ của chúng ta cũng rất ít. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, lấy ra một khối lời chữ lệnh bài đưa cho nàng, nói, đi Kinh Triệu phủ hữu gian khách sạn tìm lão bản, bọn hắn sẽ cho các ngươi an bài tốt. Lý Thu Thủy tiếp nhận lệnh bài, đánh giá vài lần, nhịn không được hỏi, hữu gian khách sạn là ngựa ai? Mộ Dung Nôn buông tay một cái, không phải, ta chỉ chiếm gần một nửa, một cái khác hơn phân nửa không liên quan gì tới ta. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, vì cái gì? Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt chửi bậy, ai biết, có thể cảm thấy danh tự này êm thai dễ nhớ, toàn bộ lên danh tự này, dẫn đến bây giờ đại tống là cái khách sạn liền kêu hữu gian khách sạn. Chúng nữ lập tức cười khanh khách đứng lên. Điều này cũng đúng, đích xác dễ nhớ, đều thành nhãn hiệu. Lý Thu Thủy cũng cười một tiếng, Vu Hành Vân không biết các tỷ tỷ đang cười cái gì, cũng giả vờ đoàn kết nợ nụ cười, đem đám người làm vui vẻ. Rất nhanh, Lý Thu Thủy liền mang theo Vu Hành Vân cưỡi ngựa đi xa. Chúng nữ nhìn xem các nàng đi xa bóng lưng, thổn thức không thôi. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Mộ Dung Nôn nhìn xem lâm vào trầm tư Yêu Nguyệt, hỏi, ngươi đang tự hỏi vừa mới người kia? Yêu Nguyệt gật gật đầu, lại lắc đầu, ta đang tự hỏi như thế nào đối phó loại tu luyện này tinh thần loại võ học cường giả. Chúng nữ vừa mới ở phía xa nhìn toàn trình chiến đấu, nhao nhao đưa ra ý nghĩ của mình. Hoàng Dung trước hết hỏi, hắn là ai? Tu luyện chính là võ công gì? Đám người lập tức nhìn về phía Mộ Dung Nôn, hắn là Bách Sự Thông, biết tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, nói, Bàng Ban, Ma Sư cung chủ người, tên hiệu Ma Sư, kỳ sư Mông Xích Hành, tu thành ma môn tuyệt học đạo tâm chủng ma đại pháp sở trường về lấy tinh thần khống chế vật chất, truy cầu thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. Hoàng Dung hỏi tiếp, cái gì là thiên nhân hợp nhất? Mộ Dung Nôn trả lời, kỳ thực rất đơn giản, vứt bỏ thất tình lục dục, đem mình làm thiên đạo, hòa vào thiên đạo, con đường này các ngươi chớ đi, đặc biệt là ngươi Long Ngụy, học được cô độc cả đời, vô sinh chết khái niệm, đã biến thành thế gian một khối đá tiểu long nữ lườm hắn một cái, nghi thầm, mỗi ngày chậm bên trên cùng ngươi trần trụi tương đối luyện công, làm sao có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ta? Yêu Nguyệt đối với võ công cảm thấy hứng thú hơn, liền vội vàng hỏi, đạo tâm chủng ma đại pháp là võ công gì? Mộ Dung Nôn nghĩ, nói, kỳ thực rất đơn giản, chủng ma giả đối với sống lô đỉnh gieo xuống ma chủng, lô đỉnh bản thân đã đạo công đại thành, lô đỉnh có tâm linh sơ hở lúc, làm cho lô đỉnh bị động tấn công, ma chủng đại thành, từ đó cướp lấy ma chủng cùng đạo tâm. Chúng nữ sợ run cả người, Hoàng Dung nói, thật tà ác công pháp. Mộ Dung Nôn cười cười, kỳ thực chính là lời biếng, cùng băng hỏa lượng trọng tiên không có gì bản chất khác biệt, cái gọi là đạo cùng ma, đơn giản là hai loại cực đoan tồn tại, cuối cùng hợp hai là một, thần công đại thành mà thôi. Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ, băng hỏa lượng trọng tiên Mộ Dung Nôn ho khan một tiếng, giải thích nói, trên thế giới có rất nhiều cực đoan thuộc tính cũng có thể, tỉ như âm cùng dương, lạnh cùng nóng, trắng cùng đen, sinh cùng tử, cũng là cực đoan thuộc tính hợp nhất, nhưng theo ta thấy, không muốn đi làm như vậy. Yêu Nguyệt hỏi, vì cái gì? Mộ Dung Nôn nhún nhún vai, bởi vì quá nguy hiểm, Thạch Chi Hiên luyện sinh cùng tử, điên rồi, từ xưa loại này cực đoan đối lập thuộc tính hợp nhất, nếu như không có đại khí vận lớn cơ duyên, căn bản không luyện được, không bằng làm từng bước, từng loại tới, kim một thủy hỏa thổ, năm thuộc tính dựa theo an toàn nhất trình tự tu luyện, cuối cùng cũng có thể luyện đến cao nhất, hơn nữa cơ sở càng hoàn mỹ hơn hùng hậu, một điểm tính nguy hiểm cũng không có, đơn giản thời gian dài một điểm. Hắn liền sợ Yêu Nguyệt một cái không nghĩ ra đi như thế luyện, Mộ Dung Nôn rất không coi trọng vận khí của nàng. thứ nguyên tắc liền biết, hàng này là cái đen đủi, vật khí cực kém. Chúng nữ gật gật đầu. Hoàng Dung đột nhiên nói, Nôn ca ca, ngươi trước tiên làm trường sinh thần công, chính là vì như thế luyện làm chuẩn bị đi. Mộ Dung Nôn nói thẳng, đương nhiên, tuổi thọ lớn có thể luyện từ từ đi, tội gì đi lười biếng đâu, an an toàn toàn đi đến cao nhất, chủ ta đánh một cái ổn. Chúng nữ nhao nhao nở nụ cười. Yêu Nguyệt cấp bách tâm cũng an định xuống, nhìn xem Mộ Dung Nôn mỉm cười. Tây Hạ Ngân Xuyên bảng bàn trở lại Đại Nguyên sứ giả dinh thự. Đại Nguyên sứ giả nhìn xem bảng bàn tay không mà quay về, một mặt kinh ngạc, quốc sư, để cho chạy. Bảng bàn mặt không thay đổi liếc hắn một cái, Đại Nguyên sứ giả linh hồn đều đóng băng, ngay cả túi lầu xuống, bảng bàn lười nhác tính toán, bình tĩnh nói, gặp Mộ Dung Nôn, hắn đã đến tuyệt đỉnh cảnh giới, bên cạnh còn có hai cái đại tông sư tăng thêm Lý Thu Thủy, chính là hai cái tuyệt đỉnh hai cái đại tông sư ta một người không nắm chắc bắt, ngươi đi truyền tin tức, hỏi một chút vương tử ý nghĩ. Là, quốc sư. Sứ giả lập tức vào nhà viết thư. Bàng Ban chắp tay sau lưng đi đến hậu hoa viên, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút sợ hãi thán phục, 18 tuổi, tuyệt đỉnh. Thực sự là kỳ tài ngút trời. Hắn đối với Mộ Dung Nôn Nhan Ngọc thần công không có hứng thú, hắn tính tình rất là lạnh nhạt, ngoại trừ thiên đạo, đối với cái gì đều không hứng thú. Không phải võ đạo, mà là thiên đạo. Dấu hệ Phật giáo đi ra ngoài cũng là dạng này, hắn là như thế này, hắn sư phó Mông Xích Hành cũng là dạng này, ngay cả bát sư ba cũng là một cái đức hạnh. Ba đại quốc sư đều không nhân tính gì, thần tính ngược lại là thật nhiều. Người nơi này tính chất không phải nghĩa xấu, mà là từ trung tính. Ba vị này thất tình lục dục gần như không có, vô cùng đạm bạc. Ngược lại là võ công so với bọn hắn không thấp thiếu Kim Luân Pháp Vương nhân tính còn nhiều một điểm, nhưng cũng nhiều có hạn. Bàng Ban đột nhiên nghĩ đến đại tùy bạn gái trước Nôn Tình Am, nàng bên kia mỹ nữ đệ tử không thiếu, muốn hay không vụng trộm đem nàng đệ tử xem như ma than đá, vụng trộm cho hắn chồng lên ma trùng. Nhưng như vậy thời gian không đủ, không có cách nào bồi dưỡng ma than đá độ trung thành. Tính toán, dù sao cũng là vật hy sinh, quan tâm nàng trung thành không trung thành, ma than đá nhiệm vụ chính là cùng ma trùng yêu đương giao phối. Bản thân nàng cũng không biết trên người có ma trùng, bản thân cùng hắn cái này trùng ma giả cũng không cần có quan hệ gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Bàng Ban hận không thể lập tức đi qua muốn người. Bất quá hành nghĩ, ở giữa cách một cái đại minh đâu, vẫn là trước đưa phong thư đi qua, để cho nàng trực tiếp đem đệ tử dùng thuyền đưa đến đại tông tốt. Đến nơi cách xa như vậy, như thế nào thi pháp, cái này không làm khó được hắn. Hắn chỉ cần chuẩn bị hai phong thư, một phong cho Nôn Tình Am, một phong mang theo ma trùng đặc thù thư tín cho mục tiêu đệ tử là được. Dạng này mặc dù tốt hao chút công lực, nhưng tốc độ nhanh nhất. Hắn có chút sợ đối phương tu luyện tiếp nữa, tu vi vượt qua hắn, vậy hắn liền ngược lại trở thành đỉnh lô. Loại lo lắng này có cần thiết, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì hắn đối với chính mình có lòng tin. Hắn đều nhanh đến đạt nhân tiên, là đại nguyên tu luyện nhanh nhất thiên tài, sư phụ cũng không đuổi kịp hắn. Không có người có thể so sánh hắn tốc độ tu luyện càng nhanh. Hệ thống, dung hợp 5 năm nội lực. Ngân Xuyên bên ngoài thành một cái rất nhỏ trong hồ nước, Mộ Dung luôn sợ xảy ra ngoài ý muốn, trước tiên đem nội lực tăng thêm. Viết là 5 năm, trên thực tế dựa theo bình thường tu luyện, sợ là 15 năm không ngừng. Đó là không ngủ không ngừng không ăn không ngủ 24 lúc tu luyện 5 năm. Hơn nữa còn là dựa theo mọi người thiên phú, tu luyện gia tăng công lực. Đương nhiên, cái này tu luyện không tính song tu, không tính giường hàn ngọc. Một cỗ thủy thuộc tính nội lực điên cuồng lẹn lút tại Mộ Dung Nôn trong kinh mạch, tiến vào đan điền. Nhưng hắn một điểm sưng lên cảm giác cũng không có, hẳn là phượng hoàng huyết mạch cải tạo thời điểm đem hắn kinh mạch đều cải tạo một lần. Không chỉ có nuôi rộng, hơn nữa vô cùng cứng cỏi. Hắn cảm giác không chỉ có là nội lực gia tăng mãnh liệt, liền hắn phượng hoàng huyết mạch tựa hồ cũng đã trưởng thành một chút. Hắn bây giờ phượng hoàng biến thân hai cánh mở ra đã đạt tới hơn 60 mét, hơn 10 ngày lớn 10 m. Nếu là Phong Vân Đại Lục Hỏa Phượng Hoàng nghe được tin tức này, tuyệt đối dọa đến mỏ chim đập trên mặt đất. Đây là cái gì bệnh tâm thần một dạng tốc độ sinh trưởng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không bao lâu, Mộ Dung Nôn liền bay ra hồ nhỏ. Cái này hồ mẹ nó là nước với hồ, thật sự là mặn có thể, khó trách phụ cận không có đại thụ. Mộ Dung Nôn ghét bỏ vô vô quần áo, trên thân cũng là muối, dứt khoát đi đến bên cạnh biến ra nước rửa tắm rửa. Hoàng Dung mang theo một đám muội tử bụng trộm nhìn rất lâu. Tiếp đó một đám muội tử sắc mặt đỏ bừng trở lên xe, bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Hoàng Dung, thật sự có khoa trương như vậy? Vương Ngữ Yên, đáng giận, này làm sao chứa đủ a? Nhạc Lâm San, sẽ không chết a? Yêu Nguyệt, yên tâm đi, trên sách nói nữ nhân cũng rất mạnh. Liên Tinh, có thật không? Yêu Nguyệt, thật sự. Ta đưa cho các ngươi nhìn. A Chu, đừng. Công tử trở về, chấm bên trên lại cho chúng ta nhìn. A Bích, ta đi mở cửa. Chờ Mộ Dung Nôn trở lên xe, ngắm phong cảnh, đọc sách thì đọc sách, từng cái rất biết điều. Chỉ có diễn kỹ kém nhất Yêu Nguyệt chột dạ ánh mắt tự do, trong lúc lơ đãng đụng tới Mộ Dung Nôn ánh mắt lập tức rời. Tiểu Long Nữ ngược lại là rất bình tĩnh, nàng nhìn quen thuộc, thậm chí còn động tay qua. Mộ Dung Nôn hắn thực biết các nàng đang nhìn trộm, dù sao ngay tại hồ nước phụ cận, hơi nước phong phú, hắn có thể cảm giác được. Bất quá hắn không ngại, sớm chậm là vợ chồng, không cần thiết để ý khụ khụ. Hoàng Dung tăng háng một cái, hỏi, Nôn ca ca, chúng ta kế tiếp như thế nào cái hành trình? Mộ Dung Nôn lấy ra địa đồ, nhìn xem ký hiệu vị trí nói, Lý Thu Thủy giúp chúng ta tiêu vị trí, khoảng cách Ngân Xuyên gần vô cùng, ngay tại Ô Hải phụ cận, nhưng nơi này cách Đại Tống quá xa, nếu như muốn trở về. Tất nhiên phải đi qua Ngân Xuyên, cho nên chúng ta trực tiếp tiến cùng, tìm Tây Hạ Hoàng đế Lý Lượng Tộ tốt nhất có thể đạt tới hợp tác. Hoàng Dung nhìn xem địa đồ nói, hắn nhất định sẽ yêu cầu trường sinh thần công. Mộ Dung luôn mở ra cây quạt, cười một tiếng, kỳ thực hắn không luyện được. Ai? Vì cái gì? Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. Mộ Dung luôn nhìn xem Vương Ngữ Yên, nói khẽ, môn võ công này, cơ sở thiên ai cũng có thể luyện, cũng có thể tăng thọ, nhưng tầng 5 trở lên, cần ta hỗ trợ mới có thể đột phá. Gấp cái gì? Hoàng Dung vừa hỏi xong, đột nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, không phải là giao hợp a? Chúng nữ nhìn về phía Mộ Dung Nôn, ánh mắt không giống nhau. Mộ Dung Nôn khoát khoát tay, không có không có, cái này cũng không phải là song tu công pháp. Ý của ta là, cần dùng mang theo ta khí tức thủy hệ nội lực giúp các ngươi mở ra cửa ải. Chúng nữ liếc nhau, mỗi người có tâm tư riêng. Vừa nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất lạc. Yêu Nguyệt lúc này đầu góc ngược lại tất cả đều là võ công, đột nhiên hỏi, cái kia nếu không có ngươi hỗ trợ, nên làm cái gì? Mộ Dung Nôn trả lời, vậy sẽ phải sửa chữa công pháp, nhưng bất kể như thế nào, hiệu quả giảm bất đi nhiều, bản thân công trường sinh nguyên nhân chủ yếu chính là thủy hệ nội lực sinh mệnh lực tầm bổ, sửa chữa có lẽ sẽ tăng thêm công kích hoặc lực phòng ngự, nhưng sẽ cực lớn giảm bất tuổi thọ hiệu quả. Chúng nữ nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Dung vỗ tay một cái, vậy thì thật là quá tốt. Về sau không sợ thần công truyền ra ngoài. Mộ Dung Nôn cười cười, vụ trộm nói cho các ngươi biết cái bí mật, ta bây giờ có được thủy phượng hoàng huyết mạch, nội lực đang dần dần bị thay đổi, về sau dùng ta mang theo phượng hoàng thuộc tính bên trong, tiền thật tốt, lực tiến hành đánh vỡ cửa ải thời điểm, có thể cực lớn tăng thêm tuổi thọ. Bây giờ cái này thần công tuổi thọ cực hạn, viễn siêu vừa mới bắt đầu 1600 năm, đoán chừng đều muốn hướng về mấy ngàn đi, cụ thể bao dài không biết. Chúng nữ nghe trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá khoa trương. Nhạc Linh San cảm thán nói. Mộ Dung Nôn nhìn mình tay, hắn có thể nhìn đến trong tay huyết dịch đã biến thành hơi ngân sắc, nói khẽ, ta bây giờ giống như là đường tăng, trên người huyết đủ, có thể các ngươi ăn một miếng cũng có thể tăng thọ. Hoàng Dung đột nhiên to gan nói, ta không tin, ta muốn thử một chút. Nói xong cũng không đợi đám người phản ứng, ôm Mộ Dung Nôn hôn lên. Chúng nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người hé miệng, cảm xúc mạnh mẽ hôn, nuốt một ngụm nước bọt. Một hồi lâu hai người mới tách ra, Hoàng Dung con mắt tràn ngập cái này hơi nước, quay đầu nói, mùi ngon kỳ lạ, các ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Vương Ngữ Yên đột nhiên phát ra một tiếng thét, a, thối Hoàng Dung, ngươi lại vượt lên trước. Nói xong đẩy ra Hoàng Dung liền hôn lên, một hôn một cái không biết âm thanh. Mộ Dung Nôn một hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy ra nàng, lúc này Vương Ngữ Yên đầu đã mơ hồ. Hoàng Dung khẽ cười nói, có phải hay không cảm giác rất kỳ diệu? Vương Ngữ Yên ngơ ngác gật gật đầu, không về được thần. Mộ Dung Nôn chính mình cũng cảm giác rất kỳ quái, nụ hôn của hắn còn có mê miễn hiệu quả sao? Mộ Dung Nôn nhìn xem bụng trộm hướng về xó xỉnh tránh Yêu Nguyệt, đột nhiên một cái kéo qua hôn tới. Đừng! Nô Yêu Nguyệt sắc mặt đại biến, nàng ra mặt tối mỏng, sợ nhất tại chỗ nhiều người xấu mặt đỉnh. Nhưng không đợi nàng ngậm miệng, liền bị hôn lên. Thân thể nàng trong nháy mắt liền mềm nhũn, con mắt đóng lại, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cực độ khó quên. Nàng thậm chí nghĩ như thế bị hôn đi, thẳng đến vĩnh viễn. Chỉ chốc lát sau, mơ hồ nhiều người một cái. Mộ Dung Nôn nhìn về phía Liên Tinh. Liên Tinh mắt nhìn mơ hồ Yêu Nguyệt, chủ động ôm Mộ Dung Nôn hôn tới. Lúc này tim đập của nàng cực nhanh, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhạc Linh San, Tiểu Long Nữ ngồi một bên run lẩy bẩy. A Chu, A Bích kích động. Chương 70, không có nước chi địa ngồi đấu bàn ban. Chương 70, không có nước chi địa ngồi đấu bàn ban. Thả ra mơ hồ Liên Tinh, Mộ Dung Nôn hướng A Chu giang hai tay ra. A Chu tiến lên ôm, hung hăng một hôn. Mộ Dung Nôn cảm giác được, A Chu là ở đây dục vọng nữ nhân mạnh nhất, nàng rất chủ động. Hôn xong A Chu, lại hôn xong A Bích, ở đây lại chỉ có Tiểu Long Nữ cùng Nhạc Linh San. Lúc này Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh đã tỉnh, đang tại lặng lẽ thảo luận vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các nàng cảm thấy dị thường, đây rốt cuộc là Mộ Dung Nôn tương đối đặc thủ, vẫn là nam nữ hôn thời điểm đều như vậy đâu? Cho nên bọn họ nghiêm túc quan sát sau cùng Tiểu Long Nữ cùng Nhạc Linh San. Mộ Dung Nôn ôm Tiểu Long Nữ thời điểm, nàng liền hai mắt nhắm nghiền, cho nên hắn liền dứt khoát hôn đến chậm một chút. Tiểu Long Nữ mí mắt vừa mới bắt đầu còn có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại, thậm chí còn có điểm chủ động phối hợp, lại mơ hồ một cái. Sau cùng Nhạc Linh San là nhanh nhất mơ hồ một cái. Toàn bộ hôn xong, tám cái muội tử bắt đầu lặng lẽ thảo luận. Hoàng Dung bình tĩnh nói, đây tuyệt đối không phải bình thường hôn cảm giác. Vương Ngữ Yên đột nhiên nói, kỳ thực ta hồi nhỏ có thừa dịp biểu ca lúc ngủ, vụ trộm thân hắn, cảm giác hoàn toàn không giống. Hoàng Dung nhìn xem nàng cười trêu nói, nguyên lai ngươi chính là một cái tiểu sát nữ. Vương Ngữ Yên bóp nàng một chút. Yêu Nguyệt vốn là không muốn nói chuyện, nhưng cũng không nhịn được nói, ta dám khẳng định, cùng hắn huyết mạch có quan hệ. Liên Tinh sờ cả một cái, truyền thuyết rất nhiều thần thú đều có kỳ diệu năng lực, phượng hoàng nước bọn. Nha, không cần nói nước bọn nha. Thật là khó nghe. Vương Ngữ Yên đỏ mặt nói, A Chu ăn một chút nợ nụ cười, nhưng ngươi vừa mới rất dùng sức đang hút à, chúng ta đều thấy được. Vương Ngữ Yên hai tay che khuôn mặt không nói. Mộ Dung Nôn ngồi ở bên ngoài, hôn một cái, thả ra ngượng ngùng A Xuân, thầm nghĩ, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ngân Xuyên thành công, thu được cấp lệnh nguyện cấp tuyệt ảnh phủ Ennis thành phố, vợ cấp lệnh nguyện, băng thuộc tính tổn thương 15, nội lực sức hồi phục 15, cơ cấp tuyệt ảnh, tốc độ di chuyển 10, né tránh 5. Phủ Ennis thành phố, lựa chọn một cái chỉ hạ thành thị vì đô thành, dân tâm, trị an, kinh tế, nhân khẩu, nhân tài toàn phương vị tăng lên trên diện rộng. Mộ Dung Nôn nhìn cách đó không xa thành thị, nguyên lai nó gọi Phủ Ennis thành phố. Ngân Xuyên cùng Phượng Hoàng có quan hệ gì sao? Sau đó hắn liền phát hiện, hắn chỉ có 3 cái thành thị có thể tuyển, một cái là Cô Tô, một cái là Tế Nam, một cái là Hồng Bản. Địa phương khác thành thị không có tư cách làm đô thành. Vậy căn bản không cần tuyển, trực tiếp tuyển Cô Tô. Đại bản doanh đi. Khi Mộ Dung Nôn tuyển 360 định Cô Tô sau đó, đại tống Cô Tô trên không xuất hiện một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Cô Tô thành cực kỳ phụ cận, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời Phượng Hoàng hư ảnh, theo nó một tiếng vượng minh vàng tận mây xanh. Tất cả mọi người đều không tự chủ quỳ xuống. Phượng Minh Cố Tô, thiên mệnh tại Nam A. Cái này nói là ở đây muốn ra thiên mệnh chi tử sao? Ai? Đồ đần. Cố Tô trong thành còn có ai a? Mộ Dung Nôn A. Đột nhiên cảm giác liền hợp lý. Ba lần lên bảng, đích thật là thiên mệnh chi tử a. Thần tiên đều xem trọng hắn đi. Cố Tô Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang vừa mới bí mật an bài ổn thỏa ba mươi mấy công chúa. Mộ Dung Bắc nhìn xem bên ngoài trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh, nước mắt tuôn đầy mặt. Ha 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 ha. Ta Mộ Dung gia rốt cuộc phải quật khởi. Ha 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 ha. Lần này Phượng Minh Cố Tô so với lần trước lực ảnh hưởng muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì lần này phượng hoàng bay lượn trên bầu trời một khắc có thừa, phụ cận mấy tòa thành thị thấy được toàn bộ. Kỳ thực Nam Phương chi địa theo Mộ Dung luôn quật khởi, rất nhiều hữu thức chi sĩ đã ẩn ẩn có cảm giác thiên tướng đại biến. Đặc biệt là bây giờ triều đình mục nát, khởi nghĩa nổi lên bốn phía, rất phù hợp thay đổi triều đại khúc nhạc dạo. Số ít mấy cái có truyền thừa cao tu ẩn ẩn có thể nhìn đến một cỗ bàng bạc khí vận bắt đầu ở phương Nam hội tụ. Dần dần hợp thành Dương cánh phượng hoàng bộ dáng, cùng phương Bắc kim long ngang vai ngang vế. Rõ ràng chỉ có phương Nam Cố Tô nhất, về khí thế cũng không thua đại Tống Triệu thị khí vận kim long, để cho người ta ghé mắt. Phương Nam không thiếu nơi đó thế lực lập tức phái người chạy tới liên lạc, bất kể như thế nào, trước tiên đánh quan hệ tốt, quen biết một chút. Đại Tống Biện Kinh Hoàng Triều Triệu Cát Tấn Đường có chút biến thành màu đen, nhìn xem tình báo, tức giận một cước đạp lộn mèo cái bàn. Phượng Minh Cố Tô, lại một cái Phượng Minh. Cái này Phượng Hoàng có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm tại bốn phía mù tàn bộ? Có phải hay không? Triệu Cát khí cấp bại phôi, phương Tây xuất hiện một cái, phương Nam lại xuất hiện một cái. Kế tiếp là không phải phương Bắc phương Đông lại muốn xuất hiện Phượng Hoàng. Tây phương Tây quân lâm vào bùn nhão bên trong, vào không được ra không được. Tây quân càng đánh càng nát vụn, binh càng đánh càng thiếu, phản quân lại càng đánh càng nhiều. Quý Hoa lão tổ cùng Thái Kinh bọn người đứng ở một bên không ra, bọn hắn không biết nói thế nào. Triệu Cát mắng một hồi, đột nhiên hỏi, Cao Cầu đâu? Có hay không phương Nam tình báo? Thái Kinh cúi đầu nói, quan gia, núi cao đường xa, bọn hắn còn chưa tới Tương Dương đâu. Triệu Cát nhất thời có chút nghẹn lời, Tây quân có thể nói đánh thì đánh, là bởi vì nó vốn là ở nơi đó. Cao Cầu mang binh đi qua, đích xác cần thời gian, vậy liền để bọn hắn nhanh lên. Nhanh lên nữa. Triệu Cát vỗ tay ghế hô. Là, quan gia. Thái Kinh lên tiếng. Trên triều đỉnh tình huống phong vân khó lường, nhưng không ảnh hưởng tới giang hồ. Ở đây phảng phất là hai thế giới. Càng đánh loạn, võ giả quật khởi càng nhanh. Không thiếu võ giả bắt đầu ở giang hồ dương danh. Mà trên giang hồ gần nhất lớn nhất tin tức chính là thiên hạ đệ nhất lâu khai trương. Vị trí như cũ tại động đỉnh hồ, cũng chính là Nhạc Dương. Không thiếu đã từng chứng kiến nó từ đầu đã có tạo dựng lên giang hồ khách nhau nhau đi tới tham quan. Lúc này phù đảo đã hoàn toàn không phải lúc trước sân quyết đấu dáng vẻ. Ngoại vi quan chiến đài cải tạo thành ngoài trời khu thức ăn thức uống, ở giữa quyết chiến đài cải tạo thành hình kim tự tháp hình dáng tiểu lâu, nhìn xem đại khí bằng bạc, có vô cùng củng cố. Triệu Mẫn, Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần đứng tại tầng cao nhất, nhìn xem người đến người đi phù đảo, rất là hài lòng. Cái này phù đảo còn có ngoài định mức phục vụ, đó chính là cùng Đông Phương Bạch hợp tác thanh lâu hạng mục. Nhật Nguyệt Thần Giáo đang tại truyền hình, từ một cái ma giáo đã biến thành đại quy mô mắt xích thanh lâu. Trên thực tế là tình báo tổ chức giám sát. Đông Phương Bạch gia hỏa này chơi chán ma giáo giáo chủ, muốn thử xem chơi thanh long hội mô thức. Bây giờ đang tại đầy đại tống chiếm lĩnh chiếm đoạt những cái kia nổi tiếng thanh lâu, cướp nghiệp vụ, cướp cô đường. Các nàng thanh lâu tên cũng rất thú vị, kêu trời nguyệt lâu. Trên phù đảo liền có ngày nguyệt lâu phân bộ, người quản lý là Nhậm Doanh Doanh. Một cái áo đỏ mỹ nữ đi đến, đi tới bên cạnh Lâm Bình Chi nói khẽ, Thanh Loan, có người náo sự. Thanh Loan là Lâm Bình Chi tại Ô Sảo trong tổ chức danh hiệu, bây giờ là Ô Sảo xếp hạng thứ nhất sát thủ. Lâm Bình Chi hướng Triệu Mẫn khẽ gật đầu, đi xuống. Triệu Mẫn nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn xem quảng trường, nói khẽ, thế cục bây giờ rất hỗn loạn, chúng ta cần đem nó trở nên càng hỗn loạn. Nhạc Bất Quần nhìn nàng một cái, hỏi, cần ta làm cái gì? Triệu Mẫn đi tới trước bàn, mở bản đồ, chỉ vào động đỉnh hồ nói, Phương Lạp tại An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc khởi binh làm loạn, lúc này đang tại tiến đánh Tương Dương, biết hắn vì cái gì không trực tiếp bắc thượng đánh Biện Kinh, mà là hướng tây đánh Tương Dương sao? Nhạc Bất Quần suy đoán nói, muốn đi thuộc trung. Triệu Mẫn mỉm cười, tại trên địa đồ vẽ lên mấy vòng, giải thích nói, phía đông duyên hải đông là Lương Sơn quân địa bàn, phía dưới Giang Tô, Chiết Giang là Mộ Dung gia địa bàn, hắn bắc bộ là Đại Tống triều đình, nam bộ có Trường Giang ngăn cản, không dễ đột phá. Hắn bây giờ giống như là bị các phương thế lực đoàn đoàn bao vây, hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đánh Biện Kinh, cùng triều đình liều mạng, hoặc là chạy hướng tây, đi thuộc trung. Nhạc Bất Quần thẳng thắn nói, ngươi chính là muốn ta làm gì a? Triệu Mẫn liếc mắt, cảm giác nước đổ đầu vịt, dứt khoát nói thẳng, Phương Lạp trong thế lực có cao nhân, đang tại vụn trộm thu thập Trường Giang thuyền, xem bộ dáng là chuẩn bị dương đông kích tây, hoặc chuẩn bị đường lui, chúng ta không thể để cho hắn đào tẩu. Hắn vừa đi, Lương Sơn cùng Mộ Dung gia liền thành triều đình mục tiêu thứ nhất, chúng ta cần hắn ở mũi nhọn phía trước, cho nên ta cần ngươi dẫn người đi phá hủy bọn hắn Trường Giang tàu trở quân. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, biết rõ. Giúp đỡ ở đâu? Triệu Mẫn điểm hạ Cửu Giang vị trí, Mộ Dung gia một bộ phận thủy quân giấu ở Bà Dương Hồ, dẫn đầu là Hôn Giang Long Lý Tuấn, ngươi mang lên Ô Sảo 10 điều, phối hợp bọn hắn, một đường phá hủy Trường Giang bên trên tất cả phương là thuyền. Là. Nhạc Bất Quần đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Mẫn ngồi ở trên mặt bàn, khởi giày ra, nhét lên hai bàn chân nhỏ, quay động một cái, gương mặt thỏa mãn, quả nhiên, vẫn là chơi loại này đem chiến thuật thú vị. Kỳ hỉ. Nghĩ tới đây, từ trong ngực lấy ra Mộ Dung Nôn thư tín, nhiều lần nhìn một chút, hơi nhếch khóe môi lên, gương mặt hơi phím hồng. Nói khẽ, chặt gờ giúp không nói với ta, trên thư ngược lại là đầy giấy dấu ngon dấu ngọt. Lại nhiều lần nhìn mấy lần, thận trọng xếp lại, bỏ vào trong ngực, mặc vào giày, bắt đầu tinh thần phấn chấn xử lý tạp vụ. Muốn hỏi vì cái gì Mộ Dung luôn rõ ràng có thể sử dụng chat gờ giúp giao lưu, hết lần này tới lần khác lựa chọn tin, vậy dĩ nhiên là bởi vì biết thư có ghi tin lắm ạ, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tây Hạ Ngân Xuyên Mộ Dung luôn mang theo đám người đi vào hoàng cung. Hoàng đế Lý Lượng Tổ cũng không sĩ diện, hắn đã nhận được mẫu hậu tin tức, biết người trước mắt này đánh lùi đại nguyên quốc sư. So với hắn mẫu hậu còn mạnh hơn, lại trang dễ dàng bị đánh, hơn nữa hắn là có việc cầu người một phương, không có cái này đại khí. Mộ Dung công tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Xin mời ngồi. Lý Lượng Tổ trực tiếp mang theo đám người tiến vào thư phòng, ở đây giao lưu không khí ôn hòa điểm. Mộ Dung luôn tìm một cái chỗ ngồi xuống, nói thẳng, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Lý Lượng Tổ đè nén xuống cung hỉ, khống chế lại biểu lộ, nói, có phải hay không Hàn Băng Ngọc? Mộ Dung luôn gật gật đầu, mỉm cười, dung phía dưới cây quạt, biểu mội của ta Vương Ngự Yên là mẫu thân ngươi cháu gái, chúng ta như thế luận xuống cũng coi như thân thích, ta cũng sẽ không nhiều xong, ta lần này tới chính là vì cái này Hàn Băng Ngọc, ta sẽ phái người đến nơi đây trở đi, ngươi giúp ta từ khoáng mạch cái kia móc ra đưa đến ở đây liền có thể, như thế nào? Lý Lượng Tổ đại hỉ, sau đó thấp giọng nói, không có vấn đề. Cái kia thần công. Mộ Dung luôn vẫy tay, Lý Lượng Tổ kích động đi đến Mộ Dung luôn trước người. Mộ Dung luôn truyền một phần cơ sở thiên đi qua, ngược lại hắn cũng liền có thể tu luyện tới bước này, phía sau căn bản không cách nào tu luyện. Lý Lượng Tổ trong lòng nhất định, lộ ra chân thực nụ cười, lại cùng Mộ Dung luôn hàn huyên chút chi tiết, mới có rảnh nhìn về phía Vương Ngự Yên. Kết quả phát hiện hai cái giống nhau như lúc Vương Ngự Yên, nói chuyện đều cả lăng, cái này, hai vị đây là. Chúng nữ nín cười, tiểu long nữ chỉ Vương Ngự Yên, đây là Vương Ngự Yên. Vậy ngươi chắc là tiểu long nữ? Lý Lượng Tổ cảm thấy nàng nhất định cũng là hắn mẫu hậu huyết mạch. Mộ Dung luôn đong đưa cây quạt cười cười, chúng ta cũng hoài nghi nàng có thể cùng Lý Thu Thủy có chút quan hệ, dù sao nàng sinh ra nữ tính, giống như đều lớn lên. Bất quá nàng là cô nhi, không có cách nào nghiệm chứng. Lý Lượng Tổ nhận đồng gật gật đầu nói, ta có cái nữ nhi, cùng các ngươi dáng dấp cũng giống vậy. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ nói, có thật không? Chúng ta có thể nhìn một chút sao? Lý Lượng Tổ hiện tại tâm tình vô cùng tốt, quay đầu đối với thị nữ nói, đương nhiên có thể. Đi thôi công chúa gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Ngân Xuyên công chúa An ngoài tới. Tiểu Long nữ cùng Vương Ngữ Yên sững sờ nhìn chằm chằm nàng, lại một cái một dạng. Chúng nữ thì một mặt ngạc nhiên, thế giới này làm sao còn có ba cái giống nhau như lúc. Ngân Xuyên công chúa cũng ngây ngẩn cả người, sau đó ba người cùng đi thiên phòng, các nàng muốn nhìn một chút có phải hay không ngay cả nốt rồi đều là giống nhau. Sau đó không lâu, ba cái sắc mặt kỳ diệu người đi ra. Hoàng Dung Hiếu kỳ nói, sẽ không ngay cả nốt rồi vị trí đều là giống nhau a? Vương Ngữ Yên sững sờ gật đầu, thật hay. Đám người rất là sợ hãi thán phục. Trâm thượng hoàng cử hành đại yến, Mộ Dung luôn dẫn người tham gia, thậm chí còn gặp Bàng Ban. Hàng này một bộ dáng vẻ bình chân như bại, phản phất đối với cái gì đều không hứng thú, chỉ có nhìn thấy Mộ Dung luôn thời điểm lộ ra điểm mỉm cười, hướng hắn gật đầu một cái. Mộ Dung luôn hướng hắn khẽ gật đầu. Lý Lượng Tổ đem bọn hắn cùng một chỗ kêu đến, tự nhiên là có chính hắn không thiếu mục đích. Mộ Dung luôn cũng không thèm để ý, ngược lại hắn chỉ cần Hàn Băng Ngọc, Tây Hạ sớm chậm sẽ vong, hơn nữa không cần bao lâu. Lý Lượng Tổ thu được thần công, ngược lại sẽ để hắn chết đến càng nhanh. Trong bữa tiệc mang theo mạng che mặt Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ một mực bồi ngồi ở Vương Ngự Yên cùng tiểu long nữ bên cạnh. Mộ Dung luôn phát hiện trên người nàng thế mà cũng có mùi thơm cơ thể. Nói đến, kỳ thực những thứ này mỗi tử đều riêng có mùi thơm cơ thể, bất quá không giống nhau, A Chu tương đối nồng, hơn nữa chẳng biết tại sao, có loại thôi tình hiệu quả. Đây là Mộ Dung luôn gần nhất phát hiện, đặc biệt là A Chu cùng Mộ Dung luôn hôn lấy sau đó, mùi trên người càng ngày càng dày đặc. Kỳ thực Mộ Dung luôn không có phát hiện, chính hắn trên người mùi thơm cũng càng ngày càng nặng, chỉ là chính hắn người không thấy. Hắn mùi thơm cơ thể dòng đến từ A Chu, tự nhiên cũng mang theo một loại vi diệu thôi tình hiệu quả. Lý Thanh Lộ trong bữa tiệc thường xuyên nhìn lên hắn, Vương Ngự Yên nhẹ nhàng đụng nàng một chút, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, ngươi làm gì lao nhìn hắn? Lý Thanh Lộ ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, có lỗi với. An Tĩnh ngồi ở Mộ Dung luôn đối diện Bàng Ban đột nhiên nói, Mộ Dung công tử, có muốn cùng ta luận bàn một chút? Đang tại vũ của khiêu vũ nữ kèm chút nhảy sai nhịp, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người đều ngừng giao lưu, nhìn về phía cách sân nhảy ngồi đối diện hai người. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh quá mức, chỉ còn dư giàn nhạc còn tại làm hết phận sự đạt đấu, cố gắng không tàu điều. Mộ Dung luôn đè xuống nghĩ đạp bay cái bàn yêu nguyệt tại ngang hông hắn nhẹ nhàng méo một cái, ngượng ngùng thấp giọng nói, thả ta ra chân. Mộ Dung luôn bất động thanh sắc méo một cái bàn chân nhỏ của nàng sau thả ra, nhìn xem đối diện Bàng Ban, nói, tốt, nghe nói ngươi am hiểu tinh thần không vận, không bằng tới chàng ngồi đấu. Bàng Ban nhãn tỉnh sáng lên, hảo, cái kia an bị đấu. Chúng nữ ngồi vào Mộ Dung luôn bàn bên cạnh, tất cả mọi người thoáng ngồi khai điểm khoảng cách, để tránh chờ sau đó máu tươi đến trên người bọn họ. Đám vũ nữ nhanh chóng lui ra, trốn đến cây cột đằng sau, thò đầu ra vụng trộm quan chiến. Thị vệ đứng tại hoàng đế bên cạnh Lý Lượng Tổ, lấy làm bảo hộ. Mộ Dung luôn cùng Bàng Ban ngồi tại đại điện hai đầu. Bàng Ban quanh chân ngay tại chỗ, trên bàn bộ đồ ăn trong nháy mắt hóa thành hung khí, hướng Mộ Dung luôn bắn qua. Có chút đĩa chịu không được cái này tốc độ khủng khiếp, hóa thành mảnh vụn, ngược lại tăng cường uy lực. Mộ Dung luôn cũng không động, vô số trong bầu rượu thủy bay đến trước mặt hắn, hóa thành bảy tầng màn nước, càng là đằng sau càng là trầm trọng. Đạn trong nước đều xạ không ra bao nhiêu khoảng cách, cùng đừng nói bộ đồ ăn cùng mâm sứ mảnh vụn. Bất quá những vật này có Bàng Ban tinh thần lực gia trì, uy lực ngược lại cũng không nhỏ, đột phá tầng 3 màn nước mới rơi xuống. Bàng Ban tràn đầy phấn khởi, tinh thần hóa bật, trên không xuất hiện mấy chục thanh lợi kiếm, thành ngỗng trời ven hướng Mộ Dung luôn phóng đi. Mộ Dung luôn khống chế 7 tầng màn nước bắt đầu xoay tròn, một tầng chết đi không được quá nhiều, nhưng đến 5-6 tầng xoay tròn màn nước thời điểm, kiếm đã lại rất nhiều lợi hại. Bàng Ban cẩn thận quan sát đến, mỗi tầng màn nước xoay tròn điểm trung tâm cũng không giống nhau, không tại trên một đường thẳng, đoạn tuyệt từ trong tâm đột phá lộ. Bàng Ban càng đấu càng ngày hứng thú, loại này đấu pháp không chỉ giao đấu song phương thủ đoạn công lực, còn liều mạng song phương trí lực, thật thú vị. Chương 71, ta tại hoàng cung vẽ đường nét, có gan ngươi liền đi ra. Chương 71, ta tại hoàng cung vẽ đường nét, có gan ngươi liền đi ra. Bàng Ban ánh mắt bịt kín một tầng bạch quang, trên trăm thanh lưỡi dao giống như chim bay tầm thường từ không trung hiện lên, giống như từ không sinh có. Mộ Dung Nôn biết hắn muốn động thật sự, cũng bắt đầu tăng cường công lực. Bảy tầng màn nước giống như một đóa cực lớn thủy liên hoa, một tầng chính là một đóa, hết thảy bảy đóa hoa sen một đóa bộ một đóa, tầng tầng bảo vệ được chính mình, sau đó bắt đầu xoay tròn. Hiện trường giống như là thần tiên đánh nhau, rõ ràng cũng là võ giả, nhưng bọn hắn đánh nhau giống pháp thuật. Lý Thanh Lộ ánh mắt nhấp nháy không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia phảng phất tại sáng lên nam tử, chắp tay trước ngực trong lòng cầu nguyện, chúc hắn thắng lợi, không cần thụ thương. Hoàng Dung đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ mắt nhìn Lý Thanh Lộ, sau đó không còn quan tâm, chăm chú nhìn Mộ Dung Nôn. Lúc này hiện trường đã không có người đang ngồi, cái này đánh nhau thực sự quá đặc sắc, để cho bọn hắn nhịn không được đứng lên quan chiến. Lý Lượng Tộ ngồi ở thượng vị, nhìn xem hai người đấu pháp, sắc mặt phức tạp. Hắn xem như hoàng đế, bên cạnh liền một cái có thể ngăn cản cao thủ của bọn hắn cũng không có. Hai vị này bất kỳ một cái nào muốn giết hắn, không có người có thể ngăn đón được. Mẫu hậu rời đi sau, hắn đột nhiên cảm giác không còn cảm giác an toàn. Nhất phẩm đường tất cả đều là một đám rác rưởi. Nó thực hiện chàng đoàn diên khánh quốc đại, hắn là trong tứ đại ác nhân duy hai còn sống. Nhìn xem trong sân giao đấu, hắn cảm thấy không bằng, hắn chỉ sợ một kiếm đều không tiếp nổi. Nhất Dương Chỉ đều không có trên sân hai người dư bà kinh khủng. Xem trên mặt đất đao kiếm xẹt qua lưu lại vết rách, liền biết chàng diện nhìn như duy mỹ, kỳ thực cực kỳ hung hiểm. Lúc này trên sân vô số đao kiếm hợp thành từng bộ trận pháp, một bộ phận đảm đường chủ lực công kích, một bộ phận tìm kiếm sơ hở, cuối cùng một bộ phận tiến hành phòng ngự. Mộ Dung Nôn cũng không phải hoàn toàn phòng ngự không tiến công, bảy tầng hoa sen xoay tròn thời điểm, thường xuyên lại đột nhiên vung ra cánh hoa hóa thành băng kiếm tiến hành phản kích. Hai bên ngươi tới ta đi, băng kiếm, bọt nước, lưỡi dao, sóng tinh thần, đánh vô cùng náo nhiệt cũng phức tạp. Hai người giống như là hai vị nguyên soái, tại hư không trong bàn cờ tiến hành binh lực thôi diễn. Giống như là đánh cờ, lui ta tiến không ai nhường ai. Mộ Dung Nôn không cần phượng hoàng băng diễm, không có cần thiết này, theo hắn bây giờ dư lượng, là giết không chết Bàng Ban. Nhiều lắm là có thể trọng thương hắn. Xem như đòn sát thủ, không giống nhau thứ tính giết chết, tương đương không công bại lộ át chủ bài. Đánh một hồi, hai người cái chán có chút đổ mồ hôi, Bàng Ban tinh thần lực khôi phục không đổi kịp tiêu hao. Mộ Dung Nôn cũng giống vậy, nơi phụ cận này không có nguồn nước, khôi phục cũng đại đại không sánh được trên mặt sông, tiêu hao rất nhiều. Hai người chẳng khác gì là một mực tại đại chiêu đối hoành, một khắc không ngừng, có thể chơi đến bây giờ chỉ có thể nói hai người cũng là nội lực hùng hậu hàng người. Hoành. Theo hoa sen cùng lưới dao đồng thời đối hoành nắp ấy, hai người ăn ý đồng thời dừng tay. Bàng Ban mặc dù tinh thần mỏi mệt, đáy mắt biến thành màu đen, nhưng biểu lộ rất là vui vẻ hưng phấn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn, cười to nói, khoe chăng. Nước của ngươi chi đạo thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lần này xem như ngang tay như thế nào. Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt cười nói, tinh thần của ngươi đại pháp cũng thật có ý tứ, ngày sau tái chiến a. Hảo. Ngày sau tái chiến. Bàng Ban cười ha ha tự mình đi ra đại điện, hoàn toàn không cho hoàng đế Lý Lượng Tộ cùng đại nguyên sứ giả mặt mũi. Đại nguyên sứ giả cười khổ hướng Lý Lượng Tộ chắp tay nói xin lỗi, quay người mắt nhìn Mộ Dung Nôn, đuổi theo Bàng Ban rời đi. Lý Lượng Tộ sắc mặt bình tĩnh nhìn sứ giả bóng lưng rời đi, quay người hướng Mộ Dung Nôn cười nói, Mộ Dung công tử võ công thật là hiếm thấy trên đời. Võ lâm tuyệt thế a. Mộ Dung Nôn một bộ dáng vẻ không còn khí lực, ôm Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên bà bay, khoát khoát tay, đừng nói nữa, ngươi nhìn ta đều không khí lực. Yêu Nguyệt ở một bên chửi bậy, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn Dung Nhi cùng Ngự Yên đậu hũ. Ha ha ha. Chúng nữ cười khanh khách đứng lên. Lý Thanh Lộ đứng ở một bên, mắt lộ hâm mộ. Lý Lượng Tộ ngẫu nhiên nhìn thấy nữ nhi biểu lộ, lại xem Mộ Dung Nôn tại trong đám nữ nhân vui cười chơi đùa dáng vẻ, nhãn tình sáng lên. Mẫu hậu đi Cô Tô Yến Tử Ổ, Mộ Dung Nôn trên thực tế cũng có thể xem như chính mình thân thích, nếu là nữ nhi có thể trở thành vợ hắn. Chính mình cái này há chẳng phải là có tuyệt cường trợ thủ sao? Càng nghĩ càng có thể thực hiện, Lý Lượng Tộ đối với Mộ Dung Nôn thái độ cũng biến thành càng ngày thân thiết đứng lên. Chỉ cần đổi một góc độ, Lý Lượng Tộ thực sự là càng xem Mộ Dung Nôn càng là ưa thích, thực lực mạnh, thế lực lớn, thiên phú tuyệt đỉnh, làm người ôn hòa, đối với nữ nhân lại ôn nhu. Thực sự là tuyệt thế con rể của ta. Trầm bên trên, tự mình mang theo Mộ Dung Nôn đi cố ý chuẩn bị cung điện, sau khi ra ngoài, Lý Lượng Tộ liền đi nữ nhi tập cung. Lý Thanh Lộ đang cửa sổ nhìn qua mặt trăng mặt người, thần sắc mê mang, rõ ràng có tâm sự. Lý Lượng Tộ tằng hắng một cái, Lý Thanh Lộ mới thức tỉnh tới, quay đầu nhìn lại, liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái, phụ hoàng đêm khuya tới đây thế nhưng là có việc. Lý Lượng Tộ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, quan sát một chút nữ nhi, đột nhiên nói, ngươi thế nhưng là ưa thích Mộ Dung công tử. Lý Thanh Lộ cả kinh, cuống quýt muốn giảng giải. Lý Lượng Tộ khoát khoát tay, an ủi, ta không phải là tới bổng đả huyền ương, ưa thích liền đi theo đuổi, đây là chúng ta người Tây Hạ truyền thống. Lý Thanh Lộ ngẹo đầu hơi hơi ngẩn ngơ, người Tây Hạ có truyền thống này? Lý Lượng Tộ lúng túng tằng hắng một cái, có. Lý Thanh Lộ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đột nhiên hỏi, nhưng muốn ta đi làm thứ gì? Lý Thanh Lộ trên thực tế là một cực nữ nhân thông minh, nàng chính trị giác ngộ cực cao, đơn giản là cũng có chút yêu nhau não, nhưng so Vương Ngự Yên tốt không ít. Cái này cùng lớn lên hoàn cảnh có liên quan, Vương Ngự Yên từ nhỏ đến lớn, thế giới của nàng chỉ có biểu ca. Lý Thanh Lộ xem như công chúa của một nước, từ tiểu thụ đến giáo dục tốt, chỉnh thể tố chất đều cao hơn một điểm. Lý Lượng Tộ thở dài, rót cho mình chén trà, nhìn xem nữ nhi nói, thế giới này võ đạo chí thượng, đại tông sư có thể địch một đội tinh nhuệ ngàn người kỵ binh, cường giả tuyệt đỉnh càng là có thể địch một quân. Lại càng không cần phải nói nhân tiên, địa tiên những cái kia đã vượt ra người bình thường thần tiên. Lý Thanh Lộ sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, thấp giọng nói, ngươi nghĩ tới ta đi trộm được trường sinh thần công. Lý Lượng Tộ sững sờ, tùy theo bật cười, cũng không phải, thần công Mộ Dung công tử đã truyền phụ hoàng ý là, Mộ Dung gia thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, ngươi nhìn đi theo bên người hắn yêu nguyện cùng liên tinh, chính là đại tông sư chính hắn càng là cường giả tuyệt đỉnh, 18 tuổi tuyệt đỉnh a. Đừng nói nhìn, phụ hoàng liền nghe đều không nghe qua, chúng ta Tây Hạ bây giờ đối mặt phía Bắc Đại Nguyên, mặt Đông Đại Kim, đều không ưu thế gì, thậm chí có thể nói cực kỳ yếu thế, chúng ta cần người trợ giúp. Lý Thanh Lộ gật gật đầu, nữ nhi hiểu rồi. Lý Lượng Tộ hài lòng gật đầu, hắn nữ nhi này hắn là rất hài lòng, cơ bản có thể nói không có khuyết điểm. Cha con lại nói một hồi, Lý Lượng Tộ mới rời khỏi. Lý Thanh Lộ ngồi ở trên giường nghĩ một hồi, quyết định ngày mai liền đi tìm Vương Ngự Yên chơi, tìm cơ hội tiếp cận hắn. Một bên khác Đại Nguyên sứ giả Dịch Trạng, Bàng Ban mấy người đã không kịp, lập tức bắt đầu viết thư. Hắn phát hiện hắn có chút đánh giá thấp Mộ Dung Nôn, đối phương mặc dù mới vừa tiến vào tuyệt đỉnh, nhưng công lực cực kỳ thâm hậu. Nhất thiết phải thừa dịp hắn còn không có bắt kịp hắn, nhanh lên đem ma chủng chồng qua đi. Quyết định sau, lấy ra một khối ngọc bội, khoanh chân ngồi ở trên giường, đem ma chủng cùng ma than đá nghi thức tổn tiến trong ngọc bội. Lúc này hắn đã sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa. Đạo tâm chủng ma đại pháp là một loại cực kỳ nguy hiểm công phu. Lười biếng liền muốn gặp phải lười biếng nguy hiểm, mặc dù sau khi hoàn thành thu hoạch cực lớn, có thể đem tương phản hai loại thuộc tính trong nháy mắt tu đến đỉnh, một bước đúng chỗ. Hơn nữa không còn lẫn nhau quấy nhiễu, thậm chí có thể lẫn nhau kích phát dung hợp. Nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, đầu tiên tiên phú phải kinh tài tuyệt diễm, mặc kệ là ma chủng vẫn là chủng ma giả, cho dù là ma than đá, đều phải là tuyệt thế thiên tài. Tụ tập ba cái tuyệt thế thiên tài chi lực, hy sinh hết hai cái, mới có thể thành tựu một cái. Người thắng thông cật hiến tế chi pháp. Sắc mặt tái nhợt Bàng Ban đem ngọc bội nhét vào phong thư, lại cầm lấy một cái khác phong thư, giao cho đệ tử sau đó, trở lại trong phòng, bắt đầu điều tức. Lần này ma chủng, để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ trong vòng nửa năm không ra được toàn lực. Bất quá hắn là cái người rất có kiên nhẫn, vì pha luôn tình am, thậm chí ẩn lui giang hồ 20 năm cũng có thể. Chính là vì cuối cùng có thể sảng khoái cái kia một chút. Dùng thời gian 20 năm đổi lấy một lần lên giường cơ hội, có thể tưởng tượng sự kiên nhẫn của hắn. Đại nguyên sứ giả gõ cửa một cái. Chuyện gì? Bàng Ban từ từ nhắm hai mắt bình tĩnh hỏi. Sứ giả cũng không đi vào, ở ngay cửa thi lễ một cái, nói, Hốt Tất Liệt Vương tử nói, Vu Hành Vân đã đi tới Cô Tô, không cần lại chào, mặt khác, Đông Hải có kỳ ngộ, nói làm phiền ngài đi một chuyến, có thể đối ngươi tù vì có chỗ tốt. Biết, đi xuống đi. Bàng Ban sắc mặt cũng không nghe được kỳ ngộ gần sóng, tiếp tục ngồi xuống. Là, sứ giả an tĩnh tiêu thất. Ngày kế tiếp chờ Mộ Dung Nôn mang theo các mội tử đi ra ngoài đi dạo sa mạc thời điểm, Đại Nguyên sứ giả cáo từ rời đi. Bất quá bọn hắn không có hướng về bắc đi, ngược lại hướng đi về phía nam tới. Tây Hạ hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, cái này Đại Nguyên quốc sư cho hắn áp lực thật lớn. Đi đại tống tốt, nhanh đi, tùy tiện áo. Ở đây cũng có thể thấy được quốc gia khác đối với đại tống thái độ. Căn bản không đem Triệu thị để vào mắt, trong trận liền định đi ngang qua đại tống, cũng không gửi thông điệp một chút. Mộ Dung Nôn cũng thu đến tin tức, có mấy cố đại nguyên thi thể của người tại duyên hải bị phát hiện, Đông Hải quần đảo có thể có người ở cái kia đánh nhau. Mộ Dung Bắc phái mấy tên thủ hạ đi qua, tin tức hoàn toàn không có. Mộ Dung Nôn ngờ tới không phải tiểu lão đầu chính là một cái khác thần bí cao thủ làm, để cho Mộ Dung Bắc đừng đi tham gia. Tây Hạ phía tây chính là đại sa mạc, Mộ Dung Nôn mười mấy người mang theo mạng che mặt, vẫn như cũ ngăn không được báo cát xâm nhập. Tại loại này địa phương quỷ quái, Mộ Dung Nôn thủy hệ bị áp chế đến điểm thấp nhất. Hao phí mấy phần nội lực tài cán thành nguyên bản một phần nội lực liền có thể làm chuyện. Nếu như ở bên hồ, việc khác gấp rưỡi, ở đây đó chính là làm nhiều công ít, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Biểu ca, chúng ta trở về đi thôi. Tóc đầu ta bên trong cũng là hạt cát. Thật là khó chịu a. Phi phi phi. Vương Ngữ Yên treo lên cùng sa hô. Hô xong ăn miệng hạt cát. Mộ Dung Nôn cũng bại lui, về sau quyết định không có việc gì đừng đến sa mạc chơi, muốn mạng người. Một nhóm người thưa thất lắc đắc trở về. Mất hứng vẫn còn không đến mức, vẫn rất thú vị, nhìn qua liền tốt, vẫn là đại tống phong cảnh hảo. Mấy người đang Tây Hạ hoàng cung tắm rửa một cái, cùng Tây Hạ hoàng đế bắt chuyện qua sau liền định đi trở về. Không cầu hoa tươi trở về trên xe, nhiều một cái muội tử, Lý Thanh Lộ. Vương Ngữ Yên chừng Lý Thanh Lộ, không lựa lời nói, ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ, ngươi thế mà muốn làm muội muội ta. Vương Ngữ Yên lời này để cho tất cả muội tử đều suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được có ý tứ gì, nhao nhao cười ha hả. Lý Thanh Lộ đỏ mặt cúi đầu xuống, ấy ấy không nói. Hoàng Dung đánh giá Vương Ngữ Yên, trêu chọc nói, có thể à, lại còn có thể nói ra loại lời này, có tiến bộ à. Vương Ngữ Yên hừ một tiếng, leo đến bên cạnh Mộ Dung Nôn ôm lấy tay của hắn tựa ở trên vai. Mộ Dung Nôn an ủi sờ sờ đầu nàng, Thanh Lộ muốn đi đại tống chơi bừa, ngược lại tiện đường đi. Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói, người nào không biết mục đích của nàng a, hồ ly lẳng lơ. Lý Thanh Lộ không có cách nào phản bác, bây giờ phủ nhận, đối với sau này tiến triển bất lợi, dứt khoát giả chết. Yêu Nguyệt không có phản ứng, bởi vì nàng đem chính mình định vị thành hoàng hậu, vợ cả, loại này tiểu thiếp nhân vật uy hiếp không được chính mình. Đối thủ của nàng chỉ có Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn, Hoàng Dung ba cái, khác đều không để vào mắt. Kỳ thực Hoàng Dung mấy người chẳng lẽ không phải đâu. Tỷ muội về tỷ muội, phu cần tranh, đây là bản tính của phụ nữ. Nhất thiết phải có cái đại tiểu vương. Hoàng Dung nhìn xem địa đồ, ngẩng đầu nói, chúng ta nơi này nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp đi đâu đầu đạo. Mộ Dung Nôn nhìn xem địa đồ, nói, kế tiếp đi Duyên An, vận, tiếp đó đi Hà Nam phủ Lạc Dương. Hoàng Dung nhìn một chút địa đồ, lo lắng nói, cái này Lạc Dương có thể hay không khoảng cách Biện Kinh quá gần. Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt, gương mặt tự tin, yên tâm đi, ta sẽ để cho Lương Sơn làm chút chuyện, cam đoan lão thái giám một bước đều không chạy được ra Biện Kinh. Hắn dám ra đây, ta liền dám trực tiếp cầm xuống Biện Kinh, giết sạch Triệu thị. Ta xem hắn còn dám hay không chuyển động. Chúng nữ ánh mắt nhấp nháy nhìn xem hắn, giờ khắc này công tử ra, thật xoái. Lý Thanh Lộ càng là trực tiếp bị mê chặt, giống nàng loại này trong cung đi ra ngoài công chúa, rất khó cự tuyệt loại này phảng phất thiên hạ đều tại tay bá khí nhân vật. Chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu cùng Dương Châu Lương Sơn lại là hắn. Vậy hắn thế lực chỉ sợ so với phụ thân phỏng đoán còn lớn hơn. Lý Thanh Lộ trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn về phía Mộ Dung Nôn trong mắt nhanh phát ra hơi nước. Hoàng Dung âm thầm liếc mắt nhìn nàng, muốn cho Vương Ngự Yên đánh cái ánh mắt, kết quả phát hiện nàng thế mà đang lặng lẽ lấy tay sờ Nôn ca ca hồng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn nghĩ mò xuống đi. Âm thầm đá nàng một cước. Vương Ngự Yên một cái giật mình, có tật giật mình quay đầu xem, đối mặt Hoàng Dung ánh mắt, tựa ở biểu ca trên vai nhắm mắt lại làm bộ ngủ thiếp đi. Hoàng Dung tức giận, cái này hồ ly lẳng lơ muốn ăn trộm. Vài ngày sau Đại Tống Hoàng cung Triệu Cắt Thu đến biên cương đưa tới tin tức, có hai cái. Đệ nhất, Đại Nguyên quốc sư tự tiện xông vào biên quan, gọi cũng không nói một tiếng, đang theo Biện Kinh tới. Thứ hai, Mộ Dung luôn mang theo gia quyến rời đi Tây Hạ hướng Hà Nam phủ đi qua. Triệu Cắt đem tin tức đưa cho Quý Hoa lão tổ, một câu không đề cập tới Đại Nguyên quốc sư chuyện, hướng hỏi, Mộ Dung luôn đi Hà Nam phủ, có thể hay không thừa cơ giết hắn. Quý Hoa lão tổ một cái giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn xem trong tình báo đánh dấu địa điểm, tại trên địa đồ tìm, trả lời, có thể thực hiện. Vẫn cùng Hà Nam phủ chỗ Hoàng Hà lưu vực, dòng sông nhiều, không dễ giết, nhưng mà Duyên An phủ cận không có gì lớn sông, chờ đến Duyên An, mai phục đánh giết chi. Hảo. Bây giờ phương Nam rất nhiều thế lực đều tại cùng Mộ Dung gia âm thầm cấu kết, nhất thiết phải sớm diệt trừ hắn. Triệu Cắt giọng căm hận nói. Quý Hoa lão tổ hiếm thấy ở trên người hắn nhìn thấy điểm hoàng đế dáng vẻ, khẽ gật đầu, quản gia yên tâm, ta đã có liên lạc một cái thổ phiên hòa thượng, hắn cực tốt hỏa hệ công pháp, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng làm phụ trợ đầy đủ, lần này tất nhiên để cho hắn có đến mà không có về. Triệu Cắt rất hài lòng, đang muốn khích lệ vài câu, để cho hắn sớm một chút xuất phát, bên ngoài liền truyền đến tiếng hô to. Không xong quan gia. Lương Sơn cường đạo xuất lĩnh đại quân chiếm Hà Trạch. Khoảng cách chúng ta chỉ có hơn trăm dặm. Một cái thái giám cầm khẩn cấp quân báo hô lớn nói. Triệu Cắt chén rượu trên tay rơi xuống đất, thất thanh hô, người nói cái gì? Tiểu thái giám lại thông báo lượn, còn nói bổ sung, hán, bọn hắn dựng lên đại kỳ, trên đó viết phượng mình cô tô, thiên mệnh tại nam. Thay trời hành đạo, thiên hạ đại cát. Triệu Cắt mắt tối sầm lại, ngã xuống. Quý Hoa lão tổ lập tức đỡ lấy hắn, cho hắn đưa vào nội lực. Chỉ chốc lát sau, Triệu Cắt mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn như cũ rất u ám, hơn nửa ngày không nói ra một câu nói. Quý Hoa lão tổ trông thấy tiểu thái giám còn chưa đi, lập tức hỏi, còn có việc không có báo? Tiểu thái giám hai tay đưa ra một phong thư giao cho Quý Hoa lão tổ, nói, truyền lệnh binh sĩ còn mang đến một phong thư, là Lương Sơn đưa tới. Quý Hoa lão tổ xé mở sau đưa cho Triệu Cát, Triệu Cát liếc mắt nhìn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới, hôn mê bất tỉnh. Quý Hoa lão tổ một bên cho hắn thua nội lực, một bên tiếp lấy giấy viết thư nhìn lại. Chỉ thấy trên thư viết lên, Triệu Cát, có gan ngươi kế tục lao thái giám tới, hắn dám bước ra hoàng cung một bước, ta liền lập tức diệt Triệu thị toàn bộ. Khắc, ngươi hơn 30 nữ nhi bây giờ sống rất tốt, không cần lo lắng. Quý Hoa lão tổ sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn mỗi một bước đều ở đối phương nằm trong tính toán sao? Chương 72, ai cũng không biết hắn đến cùng chôn bao nhiêu quân cờ. Chương 72, ai cũng không biết hắn đến cùng chôn bao nhiêu quân cờ. Lần trước hoàng cung đại hỏa, nội tàng kho bị trộm, cũng là đối phương thủ bút. Lương Sơn cũng là người của đối phương, nói không chừng bây giờ đại tống cục diện cũng là hắn đang thao túng. Bọn hắn giống như là quân cờ, nhìn như còn rất nhiều đại thế, trên thực tế đã sớm bị nhân ra vây quanh, chỉ kém đổ lòng một tay. Bọn hắn không chỉ có đánh giá thấp thiên phú võ học của hắn, càng xa xa hơn đánh giá thấp đối phương trí tuệ. Giờ khắc này, Quý Hoa lão tổ thật có chút đổi bại. Đối phương đi quá cao cấp, nhìn như bên cạnh chỉ có mấy cái nữ tử, còn tại khắp nơi đi dạo lung tung, trên thực tế không có người có thể động hắn một chút. Dấu ở dưới đáy nước quân cờ ai cũng không biết còn có bao nhiêu. Hắn dám khẳng định, cho dù bọn họ không có thu đến phần này tin, hắn chân trước mới ra hoàng cung, chân sau Mộ Dung Nôn nhận được tin tức, hắn chạy lại nhanh, cũng không đụng tới hắn một chút. Lai lịch của hắn đã bị đối phương thăm dò đi ra, chỉ cần hắn vừa rời đi Triệu Cát, là hắn có thể giết sạch Triệu thị. Triệu thị hoàng tộc một khi toàn bộ chết sạch, đại tống có tồn tại hay không đều không trọng yếu, hắn chắc chắn phải chết. Ai? Quý Hoa lão tổ thật sâu thở dài. Hắn cẩn thận hồi tưởng, phát hiện hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có bất cứ cơ hội nào. Dù là Mộ Dung Nôn một điểm võ công cũng không có, hắn đều không động được hắn một chút. Bởi vì dựa theo bây giờ hình thức nhìn, đối phương tại rất sớm phía trước liền đã chôn xong vô số quân cờ. Chỉ chờ cần thời điểm, từng điểm tiết lộ. Nơi nào cần, liền tiết lộ một chút, ai cũng không biết hắn đến cùng chôn bao nhiêu cái. Đang suy tư ở giữa, Triệu Cắt chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt càng kém, giống như trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Hắn nhở và nhìn về phía Quý Hoa lão tổ, chúng ta phải làm gì? Nếu không thì đem cao cầu đại quân triệu hồi tới. Chúng ta ở đây cấm quân đủ sao? Quý Hoa lão tổ đầu càng đau, đội vàng ngăn cản, an ủi, Lương Sơn quân binh tận lực nhiều năm bạn, chỉ cần chúng ta thủ vững cung ra, giữ vững thành vấn đề không lớn, lại triệu tập Bắc quân xuống tiêu diệt Lương Sơn, có lẽ có thể thắng. Triệu Cắt trong lòng an tâm một chút, lập tức đem Thái Kinh triệu tới, để cho hắn nhanh chóng dẫn người chuẩn bị thủ thành. Quý Hoa lão tổ nói là nói như vậy, nhưng trong lòng không có một chút phần thắng, Lương Sơn sẽ đối với Vương Bắc quân không có phòng bị sao? Nhưng hắn cũng không có gì khác lộ có thể tuyển. Lương Sơn lần này đại quy mô công kích Biện Kinh, chấn kinh toàn bộ đại tống tất cả thế lực, thậm chí mới vừa tiến vào đại tống bàng ban đều kinh ngạc một chút. Hơn nữa Lương Sơn đánh cờ hiệu quá rõ ràng, cái này tỏ rõ là Mộ Dung luôn thế lực. Tất cả mọi người mặc dù cũng có ngờ tới, dù sao không chính Lương Sơn cùng Mộ Dung gia phạm vi thế lực nối liền cùng một chỗ, lại không có bất kỳ xung đột nào mâu thuẫn, nhìn thế nào đều rất quái dị. Bây giờ đây là minh bài, à, bây giờ núi Đông, Tô Châu, Chiết Giang, ba cái tương đương giàu có đại châu đều tại Mộ Dung luôn trong tay. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Mộ Dung luôn đã là trên thực tế tam đại châu kẻ thống trị. Mộ Dung gia cũng không giả, trực tiếp từ trên xuống dưới giết sạch quan viên, chính mình điều động một nhóm quan viên đổi đi lên. Đồng thời bắt đầu đại lực quét sạch bản địa thế lực lớn, ngay cả núi Đông Khổng gia đều không dung tha, toàn bộ theo pháp luật định tội dọn dẹp một lần. Đây nếu là tại bình thường lịch sử thế giới, tuyệt đối bị người nói là chính sách tàn bạo, lúc này liền sẽ chịu đến cả nước thế lực địa phương đại lực đánh úp. Đáng tiếc, đây là một cái thế giới võ hiệp, vũ lực vượt xa thế tục quyền hạn. Sau khi cá nhân thực lực cao tới trình độ nhất định, sẽ dẫn tới thế tục quy tắc biến đổi lớn. Nguyên bản Mộ Dung luôn cũng không muốn làm thô bạo như vậy, nhưng kể từ có chung quân dòng, hắn liền không muốn cùng những thứ cầu này chơi, trực tiếp hất bàn. Mộ Dung gia bày ra một bộ vũ lực quét ngang tư thế, đem một mực cao cao tại thượng thế gia cho đánh hôn mê. Đại Tống luôn luôn trọng văn kính võ, biệt khuất mấy trăm năm võ nhân lần thứ nhất thấy được trở mình hy vọng. Nhao nhao bắt đầu nhìn về phía Mộ Dung gia. Mộ Dung gia thế lực bắt đầu bành trướng thức phát triển. Đặc biệt là binh lực, trong khoảng thời gian ngắn liền từ 10 vạn tăng thêm đến 30 vạn. Bất quá những thứ này quân đội cần huấn luyện, bây giờ mặc dù một cái cũng không tệ, nhưng quân kỷ không được, còn cần luyện. Hơn nữa quân bị cũng không đủ. Toàn bộ thế lực vẫn còn huấn luyện chỉnh bị giai đoạn. Nhưng Mộ Dung gia loại khí thế nhuệ đã thức dậy, phản phất là một đầu đang đánh chợp mắt lão hổ, để cho người ta căn bản không dám khinh thị cùng tới gần. Lương Sơn quân thủ lĩnh Lương Hồng Ngọc đã đạt đến thành Biện Kinh phía dưới, bọn hắn không vội ở lấy mạng người công thành, mà là một mực vây quanh, vây mà bất công. Mỗi ngày đều là đánh một chút pháo, làm hao mòn một chút tường thành, binh sĩ cũng không xung kích. Nô Dụng cầm quạt lông, nhìn xem đầu tường đội vã cuống cuồng sĩ khí rơi xuống lính phòng giữ, cười khinh bị cười. Quay người đi vào lều vải, đối với chủ soái Lương Hồng Ngọc cung kính nói, vừa mới nhận được tin tức, Bắc quân đang tại xuôi nam, đã đến đại danh phủ. Lương Hồng Ngọc cười nhạo một tiếng, nhìn xem địa đồ nói, phòng thủ liền có thể, nơi đó có quân bạn tại mai phục, không cần lo lắng. Ngồi một bên Bình Chân Như Vại Công Tôn Thắng đột nhiên hỏi, nhưng Nhạc Phi Nhạc tướng quân. Lương Hồng Ngọc sững sờ, kinh ngạc quay đầu hỏi, ngươi biết? Công Tôn Thắng lắc đầu, một bộ dáng cao thâm khó dò, trước đó tại chúa công phủ đệ gặp một lần, không biết, nhưng ta có thể tính đi ra, đây là tuyệt thế manh tướng. Lương Hồng Ngọc gật gật đầu, đích xác mãnh liệt, có thể cùng vừa mới đột phá vũ tùng không sai biệt lắm, bất quá hắn cường đại hơn là thống soái năng lực, không phải cá nhân võ nghệ. Đang ở một bên uống rượu vũ tùng đầu vừa nhấc, mạnh như vậy. Bên cạnh Lỗ Chí Thâm cười ha ha, ngươi là đang khen chính mình sao? Ha 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 ha. Đám người cũng đi theo cười ha hả. Bầu không khí rất là sung sướng, rõ ràng bọn hắn căn bản không đem Triệu Cắt coi ra gì. Lương Hồng Ngọc mỉm cười khoát khoát tay, đi, đừng làm rộn, đều do chúa công, đem các ngươi đều dưỡng dã, nếu là tại trong quân chính quy, các ngươi đám người này toàn bộ đều cho kéo đi đánh mấy chục quân côn. Lâm Trùng Tán đồng gật gật đầu. Vũ Tùng nhưng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười tiêu sái, cho nên đem chúng ta ném nơi này đi, tự do. Chính là Lâm Sung tới sai chỗ, hắn hẳn là đi Nhạc Phi trong quân, ha ha. Lâm Trùng cười khổ khoát khoát tay, đừng nói móc ta, ở đâu đều như thế. Lương Hồng Ngọc hừ một tiếng, Trương Vũ Tùng nói, còn không phải các ngươi đám người này mỗi đều thích làm một mình, ngay cả một cái kỵ tướng cũng không có. Toàn bộ mẹ nó là bộ binh. Nếu không cái Lâm xuống tới, chúng ta ngay cả một cái đội ngũ kỵ binh cũng không có. Đám người cười ha ha, Lương Hồng Ngọc nói xong chính mình cũng cười. Nô Dụng nhìn xem bọn hắn đùa giỡn, cười lung lay cây quạt, bọn hắn là cái đặc thù quân đội, chúa công thiết lập giã chiến quân. Cái này giã chữa dùng rất nhiều rượu, tướng lĩnh giã, binh sĩ giã, đánh cẳng giã. Mộ Dung luôn chân chính quân chính quy là Nhạc Phi cái kia, võ trang tận răng tinh nhuệ. Mặc dù mình nhà đang tại tạo phản, nhưng Mộ Dung luôn cái thế lực này chủ lại tại du lịch, rất là quỷ dị. Lúc này Mộ Dung luôn đội xe đã đến Duyên An. Bắt đầu từ nơi này, hình dạng mặt đất lại bắt đầu xảy ra biến hóa, có tương đối rừng cây rậm rạp, không còn là một mảnh hoang dã bãi cỏ. Đường này là ta mở, cây này là ta không đợi sơn tặc hô xong, liền bị đánh xe thị nữ chém chết, ném vào rừng cây. Mộ Dung luôn dùng cây quạt vung lên màn cửa, uống một hớp rượu, nói, đây đã là đệ lục hỏa mở đường cắm rừng người tốt, xem ra thế đạo rối loạn. Chúng nữ hì hì nở nụ cười, Hoàng Dung đẩy hắn một chút, Lương Sơn giã chiến quân bao vây Biện Kinh, Nhạc Phi đang tại trận đánh triều đình Bắc quân, chúng ta như thế khắp nơi tản bộ thật tốt sao? Mộ Dung luôn lắc đầu, không nên nóng lòng, bình tĩnh, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lý Thanh Lộ thật sự rất muốn hỏi một câu, là kế hoạch gì? Bất quá nàng bây giờ mới vừa vào đội, lời này hỏi ra có chút lỗ mãng. Kế hoạch gì? Yêu Nguyệt hỏi cũng rất phù hợp, thế là nàng hỏi. Mộ Dung luôn liếc mắt nhìn nàng, còn đang suy nghĩ. Chúng nữ sững sờ, tùy theo vừa cười đứng lên, cho rằng đây là Mộ Dung luôn đang mở trò đùa, chỉ là không muốn nói. Liên Hoàng Dung cùng Lý Thanh Lộ cũng là muốn như vậy, Mộ Dung luôn tại trong lòng các nàng đĩnh viễn là cái kia trí kế bách xuất, cái gì cũng đã coi là tốt tuyệt thế trí giả. Chỉ có Mộ Dung luôn biết, hắn căn bản không có kế hoạch gì. Thuần túy là đi một bước nhìn một bước, những cái kia chiến lược A công thành A cái gì căn bản không có hứng thú. Hắn đoạn đường này thuần túy là vì khắp nơi đánh dấu trở nên mạnh mẽ, thuận tiện tăng gái. Kỳ thực không chỉ Hoàng Dung các nàng, rất nhiều thế lực, bao quát đại tống triều đình, đều đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động. Kể từ Lương Sơn bày ra minh bài, Mộ Dung gia trong nháy mắt chiếm lĩnh Tam Châu chi địa, cấp tốc trở thành chư hầu một phương, bọn hắn nhất thiết phải nhận thức lại một chút Mộ Dung luôn. Bọn hắn cho rằng, cái này nhìn như chỉ là khắp nơi du lịch đi lang thang người, nhất định có cái gì chính mình kinh thiên như kế. Đặc biệt là Mộ Dung Nôn đi một chuyến Tây Hạ, mang về Lý Thanh Lộ, càng là một kiện rất nhạy cảm chuyện. Có phải hay không cùng Tây Hạ đã đạt thành hợp tác? Lại thêm Triệu Mẫn bị người phát hiện xuất hiện tại trên phù đảo, nguyên lai bên cạnh hắn một mực che mặt nữ tử là lớn nguyên của chủ. Điều này càng làm cho người suy nghĩ kỹ càng đứng lên. Chẳng lẽ đại nguyên cũng cùng Mộ Dung Nôn hợp tác? Triệu Mẫn tháo mặt nạ xuống, là Mộ Dung Nôn an bài, bởi vì Triệu Mẫn cha hắn có chút không chịu nổi, chính hắn đã có thực lực đối kháng đại nguyên quốc sư, tự nhiên trước tiên có thể thả ra tin tức. Đây chính là Triệu Mẫn nhận được lá thư này nội dung. Triệu Mẫn đem nó nhìn trở thành thư tình, cũng là bởi vì Mộ Dung Nôn thái độ này, thì tương đương với đính hôn lễ. Mộ Dung Nôn thế lực chính thức trở thành Triệu Mẫn lao cha chỗ dựa cùng liên minh đồng bạn. Hiệu quả vậy dĩ nhiên là rất mạnh, đau khổ chống đỡ Ô Lan Vương cùng Vương Bảo Bảo trong nháy mắt lấy được một tể thuốc trợ tim. Ô Lan Vương thế lực sĩ khí tăng nhiều. Trước đó không lâu từ nơi không xa Tây Hạ truyền đến tin tức, Mộ Dung Nôn đơn đấu đại nguyên tối cường quốc sư bảng ban, đánh hòa nhau. Vẫn là tại không có nguồn nước phụ cận, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Điều này đại biểu cái gì? Lời thuyết minh Mộ Dung Nôn thực lực đã đến tuyệt đỉnh, mà lại là đứng đầu tuyệt đỉnh. Dù sao thế nhân đều biết, hắn hào thủy quân, tại không có thủy địa phương cùng bảng ban bất phân thắng bại, cái kia tại có thủy địa phương đánh còn cao đến đâu. Lại thêm Mộ Dung Nôn thế lực bây giờ vừa mới chiếm lĩnh đại tống ba cái đại châu, khí thế hưng thịnh. Loại tình huống này, lại đi đánh Ô Lan Vương, liền muốn cân nhắc có thể hay không dẫn tới Mộ Dung gia cao thủ chi viện. Nguyên bản đang tại tiến đánh Ô Lan hai chi đội ngũ tạm ngừng tiến đánh, tạm thời rút quân. Ô Lan Vương hung hăng nhẹ nhàng thở ra, khen lớn nữ nhi làm được tốt. Triệu Mẫn gần nhất xuân phong đắc ý, thấy người nào cũng là khuôn mặt tươi cười. Chính mình nam nhân quả nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Khi xuất phát vẹn vẹn đại tông sư đến Tây Hạ thời điểm thế mà đã là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh. Cái này điên cuồng thăng cấp tốc độ không chỉ có ngoại nhân chấn kinh, ngay cả người mình đều sợ ngây người. Vừa mới thức tỉnh chính mình ý cảnh lão khiếu hoa trong nháy mắt liền không cao hứng nổi. Hắn liền lần bế quan công phu, Mộ Dung tiểu tử đều tuyệt đỉnh. Còn có để hay không cho bọn hắn những thứ này giang hồ lão tiền bối sống. Lão khiếu hoa bây giờ xen lẫn trong phù đảo, nói là giúp Mộ Dung tiểu tử nhìn chẳng tử, trên thực tế chính là ở đây ăn uống chùa. Phù đảo danh xưng thiên hạ đệ nhất tiểu lâu, tự nhiên mời rất nhiều ngày phía dưới đầu bếp nổi danh. Những thứ này đầu bếp nổi danh có chút là mời tới, có chút là chính mình chủ động thời. Dù sao đầu bếp đi, ai không muốn đi nổi tiếng thiên hạ trên tiểu lâu bang, nhưng tối cường sơ yếu lý lịch. Lão khiếu hoa tiến vào ở đây giống như là chuột tiến vào vại gạo, vui sướng muốn chết. Cả nước đầu bếp nổi danh đều ở đây, mỗi ngày ăn khác biệt chỗ phong vị món ăn nổi tiếng, hắn đơn giản muốn chết chôn ở chỗ này. Triệu Mẫn nhìn xem lại tại ở đây ăn uống miễn phí Lão khiếu hoa, cũng không có vung sắc mặt, nàng ép cờ không có thấp như vậy. Ngược lại cười không ngớt đi qua ngồi ở hắn bên cạnh, cười nói, thất công, chúng ta cái này mới tới một cái đại thành tới đầu bếp nổi danh, gọi Trình Linh Tố, có muốn thử một chút hay không? Hồng thất công vui mừng, có thật không? Đại thản lợi thời, xa như vậy, vậy ta cần phải nếm thử. Triệu Mẫn mỉm cười, hướng về sau làm thủ thế, Á Đại lập tức đi về phía phòng bếp. Rất nhanh, cùng đại tống có khác biệt lớn mấy món ăn đĩa liền đã bưng lên. Hồng thất công không dằn nổi ăn một miếng, nhãn tình sáng lên, một bên điên cuồng hướng về trong miệng nhét, một bên hô, ăn ngon ăn ngon. Rất mùi kỳ lạ, cô nương này có thể để cho ta nhìn một chút sao? Lao khiếu hoa rất hiếu kỳ a. Đương nhiên kỳ lạ, đại thanh vị trí tại Bắc Mỹ, tự nhiên lưu hành Bắc Mỹ mỹ thực, cùng đại tống là khác biệt quá nhiều. Triệu Mẫn cười cười, đương nhiên. Á Đại, đi gọi Trình cô nương tới. Một hồi sau, một cái gầy gò nho nhỏ tiểu nữ hài đi ra. Nhìn xem chỉ có là 13-13-14 tuổi, trên thực tế đã 16-17 tuổi. Nàng chính là Trình Linh Tố, một cái tuyệt đỉnh thông minh kỳ lạ cô nương. Hồng thất công trông thấy con ngươi nàng tử kém chút rơi ra tới, trà sát đem miệng, giật mình hỏi, tiểu cô nương, thức ăn này là ngươi làm sao? Trình Linh Tố mỉm cười, nháy mắt to, thất công, ta đã 17 tuổi, ta chỉ là nhìn xem tiểu, ta làm đồ ăn còn được không? Ăn ngon ăn ngon. Tuyệt đỉnh ăn ngon. Hồng thất công đối với nàng rất có hảo cảm. Bởi vì hắn cảm giác cô nương này không chỉ có thông minh, hơn nữa rất hiền lành. Trình Linh Tố mừng rỡ nở nụ cười, thất công ngứa thích liền tốt. Kỳ hỉ. Triệu Mẫn một mực tại một bên dò xét Trình Linh Tố, nàng phát hiện cái cô nương này có vẻ như võ công không tầm thường, hơn nữa trong mắt có ánh sáng trí tuệ. Nàng tò mò hỏi, "Trình cô nương, ta nhìn ngươi võ công không tầm thường, chủ nghệ lại như thế hảo, làm sao chạy đến đại tổng thời?" Trình Linh Tố nhìn xem nàng mỉm cười, cũng nên đi một nơi, nơi đó chuyện phiền lòng quá nhiều, không bằng tìm địa phương mới, trải qua nhẹ nhõm chút. Hồng thất công giơ ngón tay cái lên, thông thấu. Thế giới như thế lớn, ngây ngô không vui liền chạy thôi. Nghe nói bên kia đang chiến tranh, là thế này phải không? Trình Linh Tố lắc đầu, không biết, ta là kim bảng xuất hiện phía trước liền đến, khi đó còn không có đánh trận đâu. A, thời gian không chính xác. Lao khiếu hoa vỗ chán một cái, chính mình dán lên hồ đồ rồi. Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến Lâm Đại Ngọc, thuyền của các nàng đoán chừng tiếp qua không bao lâu sắp đến. Nghe Lâm Đại Ngọc nói lần trước, đây chính là một thuyền mỹ nữ, mỗi cái đều là hoa dung nguyện bạo, cũng đều cực kỳ thông minh, chính mình phải chú ý đêm khuya lạc dương hai thiếu nữ che mặt, ghé vào trên nóc nhà. Nhìn xem từng đội binh sĩ chạy qua đầu đường, hướng Bắc Môn phóng đi. Lý Thanh Chiếu tò mò hỏi, cái này lớn chậm bên trên, bọn hắn đi làm cái gì? Lý Sư Sư lắc đầu, không biết, chúng ta đi xem một chút. Đi. Hai người bỏ dậy, tại trên nóc nhà nhẹ nhàng bắt đầu chạy, thuận tiện đem trộm được ngân lượng tiện tay ném tới nhà nghèo trong viện. Lúc này Lạc Dương Bắc Môn bên ngoài, từng đội quân đội không thể nào chỉnh tề ngăn ở cửa ra vào. Người là rất nhiều, nhưng thần sắc nhìn xem rất khẩn trương. đặc biệt là một chiếc thuyền lớn cập bờ thời điểm, càng là hai cô run run như muốn đi trước. Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu đã chạy tới, ghé vào bên tường thành bụng trộm dò xét. Một đội người mặc đồ trắng tuyệt sắc mỹ nữ trước tiên xuống thuyền, sau đó một cái công tử ca đi xuống. Khi thấy rõ mặt của hắn lúc, Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu đồng thời lâm vào ngốc trệ, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác rất quen thuộc. Rõ ràng chưa thấy qua, nhưng chính là nói không ra quen thuộc. Công tử áo trắng gác tay cầm trường kiếm màu tím, rất là tùy ý hướng quân đội đi đến. Các ngươi muốn ngăn ta? Âm thanh trong trẻo truyền khắp chỗ cửa thành, không thể nào nghiêm túc, nhưng rất nhiều binh sĩ đều run một cái. Một người quan văn dáng vẻ người trốn ở trên tường thành, hướng về phía dưới quát, nghịch tặc, mơ tưởng vào thành, giết! Các ngươi cho ta giết! Các binh sĩ sợ hãi rụt rè giơ lên trường mâu, hướng phía trước đi đến. Chương 73, tiểu long nữ phủ lên ánh mắt của hắn. Chương 73, tiểu long nữ phủ lên ánh mắt của hắn. Rõ ràng đối phương mới mười mấy người, bọn hắn bên này có hơn vạn quân sĩ, trên tường thành còn có hơn ngàn cung tiễn thủ, nhưng vẫn như cũ khiếp đảm. Mộ Dung Nôn nhìn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh một mắt, khẽ gật đầu, lập tức một tay kiếm chỉ hướng về phía trước, nói khẽ, thiên địa kiếm, đi ngược dòng. Đối phó loại này quân đội thường, đi ngược dòng dùng tốt nhất, vận khởi khổng lồ nội lực, duy nhất một lần từ phía sau lưng Lạc Hà triệu hoán mấy ngàn thanh thủy kiếm, hướng quân đội bắn nhanh mà đi. Từ thành Lạc Dương nhìn sang, đó là đầy trời khắp nơi tất cả đều là kiếm, ô ương ương một màn lớn, chỉ nhìn nhân thần hồn chấn động. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhao nhao mở ra ý cảnh của mình. Cái này cũng là Mộ Dung Nôn lần thứ nhất nhìn Liên Tinh mở ra ý cảnh. Ý cảnh của nàng quỷ dị, lấy Liên Tinh làm trung tâm, mặt đất hoàn toàn biến thành bóng người màu đen. Yêu Nguyệt thì đơn giản nhất, chính là cấp bách băng ý cảnh, không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống. Tất cả đi ngang qua hai cái này ý cảnh phạm vi thủy kiếm toàn bộ biến thành băng kiếm. Một cái thủy kiếm hóa thành bốn thanh băng kiếm. Hơn nữa quỷ dị chỉ là, mỗi thanh băng kiếm cái bóng cũng biến thành vật thật, đi theo ở băng kiếm bên cạnh. Ba người trong nháy mắt hợp lực, sáng tạo ra 16,800 thanh thực thể kiếm, lao nhanh bay về phía binh sĩ, hòa thành trên tường cung tiễn thủ. Cái này, đây là cái gì a? Đây vẫn là người sao? Chưa thấy qua cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ, binh sĩ trực tiếp sợ choáng váng, không ít người vũ khí trực tiếp rơi xuống đất, căn bản không có tâm tư phản kháng. Vừa mới tại trên tường thành phát hiệu lệnh Lạc Dương phủ Doãn càng là dọa đến tại chỗ đái ra. Hắn dám như vậy khí phách, cũng là bởi vì hắn chưa thấy qua cao thủ chân chính, cho là đơn giản là một cái chọn mấy chục cái manh tướng thôi. Hắn có hơn vạn binh sĩ, một người một đao đều cho băng thành thịt bầm. Cái này kỳ thực chính là Đại Tống triều đình chính mình vấn đề. Đại Tống triều đình cùng giang hồ là hai thế giới, quan văn căn bản vốn không hiểu rõ dưới đáy bình dân đang chơi cái gì, có phải hay không đói bụng. Bọn hắn cả một đời chỉ ở chính mình trong vòng nhỏ sinh hoạt, cùng tầng dưới chót cắt đứt cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn có thể ngay cả tông sư cũng chưa từng thấy. Chớ đừng nói gì đại tông sư cùng với cao hơn cường giả tuyệt đỉnh. Đối với binh sĩ tới nói, cái này cùng thần tiên cũng không có gì khác nhau. Đây chính là Mộ Dung luôn không muốn chơi game chiến thuật nguyên nhân. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng hơn vạn binh lính tinh nhuệ, lên chiến trường bị đối phương một người diệt sạch, ngươi cũng sẽ không muốn chơi loại trò chơi này. Bây giờ Mộ Dung luôn thủy kiếm không chỉ có tổn thương tăng cường, ngay cả tốc độ đều không thể so sánh nổi. Băng kiếm căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, hơn vạn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hiện trường tất cả binh sĩ, bao quát trên lầu cung tiễn thủ cùng cái kia phủ doãn. Mà may mắn dùng khôi giáp chặn băng kiếm binh sĩ, thì trực tiếp chết có ngay tại chỗ. Yêu Nguyệt bây giờ hàn khí cực kỳ hung tàn, có thể trong nháy mắt đông cứng một đầu lưu động dòng sông, chết có cá nhân mà thôi, nhiều thủy rồi. Hiện trường duy hai không chết, là hai cái ngẩn người tiểu tặc. Bởi vì các nàng cách rất xa, tại tường thành trong góc trốn tránh. Mộ Dung Nôn lúc vào thành nhìn các nàng một mắt, lập tức chính là sững sờ, hắn cảm giác hai người này cùng hắn hữu duyên, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Chờ sau khi vào thành, Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu mới thanh tỉnh lại. Hai người liếc nhau, đồng thời nói, ta cảm giác hai người đồng thời sức sở, lập tức lại đồng thời nói, ngươi nói trước đi. Phốc phốc. Hai người nhẹ giọng nở nụ cười. Lý Sư Sư kéo lại Lý Thanh Chiếu, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lý Thanh Chiếu nhìn xem tường thành bên ngoài hơn vạn băng điêu, sợ run cả người, liên tục gật đầu. Trong khách sạn, Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu ngồi ở kia tỉnh táo rất lâu. Lý Sư Sư ngâm hai chén trà, đối với Lý Thanh Chiếu nói, hắn hẳn là Mộ Dung Nôn, chỉ là không biết vì cái gì tóc trắng ra, bất quá đây không phải trọng điểm. Lý Sư Sư nhìn xem Lý Thanh Chiếu, cảm xúc không hiểu nói, trọng điểm là, ta đối với hắn có loại cảm giác kỳ quái. Lý Thanh Chiếu giành nói, có phải hay không loại kia cổ quái cảm giác quen thuộc? Người cũng có. Lý Sư Sư kinh ngạc nhìn xem nàng hỏi. Lý Thanh Chiếu gật gật đầu, ta cũng có. Hơn nữa ta xác định, ngoại trừ tại trên kim bảng, ta chưa từng gặp được hắn. Lý Sư Sư nhấp một ngụm trà, nói, ta cũng xác định chưa từng gặp qua. Thật kỳ quái. Lý Thanh Chiếu bưng chén trà, nghĩ viết bài thơ tới ghi chép lại cảm giác, tính toán một chút, bầu không khí không thích hợp, nhấp một ngụm trà. Tuổi Lý Sư Sư nói, Sư Sư tỷ, ta nghĩ ngày mai lại đi gặp một lần. Lý Sư Sư đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói, ta cũng là cùng một chỗ a. Tốt lắm. Lý Thanh Chiếu đột nhiên cảm giác hai người rất hữu duyên ai. Có thể không có duyên sao? Các nàng cùng Mộ Dung Nôn ở cùng một nhà khách sạn. Hơn nữa gian phòng của các nàng ngay tại Mộ Dung Nôn sát vách. Sát vách Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Lạc Dương thành công, thu được bờ cấp Lạc Thần cùng với một phần cổ vật khí vận, bờ cấp Lạc Thần, thủy hệ lực khống chế, tổn thương, phòng ngự, khôi phục 15. Thật biến thái Lạc Thần, cứ gọi thủy thần được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Dương quả nhiên tính toán cố đô, kỳ thực nói đến, Lạc Dương nếu là không tính cố đô, người nào còn có tư cách xưng cố đô. Đang suy tư lấy, tiểu long nữ không có gõ cửa, trực tiếp đi vào, vừa tiến đến liền bắt đầu cởi quần áo. Mộ Dung Nôn đã thành thói quen, tiểu long nữ a bây giờ tiểu long nữ là quen thuộc nhất thân thể của hắn người, đương nhiên, hắn cũng là quen thuộc nhất tiểu long nữ cùng người thân thể Vương Ngự Yên. Dù sao hai người dáng dấp giống nhau, bất quá các nàng có một chút khác biệt, nhà hình khác biệt. Đây là tu luyện thời điểm Mộ Dung Nôn một lần tình cờ phát hiện. Tiểu long nữ quen cửa quen mẹo đi tới Mộ Dung Nôn đối diện khoanh chân ngồi xuống. Mộ Dung Nôn nhịn không được túi đầu liếc mắt nhìn. Bị tiểu long nữ đánh một cái, hai người bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Phía trước còn tốt, mỗi lần tu luyện tới phía sau thời điểm đều biết ý loạn tình mê một hồi. Đây là công pháp đặc điểm, không có cách nào tránh. Bất quá bọn hắn cũng đều rất thích ứng, cũng rất có kinh nghiệm, chỉ cần không tiến hành một bước cuối cùng là được. Thế là hai người luyện xong một cái đại hồi hoàn liền ôm đến cùng một chỗ. Chợ bên trên tiểu long nữ cũng là cùng Mộ Dung Nôn ngủ chung. Dù sao luyện xong công cũng rất chậm, nàng có đôi khi lười nhác lại mặc quần áo, dứt khoát ngủ nơi này. Mộ Dung Nôn hôn một hồi, ôm nàng nhắm mắt dự định ngủ. Tiểu long không có nhắm mắt, ghé vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi, mỗi ngày dạng này, có thể hay không rất khó chịu. Mộ Dung Nôn bế quan sát nhẹ giọng trả lời, không có chuyện gì, chờ một lúc liền tốt. Tiểu long nữ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ta tại Yêu Nguyệt tỷ trong sách học được một chút đồ mới. Mộ Dung Nôn mở mắt ra nhìn xem nàng, tiểu long nữ giơ tay lên phủ lên ánh mắt của hắn, đừng nhìn. Hắn từ từ nhắm hai mắt khẽ gật đầu, lập tức cảm thấy một hồi ấm áp. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn thần thái sáng láng giúp nàng mặc xong quần áo, A Chu cùng A Bích đúng giờ tới giúp hắn rửa mặt. Lánh mắt A Chu mắt nhìn mơ hồ tiểu long nữ, nhìn công tử ra một mắt, hơi nhếch khóe môi lên. Mộ Dung Nôn hướng nàng cười cười, rất là rực rỡ. A Chu cắn môi, bưng lên chậu nước cẩn thận giúp hắn xử lý sạch sẽ. Mộ Dung Nôn thừa cơ hôn nàng một chút, A Chu vũ mị nhìn xem hắn, cắn phía dưới môi của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, A Chu cũng có thể. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu. A Chu nhếch miệng nở nụ cười. Cái gì có thể? A Bích cầm khăn mặt vừa giúp Mộ Dung Nôn lau mặt, một bên hỏi. A Chu tại bên tai nàng nói khẽ, trở về lại nói cho ngươi. A Bích gật gật đầu, tiếp tục giúp công tử ra xử lý tóc. Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu phía dưới khách sạn ăn điểm tâm thời điểm, liền gặp cũng đi ra ăn điểm tâm Mộ Dung Nôn mấy người. Các nàng liếc nhau một cái, một mặt ngạc nhiên, đây cũng quá đúng dịp, thế mà ở tại chung phòng khách sạn. Mộ Dung Nôn cũng nhìn thấy các nàng, đối với các nàng cười một cái. Hai người liếc nhau, hướng bên này đi tới. Hoàng Dung mấy người kỳ quái nhìn, hai người này tới muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu ngồi vào Mộ Dung Nôn bàn này, chần chờ một chút, nói, Mộ Dung công tử, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cảm giác rất kỳ quái, không biết vì cái gì có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hoàng Dung chúng nữ phốc phốc cười ra tiếng. Lý Sư Sư sắc mặt hai người đỏ lên, các nàng cũng cảm thấy nói như vậy rất đường đột, rất như là tới đến gần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn đánh giá hai người, nhìn xem các nàng hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Lý Thanh Chiếu niên kỷ càng nhỏ hơn, cũng cùng sinh động, đầu tiên mở miệng, chỉ vào Lý Sư Sư nói, nàng cứ gọi Lý Sư Sư, ta gọi Lý Thanh Chiếu. Mộ Dung Nôn một miệng trà phun ra ngoài. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, đánh giá Lý Sư Sư, hỏi, ngươi là cái kia biện kinh đệ nhất Hoa Khôi? Ta nghe qua tên của ngươi. Lý Sư Sư vội vàng khoát khoát tay, ta được Hoa Khôi sau đó đã chạy ra đời. Nàng cũng không muốn bị hiểu lầm, bây giờ còn tại làm danh kỹ, nàng vẫn sạch sẽ. Mộ Dung Nôn tiếp nhận A Chu đưa tới khăn tay lau lau miệng, tò mò hỏi, ngươi làm sao lại lựa chọn trốn ra được đâu? Lý Sư Sư sững sờ nhìn xem hắn, nói khẽ, ta không biết, ta khi đó đột nhiên cũng cảm giác được, nếu như không trốn, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh, mà hơn nữa, ta một mực cảm giác có người đang chờ ta. Hoàng Dung nhìn xem ánh mắt của nàng, chỉ vào Mộ Dung Nôn nói, ngươi nói người, không phải là Nôn ca ca. Lý Sư Sư không có trả lời, nhưng nàng ánh mắt đã trả lời. Lý Thanh Chiếu xen vào nói, ta cũng là, ta trong nhà uống rượu, nằm mơ, lúc đó cha ta muốn ta đi ra mắt, ta cũng cảm giác rất nguy hiểm, liền chạy ra ngoài. Mộ Dung Nôn nghe xong như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi, có thể nói cho ta biết thời gian đại khái sao? Lý Thanh Chiếu cùng Lý Sư Sư đồng thời nói, 4 tháng trước. Sau đó hai người khiếp sợ đối mặt cùng một chỗ. Trung quanh nghe chuyện xưa chúng nữ cũng khiếp sợ nhìn về phía các nàng, trùng hợp như vậy. Mộ Dung Nôn tính toán thời gian, hẳn là chính mình thu được Dương Châu xấu mã đoạn thời gian. Các nàng hẳn là bị chính mình khí vận cứu được. Nhấp một ngụm trà, Mộ Dung Nôn tằng hắng một cái, nói, ta nghĩ ta biết đại khái là nguyên nhân gì. Chúng nữ hiếu kỳ muốn chết, việc này cũng quá kỳ huyễn, nhao nhao ngồi vào bên cạnh định nghe cố sự. Nguyên nhân gì? Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu càng là muốn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Nôn nghĩ, do việc này không thể nói, phải đổi một cái thuyết pháp. Sau đó nói, các ngươi biết khí vận sao? Hoàng Dung nhấc tay, ta biết. Ta nghe cha nói qua, khí vận quan hệ đến vận mệnh con người. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, giải thích tiếp nói, mỗi người khí vận khác biệt, có lớn có nhỏ, có người có đại khí vận một đời xuôi gió xuôi nước, chuyện tốt không ngừng, là không chết nhặt được thần công, còn có thể thành tựu cao vị, khí vận nhỏ người mỗi ngày xui xẻo, uống nước có thể nghẹn chết. Chúng nữ lập tức nhìn về phía hắn, Hoàng Dung càng là nói thẳng, Nôn ca ca, cảm giác tại nói chính ngươi. Chúng nữ khanh khách cười không ngừng, cũng không phải sao, cái này xem xét Nôn ca ca chính là có người có đại khí vận. Mộ Dung Nôn khoát khoát tay, tiếp tục nói, 4 tháng phía trước, ta lúc đó đi tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, mới vừa tới Dương Châu, Dung Nhi, Ngự Yên hẳn còn nhớ. Hoàng Dung vỗ tay một cái, nhớ kỹ, vừa mới gặp phải người đông doanh thời điểm. Vương Ngự Yên gật gật đầu. Mộ Dung Nôn nhìn ngoài cửa sổ bóng người, nói, khi đó ta nhàn rỗi không chuyện gì đi Dương Châu đi dạo một vòng, sau đó thấy được Dương Châu xấu mã. Cái gì là Dương Châu xấu mã? Lý Thanh Lộ không phải đại tống người, không hiểu gì. Hoàng Dung sắc mặt khó coi giải thích nói, trước tiên bỏ vốn đem nghèo khổ trong gia đình diện mạo mỹ lệ nữ hài mua về sau điều tập, dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thư họa, trưởng thành sau bán cho người giàu có làm thiếp hoặc vào tần lâu sở quán, dùng cái này từ trong nhu lợi, bởi vì bần nữ nhiều gầy yếu, ngựa gầy ốm chi danh bởi vậy mà đến. Yêu Nguyệt hung hăng đánh tan nát cái bàn, ta muốn đi làm thịt bọn hắn. Bên người Liên Tinh rất là nhanh nhẹn tiếp lấy điểm tâm, bưng đến bàn bên cạnh. Mộ Dung Nôn nói khẽ, ta lúc đó lên lòng thương hại, nhưng lại không có cách nào thay đổi toàn bộ đại tống loại cục diện này, thế là hướng thiên hứa hẹn, hy vọng dùng chính mình khí vận, thay đổi trợ giúp những cái kia nguyên bản vận mệnh bi thảm nữ tử. Đây là hắn nghĩ ra được tốt nhất giảng giải thuyết pháp. Bằng không thì cũng không thể nói hắn ở đó nhận được cái Dương Châu xấu mã dòng a, tất cả cô nương sững sờ nhìn trước mắt cái này vĩ đại nam tử, dùng chính mình khí vận thay đổi cô gái xa lạ vận mệnh bi thảm, đều không cần cầu hồi báo, thậm chí cũng chưa từng thấy. Nếu không phải là Lý Sư Sư hai người trùng hợp đụng tới, các nàng thậm chí cũng không biết hắn làm qua chuyện này. Tất cả nữ nhân đều bị cảm động. Cho dù là Yêu Nguyệt, trong mắt nhu tình giống như là khẽ con xuân thủy. Hoàng Dung mấy người càng là con mắt ướt át, mặc dù cứu được không phải là các nàng, nhưng các nàng vẫn như cũ rất xúc động. Lý Thanh Lộ trong lòng cũng rất rung động, nhận thức lại rồi một lần Mộ Dung Nôn, hắn tâm so biểu hiện ra còn muốn mềm mại. Cảm động nhất chính là Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu, các nàng trực tiếp rơi xuống nước mắt. Nguyên lai là hắn, quả nhiên là hắn. Lý Sư Sư si ngốc nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, khó trách ta lúc nào cũng có thể tránh thoát một chút kiếp nạn, kịp thời trốn ra được, nguyên lai là bái công tử ban tặng. Lý Thanh Chiếu lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói, ta liền nói Triệu Minh Thành không phải người tốt đi, may mắn trốn ra được, bằng không thì có bao nhiêu thằng a. Lý Sư Sư đột nhiên hạ bài nói, nguyện làm công tử một thế thị nữ, báo đáp công tử ân tình. Lý Thanh Chiếu vội vàng đi theo hạ bài nói, ta Lý a. Mộ Dung luôn đem các nàng nâng đỡ, hướng các nàng cười cười, không cần như vậy, ta cứu các ngươi không phải là vì báo đáp, các ngươi có thể đến tự do vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Lý Sư Sư rất xúc động, nhìn xem ánh mắt hắn đều ướt, trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định muốn báo đáp cả một đời. Mặc dù bị Mộ Dung Nôn cự tuyệt, nhưng Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu vẫn là có ý định đuổi theo Mộ Dung Nôn. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu gặp sắc khởi ý tâm tư. Dù sao Lý Thanh Chiếu kỳ thực cũng là nhan trị đảng, Lý Sư Sư ngược lại càng khâm phục có bản lĩnh người. Mà Mộ Dung Nôn, hai phương diện đều đến đỉnh, đã bây giờ đại tống ngầm hiểu lẫn nhau chư hầu, càng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, tài hoa thiên phú hiếm thấy trên đời. Hoàng Dung các nàng ngược lại là rất nguyện ý tiếp nhận các nàng, vận mệnh bi thảm nữ nhân lúc nào cũng lại càng dễ bị tiếp nhận. Các nàng có thể bị Mộ Dung Nôn khí vận thay đổi, liền nói rõ các nàng nguyên bản vận mệnh nhất định rất bi thảm, cực kỳ bi thảm. Mộ Dung Nôn nhìn mình đội ngũ lại nhiều hai cái tuyệt sắc nữ tử, hơn nữa còn là tài nghệ song hình, trong lịch sử đều nổi danh tài nữ, trong lòng rất hài lòng. Đám người ăn cơm sáng xong, Hoàng Dung hướng Lý Sư Sư hỏi, các ngươi ở đây làm lâu như vậy hắc bạch song sát, có hay không địa phương thú vị cái gì để cử? Lý Sư Sư sắc mặt biến thành hơi hồng, có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ nói, Long Môn Thạch Quật như thế nào? Treo thuyền du ngoạn liền có thể tiến đến hồ. Chúng nữ nhìn về phía Mộ Dung Nôn, Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt, cái kia liền đi cái kia. Một nhóm người hùng hùng hổ hổ hướng bờ sông chạy tới. Chờ vừa đi, mai phục tại phụ cận các phương thám tử lập tức chia hai nhóm, một nhóm trở về hồi báo, một nhóm tiếp tục xa xa đi theo. Bây giờ Mộ Dung Nôn là trọng điểm nhân vật, các phương thế lực đều đang chăm chú, đặc biệt là bây giờ lúc này. Tất cả thế lực đều cho rằng hắn chuyến này mỗi cái chỗ đều nhất định có thâm ý, nhất thiết phải quan sát. Mộ Dung Nôn cũng biết phụ cận có rất nhiều thám tử, nhưng hắn không thèm để ý cũng vô dụng, cũng không thể gặp một cái giết một cái, hắn cũng không loại này hung tính. Hắn Mộ Dung ra thám tử càng nhiều, hắn làm như vậy, người khác cũng biết trả thù, chính nhà mình thiệt hại càng lớn. Chương 74, kim bảng tái hiện, kiếm thần lóe sáng đăng tràng. Chương 74, kim bảng tái hiện, kiếm thần lóe sáng đăng tràng. Long Môn Thạch Quật hiện có 2345 tọa bản thờ Phật, 10 hơn vạn tôn tạc tượng, 2800 dư khối nét khắc trên bia lời tượng. Long Môn cái tên này trong lịch sử kỳ thực là Tùy Dương Đế Dương Quảng lấy được, ở đây không thể không nói một chút kỳ diệu chỗ. Đại Tùy cái kia cũng có cái Dương Quảng, còn sống đâu? Nhưng thế giới này Long Môn cũng không phải là Dương Quảng lấy, mà là một cái Mộ Dung luôn không quen biết hoàng đế. Đại Tống trước đây triều đại cũng cùng lịch sử có chỗ khác biệt, cho nên đại Tống người sẽ không biết quốc gia khác phát triển lịch sử, bởi vì bọn hắn không có đoạn lịch sử này. Toàn thế giới chỉ có Mộ Dung luôn biết mỗi quốc gia phát triển xu thế, nhưng cũng không thể coi đây là tiêu chuẩn cơ bản phán đoán, bởi vì vị trí địa lý khác biệt, hơn nữa bây giờ hoàn cảnh bên ngoài cũng khác biệt. Chỉ có thể tham khảo, không thể coi đây là chuẩn. Tỷ như bây giờ Đại Tần, không bằng xưng là thống nhất sau đó châu Âu, địa hình là giống nhau, cũng có địa trung hải, có thể nói là thần thánh Đại Tần đế quốc. Hắn chính là hiếu kỳ, châu Phi mảnh đất kia đến cùng là quốc gia nào? Bởi vì kim bảng gờ giúp chắc khai thông thời điểm, Mộ Dung luôn không nhìn thấy châu Phi người ở đó nói chuyện. Nay liền rất kỳ quái, dù cho rất loạn, cũng không đến nỗi không một người nói chuyện. Tỷ như phong vân cũng rất loạn, nhưng vẫn như cũ có người ở phía trên nói chuyện phiếm giao lưu. Chẳng lẽ châu Phi đại lục người chết hết? Vẫn là phía trên vẫn là một đám người nguyên thủy. Công tử gia đang suy nghĩ gì đấy? A Bích bưng tới một ly trà xanh, ngồi một bên hỏi. Lúc này các nàng cũng tại trên thuyền, chúng nữ ghé vào mạn thuyền nhìn xem bờ sông hang đá, thảo luận phi thường náo nhiệt. Mộ Dung Nôn thì nằm ở trên ghế nằm, hắn đối với Phật môn đồ vật không thể nào cảm thấy hứng thú. Tiếp nhận chén trà, lắc đầu, không có gì, chỉ là đối với có quốc gia rất hiếu kỳ mà thôi, chờ sau đó kim bảng thời điểm hỏi một chút. A Bích cười nói, cái kia hẳn là nhanh, lần trước kim bảng đã qua thật lâu. Tất cả đang ngắm phong cảnh nữ nhân đội vàng quay đầu nhìn về phía A Bích, sau đó nhìn về phía bầu trời. Một tiếng chuông vang, cự đại kim sắc bảng danh sách xuất hiện ở trên bầu trời. Nhưng trên thuyền muội tử không có nhìn kim bảng, mà là nhìn về phía A Bích. Liên Mộ Dung Nôn cũng nhịn không được quan sát tỉ mỉ phía dưới A Bích, chẳng lẽ cái này kim bảng thật đúng là cùng A Bích có liên hệ gì?
Không đúng,
đây là ta kim bảng a. A Bích lúc này đã ngây dại, lần một lần hai trùng hợp còn có thể lý giải, cái này mỗi lần tất trúng, liền chính nàng cũng bắt đầu hoài nghi. Hoàng Dung càng là đi tới ôm A Bích cổ, lấy lòng nói, A Bích muội muội a, lần sau ngươi không bằng phát cái ngôn ca ca thê từ bảng, cho ta xếp số 1, như thế nào?
Ngươi mơ tưởng.
A Bích cùng ta so rất tụ, ta mới là đệ nhất.
Vương Ngữ Yên sù lông một dạng hô.
Yêu Nguyệt thần sắc kinh nghi nhìn xem A Bích, nàng cũng đã được nghe nói A Bích kim bảng nữ thần danh hiệu, còn tưởng rằng là nói đùa, chẳng lẽ là thật 353. Đón tất cả mọi tử ánh mắt ngạc nhiên, A Bích điên cuồng khoát tay, không phải,
ta không phải là a,
kim bảng không quan hệ với ta.
Mộ Dung Nôn ngồi dậy, hô, còn không qua đây ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa rượu lên bên trên đồ ăn vặt.
Nhìn bảng,
a a, đúng nga.
Chúng nữ lập tức bắt đầu bận rộn, chuyển cái ghế, rót rượu, náo nhiệt không được. Toàn thế giới đều ở đây một khắc công việc lu bù lên, bọn hắn đã rất có kinh nghiệm, động tác lanh lẹ không được. Không thiếu tại ngồi cầu người lập tức vội vội vàng vàng lau xong cái mông này ra. Cũng không ít đang tắm rửa bội tử lập tức lau sạch sẽ cơ thể mặc quần áo, có thể trực tiếp, vạn nhất trực tiếp thời điểm đang tắm, vậy không phải bị toàn thế giới thấy hết. Mặc dù không lớn có thể quét đến các nàng. Đại Tống Biện Kinh, đang tại công thành Lương Sơn quân lập tức bây giờ thu binh. Giờ khắc này, thế giới thái bình. Kim bảng xuất hiện văn tự, thập đại kiếm pháp bảng lời thuyết minh, này bảng chẳng phân biệt được xếp hạng. Có chút kiếm pháp chưa đạt tới đỉnh phong, bảng danh sách lấy kiếm pháp cuối cùng tiềm lực xếp hạng. Hoàng Dung nhìn xem lời thuyết minh, bóc lấy đầu phộng hướng Mộ Dung Nôn nói, "Nôn ca ca, ngươi thiên địa kiếm có thể sẽ lên bảng."
Yêu Nguyệt ở một bên tán đồng gật gật đầu.
Mộ Dung Nôn cũng có chút không xác định, không phát biểu ý kiến. Lúc này tên thứ nhất đi ra, Thái Cực kiếm. Trong tấm hình xuất hiện một cái áo bào xám lão đạo, hình dáng tướng mạo cái gì kỳ, ngạch nhạy bén cái của mảnh, ngực quát chân dài, hoàn nhãn hai to, ngưng khí đứng thẳng, rất có uy nghiêm, hồng quang đầy mặt, trên mặt không có chút nào trùng quanh giống như thanh niên, nhưng đấng mày râu đều trắng. Hắn bây giờ ngồi ở trên một cái chỗ ngồi, trong ngực ôm cái tiểu nữ hài. Nhân vật phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo, Đại Minh Trương Tam Phong. Thái Cực kiếm, dung hợp Thái Cực âm dương triết lý, gồm cả công thủ kỹ pháp cùng tăng trưởng tuổi thọ, nên kiếm pháp lấy nhu thắng cường, công phòng nhất thể làm hệ tâm, xem trọng chính là dụng ý mà không phải dùng sức, không có chiêu thức cố định, nó theo đuổi là vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Kiếm pháp này công hiệu lớn nhất không ở chỗ ngăn địch, mà là chậm chạp mà ổn định tăng trưởng âm dương ý cảnh, để thăng nội tính. Tiểu đạo tin tức, Trương Tam Phong vốn là ngồi xuống ngủ thiết đi, ngồi lâu chân tê dại, lại sợ đột nhiên đứng dậy thương lão cốt, thế là từ từ hoạt động thân thể, một lần tỉnh cờ sáng tạo ra môn này lập ý cực cao võ học. Đại Minh Quang Minh đỉnh đang đuổi giết Minh giáo tàn dư võ đang đệ tử, quay đầu nhìn về phía ngồi ở nguyên bản Minh giáo giáo chủ châu ngồi Trương Tam Phong, mỉm cười, liên mặt mũi tràn đầy khổ đại cửu thâm ân Lê Đình cũng không nhịn được khỏe miệng hơi bệnh. Bị Trương Tam Phong ôm vào trong ngực Dương Bất Hối ngẩng đầu nhìn một chút lao ra ra, kéo lại hắn râu trắng, tò mò hỏi, ra ra, cái kia là người sao?
Trương Tam Phong khỏe mắt hơi rút ra, chừng mấy cái đệ tử một mắt, túi đầu cười híp mắt nhìn xem Dương Bất Hối, là ra ra. Dứt khoát có đói bụng hay không?
Dương Bất Hối lắc đầu, trầm mặc không nói, cảm xúc không cao. Nàng mặc dù rất nhỏ, nhưng nên hiểu đều hiểu, bọn hắn là vi nương báo thúc tơi, trên mặt đất nằm cái kia chính là cha nàng, cho nên bây giờ cảm xúc rất phức tạp. Trương Tam Phong thương yêu sờ sờ đầu của nàng, ngẩng đầu cho Ân Lê Đình một cái ánh mắt. Ân Lê Đình khẽ gật đầu, kéo lấy hôn mê Dương Tiêu đi sát vách phòng. Kênh thế giới phản ứng không lớn, bởi vì Trương Tam Phong tại mấy cái đại quốc vẫn rất có tên, Thái Cực kiếm cũng rất nổi danh.
Trương Tam Phong a, cái này không ngoài dự liệu, rất hợp lý.
Nhất sinh nhị đi, âm dương cảnh giới đích xác rất vô địch. Bất kiếm pháp lại có thể tăng trưởng ý cảnh, để thăng nội tính, rất ít gặp a.
Đó là hiếm thấy sao?
Ngươi nói bộ thứ hai có thể để thăng cảnh giới kiếm pháp a?
Băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Mẹ nó lần trước cái kia có phải hay không cũng là ngươi?
Mỗi ngày băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Ta không nên nhìn lao đầu tử.
Ta muốn nhìn Mộ Dung công tử.
Mộ Dung công tử ta yêu ngươi.
A,
ta cũng yêu ngươi.
Mộ Dung công tử.
Kiểm chế vị.
Các ngươi đám này đại gia tiểu thư có thể hay không đừng tới đây phát tao?
Như thế nào? Kim bảng là nhà ngươi mở đó a?
Ngươi có phải hay không xem thường đại tiểu thư?
Có phải hay không kỳ thị nữ nhân?
Ta liền kỳ thị ngươi, như thế nào?
Có gan đến đánh ta a?
Hoa sao?
Giết hắn.
Đại Tống Lạc Dương Long Môn thạch quật trên thuyền lớn Hoàng Dung cẩn thận nhìn một hồi Trương Tam Phong ảnh chụp, đột nhiên nói, hắn tại Đại Minh Minh giáo Quang Minh đỉnh.
Mộ Dung Nôn dựng thẳng lên một cái, Dung Nhi thật thông minh.
Yêu Nguyệt nhìn hồi lâu không nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là hỏi, làm sao mà biết được? Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói, có phải hay không trên ghế cái kia hoa văn?
Hoàng Dung kinh ngạc nhìn nàng một mắt, đúng, đó là điển hình Man Nhi giáo Thái Dương văn.
Thanh Chiếu muội muội gặp qua. Lý Thanh Chiếu cười hắc hắc, ta cùng sư sư tỷ thường xuyên vẽ tranh rồi, đặc biệt giỏi về quan sát.
Hoàng Dung dựng thẳng lên ngón cái.
Yêu Nguyệt luôn cảm thấy ở đây chỉ nàng ngốc nhất.
Lúc này hình ảnh biến hóa, xuất hiện thứ hai cái kiếm pháp, Việt nữ kiếm.
Hình ảnh xuất hiện một thiếu nữ, ước chừng 26-27 tuổi, một tấm mặt trái xoan, tiệp mở to mắt lớn, da thịt trắng đoán, dáng người thon thả, dung mạo rất là tú lệ, nàng người mặc xanh nhạt cái áo, nhìn yếu đuối tiêm tiêm.
Lúc này nàng giống như đang ngồi ở phòng trúc cửa ra vào ngẩn người, nhìn thấy kim bảng bên trên chính mình, một mặt ngạc nhiên.
Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Đại Tống A Thanh.
Việt nữ kiếm, cảnh giới tông sư liền có thể bằng kiếm pháp này đàn kiếm phá 2000 tinh nhuệ giáp sĩ, công địch tất cứu, không phòng thủ.
Kiếm pháp này cần phối hợp A Thanh độc thuộc thiếu nữ ý cảnh, uy lực có thể đạt tới lớn nhất, trong vạn quân có thể tùy ý lấy đầu người.
Tiểu đạo tin tức,
thiếu nữ ý cảnh đặc biệt, khi A Thanh yêu nhau, ý này cảnh có thể dùng đao kiếm vô hại, lực phòng ngự đạt đến đỉnh phong, khi A Thanh thất tỉnh, ý này cảnh lực sát thương đạt đến đỉnh phong, một kiếm diệt không thành vấn đề. A Thanh nhìn có chút phá phòng ngự, đỏ mặt cầm trúc động trường bầu trời kim bảng, nếu không phải là đánh không đến, nàng có thể bây giờ liền nghĩ đi lên đánh chết cái này nói bậy bạ kim bảng. Toàn bộ thế giới đều nở nụ cười. Có thể, cái này rất thiếu nữ. Các vị, nàng không có chút nào thiếu nữ, nàng đã hơn 1000 tuổi.
A,
đúng a. Việt nữ cố sự rất nổi danh a. Cũng không phải hơn 1000 năm trước cổ Việt quốc a.
Đúng.
Tây Thi, ta nhớ ra rồi. Tây Thi đoạt nàng đối tượng thầm mến. Bất quá ta luôn cảm thấy, bà S, nàng cùng Tây Thi càng phối. Lại nói không có người muốn biết vì cái gì nàng hơn 1000 tuổi còn như cái thiếu nữ giống nhau sao?
Nhân tiên,
nhất định là nhân tiên cấp bậc cường giả, có thể còn sẽ trưởng sinh thần công. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. 1000 năm sau, Mộ Dung công tử đoán chừng cùng bây giờ cũng không có gì hai loại.
Thật hâm mộ.
Lại nói lần trước cái kia trưởng sinh thần công, có người lấy được không? Nghe nói đại tùy hoàng đế Dương Quảng lấy được trưởng sinh quyết, đang tìm người phá giải. Nghe nói đại nguyên quốc sư đi Đông Hải, giống như cùng ai đánh nhau. Đại Tống võ đang đem tiên tầm thần công giao cho triều đình. Tiểu đạo tin tức, Tây Hạ đưa cái công chúa đi Mộ Dung công tử cái kia, các ngươi nói có đúng hay không cũng có ý tứ này. Đại Nguyên Triệu Mẫn đã sớm tại hắn đó. Đại Nguyên Triệu Mẫn không giống nhau, tại trường sinh thần công bại lộ phía trước ngay tại đó, nàng thuần túy là gặp sắc khởi ý, đồ hắn thân thể.
Triệu Mẫn, ai vậy?
Chớ nói lung tung a.
Có phải hay không là ngươi Hoàng Dung?
Hoàng Dung, chớ nói lung tung.
Còn có, chẳng lẽ ngươi không phải đồ ngôn ca ca thân thể sao?
Triệu Mẫn, chặt gờ giúp trò chuyện.
Hoàng Dung, sợ ngươi a.
Đại Tống Lạc Dương Long Môn thạch quật trên thuyền lớn mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Hoàng Dung, không nghĩ tới nàng lại còn ở kênh thế giới cùng Triệu Mẫn cái vã. Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, chột dạ nhìn xem hang đá huyết sáo. Vương Ngữ Yên vô vô bờ vai của nàng, Dung Nhi muội muội, về sau loại sự tình này ngay tại trong đám trò chuyện, các ngươi không sợ mất mặt à?
Hoàng Dung mặt càng đỏ hơn, bụng mặt ngồi sụp xuống.
Nhạc Linh San giúp nàng nói sang chuyện khác, các ngươi nhìn, cái thứ ba kiếm pháp đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cái thứ ba tên xuất hiện, Thiên Ngoại Phi Tiên, mặt của hắn rất trắng, không phải là tái nhợt, cũng không phải trắng bệnh, mà là một loại như bạch ngọc có ánh trạch nhuận màu sắc. Ánh mắt của hắn cũng không phải đen như mực, nhưng lại sáng đáng sợ, giống như là hai quả hạt tinh. Hắn mái tóc đen nhánh bên trên, mang theo đỉnh gỗ đàn hương ngồi châu quan, quần áo trên người cũng trắng loáng như tuyết. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Đại Minh Diệp Cô Thành. Thiên Ngoại Phi Tiên, từ trên xuống dưới phát động công kích, kiếm quang giống như trường hồng kinh thiên lộng lẫy chói mắt, kiếm khí mang theo thấu xương hàn ý, thi triển lúc đối thủ thường thường bị hắn hoa lệ kiếm chiêu chấn nhiếp mà đánh mất năng lực phản kích. Kiếm pháp này vì hiếm thấy huyền kiếm thức, có thể huyền hóa ra tiên nữ tiến hành tập kích, luyện đến đỉnh phong có thể hóa hư làm thật, hư thực tùy ý chuyển đổi. Tiểu đạo tin tức, Diệp Cô Thành người này rất tự luyến, cho rằng thế gian nữ tử không xứng với chính mình. Thường xuyên huyễn tưởng tiên nữ hạ phàm, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đã sáng tạo ra kỳ diệu huyễn kiếm, bất quá hắn một mực không có phát hiện kiếm pháp có thể hóa hư làm thật. Lúc này Diệp Cô Thành cũng không có thẹn quá hóa giận, ngược lại có chút chấn kinh. Hắn xem như kiếm pháp người sáng tạo bản thân, thật đúng là không biết cái này kiếm pháp còn có thể hóa hư làm thật. Cái này không chỉ có là kiếm pháp chuyện, còn quan hệ đến hắn võ đạo con đường. Hắn võ đạo ý cảnh đích thật là âm thuộc tính huyễn kiếm ý cảnh, cái này kim bảng chẳng khác gì là tại chỉ rõ tương lai của hắn con đường. Âm chuyển dương, hư chuyển thực. Có nhiều thứ, không phải nói tùy tiện suy nghĩ một chút liền lập tức biết có thể được. Đặc biệt là võ đạo ý cảnh con đường, không có đi qua thực tiễn, đó đều là sở tảng đá qua sông, không có người có thể cho người kinh nghiệm. Bởi vì ý cảnh cũng là chính mình, sư phụ đều không cách nào cho ngươi chỉ điểm, bởi vì sư phụ cùng đồ đệ ý cảnh cũng khác nhau. Tỷ như Thạch Chi Hiên, hắn cũng là bởi vì không có người chỉ điểm, cảm thấy chết đối diện hẳn là sinh, một cái toa cắp xuống. Tiếp đó liền điên rồi. Diệp Cô Thành rất cung kính cho kim bảng bái. Người của toàn thế giới đều cho rằng hắn nên cho kim bảng dập đầu. Đây là đang chỉ điểm hắn sao? Kim bảng phía trước không phải nói có ít người cũng không hề hoàn toàn khai phát hoàn tất, nó thuận tiện liền đem nói ra phía sau hiệu quả, cũng rất bình thường.
Cúc cái gì cũng a, còn bị xuống cho kim bảng đập một cái.
Đại Minh thêm một phần.
Đại Minh hai phần.
Ta Đại Minh vô địch thiên hạ.
Đại Tống một phần.
Đại Nguyên không điểm.
Đại Tùy không điểm.
Đại Tần không điểm.
Đại Thanh không điểm.
Phong Vân không điểm.
Đại Minh có thể a.
Đại Minh sản xuất nhiều kiếm khách, ta cảm giác vẫn rất hợp lý.
Đừng nóng nổi, Mộ Dung công tử nhất định sẽ lên bảng.
Mộ Dung luôn nhiều lần lên bảng, kim bảng thân nhi tử.
Không công bằng.
Nhân gia dựa vào là tài hoa nhan trị, ngươi lớn lên sao xoáy mạnh như vậy, cũng có thể lên bảng a, ngươi như thế nào xấu như vậy đâu.
Ngươi mẹ nó.
Báo ra ngươi tên.
Tại hạ Chu Hậu Chiếu.
Ngươi nghĩ sao?
Ngươi.
Cái kia không sao.
Danh tự này rất quen thuộc a.
Đại Minh hoàng đế a.
Hoàng đế coi là một treo, Đại Tống hoàng đế Triệu Cát không phải là một rác rưởi.
Ngươi mẹ nó.
Tự tìm cái chết.
Gấp gấp.
Hắn gấp.
Kim bảng lần nữa biến hóa, tất cả mọi người lập tức hơi thở âm thanh, nhìn lại.
Kim bảng xuất hiện tên kiếm pháp chữ, Đoạt Mệnh 15 kiếm.
Phía dưới xuất hiện một nam nhân, đứng tại Tiêu Tiêu một Diệp Hạng, liền phảng phất đã cùng cái này đại địa sát thu hòa làm một thể. Rất yên tĩnh, cũng rất lạnh, một loại đã thâm nhập cốt tủy lạnh nhạt cùng mệt mỏi, nhưng lại mang theo loại này bức người sát khí. Người này xem xét chính là tuyệt đỉnh kiếm khách. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Đại Minh Yến Thập Tam. Đoạt Mệnh 15 kiếm, kiếm pháp trước 13 thức tuân theo bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp nguyên tắc, mỗi chiêu sau này biến hóa hàm ẩn phía trước chiêu sơ hở bổ tu.
đệ thập tứ kiếm từ sát nhân chi kỹ hướng thiên đạo pháp tắc thuế biến, bắt đầu nắm giữ tử vong ý cảnh. Thứ 15 kiếm là không thuộc về nhân gian kiếm pháp, thi triển lúc kiếm khí tạo thành tuyệt đối bất động lĩnh vực, bất luận cái gì sinh mạng thể tiến vào lĩnh vực đều sẽ bị trong nháy mắt rào sát, nên chiêu thức cần thông qua trước 14 thức xúc thế mới có thể phóng thích hoàn chỉnh ý lực. Tiểu đạo tin tức, tiến thập tam đủ hung ác, nhưng lại không đủ hung ác, đường đường sát thủ lại cất giấu một cái lòng từ bi, muốn hung ác liền hung ác đến cùng, thế giới không cần ngươi đi cẩn thận từng ly từng tí, giống như kiếm pháp của mình sẽ hủy diệt thế giới, ngươi có thể hay không chớ học Tạ Hiểu Phong, hắn có bệnh tâm thần, ngươi cũng có à. Tiến thập tam mặt tối sầm, cái này kim bảng là đang mắng hắn sao? Nhưng kim bảng đích sắc giúp hắn chỉ rõ con đường phía trước, đây đối với kiếm khách tới nói chính là ân tái tạo. Cho nên hắn bây giờ sắc mặt rất phức tạp, đủ mọi màu sắc rất là đặc sắc. Trong lòng suy nghĩ, hắn mặc dù là rất sùng bái Tạ Hiểu Phong, nhưng nói ra như vậy cảm giác thật lúng túng a. Đúng vậy, Yến Thập Tam trên thực tế là Tạ Hiểu Phong fan hâm mộ, rất fan trung thành. Cái gì đều học hắn, liên ngại cảm bệnh tâm thần đều học. Chương 75, lão niên si ngốc độc cô cầu bại chương 75, lão niên si ngốc độc cô cầu bại nhưng toàn bộ thế giới không người cười hắn, đều bị cái này kinh khủng kiếm pháp cho khiếp sợ đến. Cấm chỉ. Đồ vật gì? Chính là ngừng thời không, đi vào liền chết. Cái này mẹ nó cũng quá vô địch a. Bất quá cái này thứ 15 kiếm phía trước dao động thật dài a, liên tục đuổi nghịch 14 kiếm mới có thể ra thứ 15 kiếm. Người đã sớm chạy, có thể phối hợp đi, để cho một người trước tiên ngăn chặn đối diện, hắn ở phía sau đất trông mua kiếm, mua xong 14 kiếm là được rồi. Tiếp đó liền với đồng đội cùng một chỗ chém chết đúng không? Ha 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 ha. Có lỗi với, nhìn không được, có thể tìm Thanh Long hội sát thủ, chỉ cần trả tiền, bọn hắn cái gì cũng làm. Có thể ngủ với ta sao? Có thể. Tiểu thư, thuận tiện nói rằng địa chỉ sao? Chúng ta Thanh Long hội gọi lên liền đến. Ta nam, phải thêm tiền. Cơ mờ nở Thanh Long hội có thể a? Đại Tống Lạc Dương Long Môn Thạch Quật trên thuyền lớn yêu nguyện sắc mặt nghiêm túc, hướng Mộ Dung Môn hỏi, "Mộ Dung, cái này kiếm pháp thật mạnh. Loại này đối thủ như thế nào đối phó?" Chúng nữ sắc mặt cũng rất nghiêm túc, cái này kiếm pháp có hơi quá kinh khủng. Mộ Dung Môn nhìn nàng một cái, lắc đầu an ủi, "Song Vương cũng không phải chết, ngươi đánh ta một chút ta lại đánh ngươi một chút, ngươi tại hắn mua đến 15 kiếm phía trước chết còn hắn không được sao?" Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là đàm bình trên giấy, đường đi nhằm vào người khác tối cường chiêu thức nghiên cứu phản chế, nếu là không giảng võ đức mà nói, đã hẹn ngày mai quyết đấu, hôm nay liền lấy xe ngựa đâm chết hắn. Phốc phốc. Chúng nữ bị chọc phát cười, ôm bụng cười không ngừng. Yêu Nguyệt nín cười khẽ đẩy hắn một chút, người này tốt xấu, nhưng mà thật đáng yêu. Hoàng Dung đều cười không còn khí lực, ghé vào trên vai hắn hô hào đau bụng. Vương Ngữ Yên học theo, ghé vào một bên khác. Lý Sư Sư mấy người biểu thị học được, về sau thử xem. Tất cả mọi người không cảm thấy Mộ Dung Nôn sẽ như vậy làm, chỉ là suy nghĩ một chút Mộ Dung Nôn lái xe ngựa đâm chết Yến Thập Tam dáng vẻ, liền cười không dừng được. Chỉ có Mộ Dung Nôn tự mình biết, hắn thật đúng là sẽ như vậy làm, hắn người này không dạng võ đức. Độ nguy hiểm vượt qua 50 tỷ lệ tử vong. Hắn liền sẽ nghĩ biện pháp trước tiên cạo chết đối phương, hắn chính là ổn như vậy trọng. Dù là hắn bây giờ cơ bản sẽ không chết, trùng sinh thủ đoạn không chỉ một loại, cũng sẽ không đi mạo hiểm. Loại thứ 5 kiếm pháp ở trong tiếng cười đăng tràng. Lần này tên kiếm pháp chữ rất phách lối, không hiểu kiếm pháp, mới xuất hiện ở trên màn ảnh chính là một cái phong cách trung niên nhân, người mặc trường bào màu lam, lôi kéo một cái nhị hổ, gương mặt tịch mịch cùng vô địch. Lúc này hắn nhìn xem kim bảng, hướng màn hình khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Phản phất liệu định chính mình sẽ lên bảng, tuyệt không kinh hoàng, nhìn rất có phong phạm. Tất cả mọi người đều cảm giác đây là một cái cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, quá có phong phạm. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Phong Vân vô danh. Không hiểu kiếm pháp kiếm chiêu chiêu thức tên là, thức thứ nhất, danh chấn nhất thời. Thức thứ hai, kiếm hỏa vô danh. Thức thứ ba, bi thương không hiểu. Thức thứ tư, mai danh nhận tích. Thức thứ năm, không hiểu đấu. Thức thứ sáu, danh bất kinh truyền. Thức thứ bảy, một kiếm thành danh. Thức thứ tám, danh chấn giang hồ. Đem đối với danh tiếng, tình cảm, nhân sinh chờ triết học suy xét đưa vào kiếm ý, đối với xã hội lý giải càng thâm nhập, cảm tình càng là mãnh liệt. Uy lực kiếm pháp càng lớn, đây là một bộ kỳ diệu tình cảm kiếm pháp. Tiểu đạo tin tức, vô danh người này, người giang hồ xương tàn huyết khắp nơi lãng, đầy máu kéo nhị hồ, khi hắn thụ thương càng nặng, hắn lại càng mạnh, thần càng giết thần, Phật càng giết Phật, khi hắn đầy khỏe mạnh trạng thái, nhân sinh hạnh phúc lúc, chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Vô danh biểu tình bình tĩnh cứng đờ, cái này kim bảng là đang nhạo báng hắn sao? Cơ mờ nở, cái này kiếm pháp tên thật không hiểu thấu a. Chúc mừng ngươi, ngươi đã học được thức thứ 5. Người này xem xét cũng rất mạnh, rất vô địch. Ngay cả tên cũng là vô địch bộ dáng. Đây không phải võ lâm thần thoại vô danh sao? Lại còn sống sót? Chết giả? Trung Hoa Các? Ta nhận ra, vô danh trốn ở nơi đó. Vậy thì thế nào? Ngươi dám đi giết võ lâm thần thoại? Hắn tuyệt đối là nhân tiên. Bệnh tâm thần, đi bái sư a. Ngạch, ngươi nói có đạo lý. Cùng đi cùng đi. Cảm giác Phong Vân đại lục thật mạnh à, cái này tùy tiện đi ra một cái chính là nhân tiên hay. Huynh đệ, đây là tùy tiện đi ra không, thập đại kiếm pháp xếp hạng. Đi ra ngoài chắc chắn đều rất mạnh a. Không cách nào phản bác. Phong Vân thêm một phần. Đại Minh ba phần. Đại Tống một phần, Phong Vân một phần, ta Đại Minh vô địch thiên hạ. Lại tới, ngươi Đại Minh lưu bước được rồi. Phong Vân đại lục Trung Hoa các vô danh thu thập bao khỏa mang lên nhị hồ nhất chân chạy. Vừa mới tiến vào kiếm thần còn không có phản ứng lại, sư phụ bỏ chạy không còn hình bóng. Kim bảng bắt đầu biến hóa, xuất hiện trước mấy chữ Thánh Linh kiếm pháp. Lần này đi ra ngoài là cái lao đầu, nói là lao đầu cũng không chính xác, bộ dáng của hắn cũng liền trung niên, nhưng ánh mắt của hắn tăng thương, để cho người ta xem xét cũng cảm giác niên linh rất lớn, đã trải qua rất nhiều chuyện dáng vẻ. Hắn lúc này nhàn nhạt nhìn xem kim bảng, mặt không biểu tình, rất là lạnh nhạt. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Phong Vân Độc Cô Kiếm. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 1 tới kiếm 18 chính là do Độc Cô Kiếm cùng Tuyết Tâm La hợp sáng tạo, xuất kiếm nhanh vô cùng, lăng lệ dị thường. Kiếm 18 lấy tam tam không hết, 66 vô tận chi ý mà sáng tạo, có thể lấy kiếm lưới khống địch, chính là hữu tình kiếm pháp. Kiếm thập cửu chí kiếm 23 vì Độc Cô Kiếm một mình sáng tạo, bốn thức này kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, phong cách cùng tiền thập bát thức khác biệt, chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm pháp. Kiếm 23, không phải phàm nhân có thể luyện thành diệt tiên tuyệt địa chi chiêu, chiêu này vừa ra vạn vật liền sẽ ngưng kết bất động mặc kệ sâu xé. Kiếm 23 có thể chia làm 3 cái phiên bản, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, hữu tình tiên địa kiếm 23, sáu diệt kiếm 23. Tiểu đạo tin tức, người này đem kiếm pháp khắc vào linh hồn, mỗi một thế đều nhớ ở kiếp trước kiếm pháp, đồng thời tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Độc Cô Kiếm nhìn xem kim bảng bên trên nhắc nhở, trong mắt tinh quang lóe lên, ẩn ẩn có ý nghĩ. Đứng dậy nghiêm túc bái, lại một cái vạn vật ngưng kết. Ta hiểu rồi, kiếm pháp cảnh giới tối cao chính là để cho đối phương đừng động, tiếp đó chính mình điên cuồng chém chết hắn. Ta cũng hiểu rồi, như vậy như thế nào mới có thể để cho đối phương đừng động đâu? Ngươi cần một cái giúp ngươi khống chế lại đối phương giúp đỡ. Thanh Long Hội tiếp nhận đủ loại nghiệp vụ, chỉ cần tiền đúng chỗ, phục vụ bao ngươi hài lòng. Thanh Long Hội thật sự như bức a, các ngươi liền không thèm để ý chuyển thế sao? Có chuyển thế hay vậy thì thế nào, có thể làm sao? Tự sát chuyển thế sao? Ngạch Phong Vân lại thêm một phần, Đại Minh 3 phần, Phong Vân 2 phần, Đại Tống 1 phần. Ta Đại Minh vô địch thiên hạ, ngươi có phải hay không Chu Hậu Chiếu? Các ngươi có phát hiện hay không, Đại Nguyên Đại Thanh không nói, Đại Tần cùng Đại Tùy thật sự có chút không được a. Đại Tùy không lớn lưu hành kiếm pháp, Đại Tần chủ yếu dựa vào thần binh lợi khí, tự nhiên không đại sự. Có sao nói vậy, Đại Tần tất chân thật sự rất đi. Cái này tất chân đích xác không thể nói. Đại Tần ngư bức, Đại Tần ngư bức, Đại Tần ngư bức. Đại Tần hoàng cung, a di, Doanh Chính sắc mặt đen như mực, Đại Tần thế mà dựa vào tất chân để cho người ta tán dương, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhưng lại không lời nào để nói, dù sao công pháp của bọn hắn thật sự không được. Hung hăng vỗ xuống bàn, đem trong cung điện thị nữ cùng thái giám sợ hết hồn, nhao nhao run rẩy cúi đầu. Doanh Chính quay đầu hỏi, kinh nghe đến đâu rồi? Xó xỉnh bên trong lập tức tránh ra một cái bóng đen, cung kính trả lời, lúc này hẳn là tại Đại Minh, dù sao khoảng cách thực sự có chút xa. Doanh Chính cũng biết khoảng cách xa, hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm xúc. Đại Tống Lạc Dương Long Môn thạch quật trên thuyền lớn Mộ Dung Nôn nhìn xem tiểu đạo tin tức, như có điều suy nghĩ, chuyển thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn phát hiện một cái bí mật, địa phủ cũng không tồn tại. Bằng không thì cái nào cho phép kiếm thánh như thế mang theo ký ức chuyển thế? À, cái gọi là chuyển thế chỉ là chết đi sau linh hồn tự nhiên một lần nữa đầu thai, cũng không cần trong truyền thuyết địa phủ điều khiển, đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Cái kia không có địa phủ mà nói, cũng liền ý vị thần tiên cũng không tồn tại. Dù sao đây đều là tương đối có liên hệ. Thế giới này không có thần tiên. Mộ Dung Nôn trong nháy mắt cũng cảm giác buông lòng rất nhiều. Kim bảng bắt đầu xuất hiện cái thứ 7 kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm. Bất quá lần này người xuất hiện rất cổ quái, chỉ thấy một cái tóc hai bù xù mặc áo đen trung niên nhân trên tay cầm lấy cánh gà nướng, miệng cắn được một nửa, ngơ ngác nhìn màn hình. Bên cạnh hắn còn có cái cự đại mập điêu, rất nhân tính hóa cầm một chuỗi xà đang tại sưởi ấm, cũng ngơ ngác nhìn màn hình. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Đại Tống Độc Cô Cửu Bại. Độc Cô Cửu Kiếm cuối cùng quyết thức, có đủ loại biến hóa, để mà thể diễn tổng quyết, tổng cộng có 360 loại biến hóa. Đối địch lúc, có thể đây là cơ sở, sẽ lấy phía dưới bắt thức kiếm ý, dung nhập trong đó, có thể đạt tới 9 kiếm quý nhất trình độ. Phá kiếm thức, để mà phá giải khắp thiên hạ phía dưới, các môn các phái kiếm pháp. Phá đao thức, để mà phá giải các loại đơn đao, song đao, liêu diệt đao, quỷ đầu đao, đại khảm đao, chẳng mã đao các loại đao pháp phá thương thức, để mà phá giải các loại trường thương, đại kích, xà mâu, tề mỹ côn, lang nha đồng, sắc ống cán, thiền trượng, phương tiện sạn các loại trường binh lưới đao chi pháp. Phá roi thức, để mà phá giải các loại roi thép, điểm huyệt cọc, người què, nga mi thứ, truy thủ, đúa, việt, thiết bài, bát giác truy, sát truy các loại vũ khí ngắn chi pháp. Phá tác thức, để mà phá giải các loại trường tác, roi ngắn, tam thiết côn, luyện tử thương, xích sát, lưới đánh cá, bay truy, lưu tinh các loại mềm binh khí chi pháp. Phá trường thức, để mà phá giải các loại quyền cước chỉ trưởng bên trên công phu, bao quát trường quyền đoạn đả, bắt điểm huyệt, ương trảo hổ trảo, thiết xa trưởng các loại công phu quyền cước. Phá tiên thức, để mà phá giải trong thiên hạ các loại ám khí chi pháp, tu hành này kiếm, chỉ cần trước tiên học nghe rõ biện khí cùng nghe âm thanh mà biết vị trí chi thuật, lấy càn khôn na di chi thức đánh ra địch thủ phóng ra tới đủ loại ám khí, cá lực đả lực tướng địch tay đánh tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Phá khí thức, dùng phá giải thân có nội công thượng thừa đối thủ mà dùng. Không có chỗ mà không thể, không chỗ nào không ra, không chỗ nào không vào, liền đem toàn bộ biến hóa đều quên, cũng không liên căng gì. Đối địch lúc, càng là quên càng sạch sẽ chưa để, càng không nhận nguyên lai kiếm pháp câu thúc. Tiểu đạo tin tức, Độc Cô Cầu Bại ký ức rất kém cỏi, thường xuyên quên sự tình, ngày nào đó hắn đem học được kiếm pháp cũng quên, không hiểu lĩnh ngộ loại này phá hết vạn vật hóa thành bản năng kiếm pháp, tỉ như hắn bây giờ liền quên cháu trai quả phụ Vưu Sở Hồng để cho hắn trở về một chuyến đại tùy dạy nàng tôn nữ Độc Cô Phượng kiếm pháp chuyện. Độc Cô Cầu Bại một mặt sắc cứng đờ, xong, hắn hoàn toàn quên. Kênh thế giới lập tức náo nhiệt lên. Vưu Sở Hồng, ra ra, ngươi thế mà quên. Độc Cô Cầu Bại, có lỗi với. Độc Cô Phượng, cao tổ cha, ta đợi ngươi rất lâu. Độc Cô Cầu Bại, có lỗi với. Ta lập tức đi qua. rất nhanh. Mộ Dung Long Thành, không hổ là ngươi a. Ta để cho chuyển tới công pháp truyền không có. Độc Cô Cầu Bại. Quên. Mộ Dung Long Thành. Ngươi mẹ nó. Độc Cô Cầu Bại, có lỗi với. Cái này Mộ Dung Long Thành là Mộ Dung Nôn Tằng tổ phụ a. Lại còn sống sót. Tất nhiên là nhân tiên a. Nhân tiên hơn ngàn tuổi đâu. Cái này Mộ Dung cùng Độc Cô gia đều thật mạnh a. Tổ tông đều sống đây này. Mộ Dung Nôn Trường Sinh công như thế truyền xuống, chẳng phải gà chó lên trời sao? Hảo xảo trá góc độ. Đúng a. Cái này về sau cũng là Mộ Dung gia thiên hạ a. Nhân gia gia tộc khác cũng rất mạnh được không? Cũng là. Những cái kia cường đại tổ tông có thể đều sống sót. Vưu Sở Hồng chừng 100 tuổi, vậy cái này Độc Cô Cầu Bại sợ không phải hơn 150 tuổi. Không nhất định. 400-500 tuổi không thể tái sinh sao? Ngạch, ngươi nói cũng có đạo lý. Đại Tống thêm 1 phần. Đại Minh 3 phần. Phong Vân 2 phần. Đại Tống 2 phần. Ta Đại Minh vô địch thiên hạ. Ngươi còn 387 tại nhớ đâu? Đại Tống Lạc Dương Long Môn Thạch Quật trên thuyền lớn Hoàng Dung liền vội vàng hỏi, "Nôn ca ca, đây là tặng tổ phụ ngươi à, hắn có phải hay không để cho Độc Cô tiền bối truyền công cho ngươi, Độc Cô tiền bối đem quên đi?" Mộ Dung Nôn khẽ miệng giật một cái, "Ứng, hẳn là a." Hoàng Dung chửi bậy, "Cái này Độc Cô tiền bối cũng quá không đáng tin cậy a." Mộ Dung Nôn cũng cảm thấy, hắn đang suy đoán tặng tổ phụ muốn truyền công pháp gì cho hắn, cho mình cắt khối dưa hấu. Một bên khác, Độc Cô Cầu Bại một quyền đánh vào mập điêu trên đầu, "Đều tại ngươi. Ăn cái gì cánh gà nướng, làm hại ta quên nhiều chuyện như vậy." Nói xong người liền biến thành thanh phong tại chỗ biến mất. Mập điêu ủy khuất ba ba dùng cánh ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, rõ ràng là chính mình trí nhớ kém, lại còn trách nó. Nhiệt nhiệt nháo nháo trong thảo luận, kim bảng xuất hiện cái thứ 8 kiếm pháp, dịch kiếm thuật. Phía dưới xuất hiện một nam tử trung niên, có một tấm hẹp dáng dấp khác thường nhân gương mặt, phía trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hy vọng có khuyết điểm, càng giống toàn bộ chen hướng về một đống tựa như, làm hắn cái trán lộ ra đặc biệt cao, cằm dưới thon dài bên ngoài túi phải có một chút lãng vô dụng, vốn lượn lên gãy mũi cũng không hợp tỷ lệ cao ngất cực lớn, làm hắn hai mắt cùng miệng so sánh phía dưới càng lộ vẻ nhỏ bé, may mắn có một đầu dài khoát. Hai vai tóc đen thui, điều hòa vai rộng cùng hẹp mặt không cân đối, nếu không sẽ càng thêm khó chịu cái gì. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo phía dưới câu lệ Phó Thái Lâm. Dịch kiếm thuật, liệu trước tiên cơ, điều kiện tiên quyết là lấy cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, từ đó làm ra phán đoán, trước một bước phong kín đối phương hậu trước, bắt đầu có thể chế địch. Giống như đánh cờ lúc muốn trước biết rõ bản cờ cái kia vĩnh hằng bất biến pháp tắc, mới có thể vĩnh viễn chiếm giữ chủ động. Dịch kiếm thuật là loại cảm tính võ công, hắn tinh vi ở vào tại đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, bên ngoài cảm giác là hư, tâm linh cảm giác nhưng là thực. Tiểu đạo tin tức, nếu như không biết, chưa quen thuộc đối phương, bộ kiếm pháp kia uy lực sẽ cực kỳ hạ xuống, đây là một bộ sát thủ kiếm pháp, càng là quen thuộc, lực sát thương càng lớn. Phía dưới câu lệ là nơi nào? Tựa như là cái tiểu quốc gia a. Ta biết, tại Đại Kim phía đông, bất quá đích xác rất tiểu. Không phải liền là thường xuyên khiếu nại nói bị Đại Tống hải tặc cướp bóc cái kia tiểu quốc sao? Địa phương nhỏ xuất ra một cái cao thủ a. Cảm giác kiếm pháp cùng Độc Cô Cửu Kiếm có điểm giống. Mặt ngoài giống, kỳ thực bên trong hoàn toàn khác biệt, một cái là hóa thành cơ thể bản năng, một cái là dựa vào đầu óc tính toán. Cái này kiếm pháp giống như là đánh cờ a, có chút ý tứ. Đích xác rất có ý tưởng. Không quá lãng phí đầu óc. Giết quân a, vậy vẫn là không cần làm bạn. Kể từ Tạ Hiểu Phong bạo lôi sau, còn có ai dám kết giao bằng hữu? Lại nói Tạ Hiểu Phong chết chưa? Không có, trốn đi, Thần Kiếm Sơn Trang cha hắn đang khắp nơi tìm hắn đâu. Tạ Hiểu Phong có hay không tại? Cha ngươi đang tìm ngươi đâu, nhanh lên về nhà đi. Đúng, cha ngươi nói muốn giết ngươi rút gần lột ra, để tỏ trong sạch đâu. Chương 76, Đại tự tại thiên mà ngũ hành kiếm chi bích thủy bệnh kiếm. Chương 76, Đại tự tại thiên mà ngũ hành kiếm chi bích thủy bệnh kiếm. Kim bảng một hồi biến hóa, đệ cửu bộ kiếm pháp xuất hiện, Thần Kiếm Quyết. Xuất hiện một người, dáng người rất cao, bả vai rất rộng, nhưng lại gầy như quét tủi, mặc trên người kiện ngắn vải xanh áo choàng, trống rỗng, xem ra liền rất giống là cái giấy châm kim cương, chỉ cần bị gió thổi qua, cả người hắn đều giống như muốn bị thổi tới trên nóc nhà đi. Hắn chẳng những vóc người rất kỳ quái, khuôn mặt dáng dấp rất kỳ quái, bởi vì trên mặt hắn liền một cây râu ria cũng không có lông mày. Ánh mắt hắn đã gầy đến lõm vào, cho nên liền lộ ra đặc biệt lớn. Trên mặt hắn mặc dù cũng là xanh xao và gọn, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, nhưng một phối hợp đôi mắt này, liền lộ ra uy phong lấm lẫm, làm cho người không dám nhìn gần. Phía dưới xuất hiện tên, người sáng tạo Đại Minh Yến Nam Thiên. Thần Kiếm Quyết, trọng, vụ, rất là chất thủy, hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân. Các loại xảo diệu biến hóa gặp mạnh thì càng mạnh hơn không thể địch nổi, cái này đoạt thiên địa tạo hóa kiếm pháp đã có thể thiên nhân hợp nhất, phong vân biến sắc. Nhanh, chậm, công, phòng thủ tứ đại yếu quyết, vô danh kinh thiên, giết người hủy vật mấy chục trượng bên ngoài. Bình thản bên trong gặp thần kỳ, từ bức chắc bên trong gặp uy lực. Hảo dũng không sợ người mới có thể đạt thần kiếm sáng sủa cảnh giới trí cao. Kiếm quyết tâm pháp phía dưới liền có thể vận kiếm mà đứng như trụ cột bước bảng, vững như Thái Sơn bàn thạch, giang sơn như thùng sắt, giọt nước không lọt. Kiếm quang bay lên, kiếm thế giả dích không hết, nhìn mặc dù bình thường thực, không có chút nào hoa văn. Nhưng xuất kiếm cực nhanh, kiếm quang như lôi đỉnh sấm sét, kiếm thế kỳ mãnh, uy lực kinh thiên động địa. Tiểu đạo tin tức, người này rất giảng nghĩa khí, cùng Tạ Hiểu Phong hoàn toàn tương phản, trong giang hồ hết thảy chính diện từ ngữ cũng có thể ném tới trên người hắn, hắn là hiếm thấy không có gì khuyết điểm nam nhân, ngoại trừ sinh hoạt lôi thôi một chút ra. Tiến Nam Thiên bị nói mặt mo đỏ ửng, đội vàng chắp tay một cái nói lời cảm tạ, quá khen rồi quá khen rồi. Đại hiệp Tiến Nam Thiên, không thể nói. Hào hán một cái này thật là đại hiệp, tuyệt đối đại hiệp. so cái kia mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nghịch tặc Mộ Dung Nôn tốt hơn nhiều. Có thể hay không đừng giẫm một nắm một. Nghịch tặc, ngươi có phải hay không chịu cắt cái kia cậu bận? Không cho phép ngươi nói như vậy nhà ta ca ca. Phiền quá à? Có ít người biết cái gì a? Ngươi căn bản muốn không biết Nôn ca ca có nhiều cố gắng. Cái gì gọi là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ? Có loại báo địa chỉ. Hắn là cầu hoàng đế Triệu Cát. Chắc chắn là chỉ có hắn một mực cùng ca ca đối đầu. Đại Tống đều nhanh vong rồi, còn ở lại chỗ này lắm mồm. Ngày mai đem nhà ngươi Hoàng Lăng đưa hết cho sốc. Triệu Khương Nghĩa Hoàng Lăng không cần nhắc lên, đã bị ta trộm. Cầu tặc, lớn mật, đi chết đi. Chính là hắn, chính là Triệu Cát tên chó chết này. Đi chết đi cầu hoàng đế. Cái này Triệu gia hoàng đế không có một món hàng tốt. Đại Minh thêm một phần, Đại Minh bốn phần, Phong Vân hai phần, Đại Tống hai phần, phía dưới Câu Lệ một phần. Ta Đại Minh vô địch thiên hạ. Đại Tống hoàng cung Triệu Cát sắc mặt đỏ lên, điên cuồng nổi giận, một bên giống to một bên đạp cái bàn. Hô trướng, cầu tặc, nghịch tặc, ta muốn giết các ngươi. A, Quý Hoa lão tổ đứng tại cửa đại điện, nhìn xem vây quanh bị bao vây hoàn thành, trong lòng thở dài, hắn cảm giác thời gian của hắn không nhiều lắm. Kim bảng cũng không quản những thứ này phân phân nhiễu nhiễu, thả ra cái cuối cùng kiếm pháp. Chữ to màu vàng xuất hiện, lần này nhiều một cách đặc biệt, đại tự tại thiên mã ngũ hành kiếm chi bích thủy bảy kiếm. Phía dưới nhân vật xuất hiện tất cả mọi người đều rất quen thuộc, hắn xuất hiện nhiều lần, bất quá cái này cùng lần trước xuất hiện thời điểm rất không giống nhau, tóc hắn trắng ra, chỉ thấy toàn thân áo trắng, vánh ánh màu trắng kịp eo tóc dài, ngồi ở trên ghế nằm, trong tay còn cầm dưa hấu, trong miệng phình lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn kim bảng. Mặc dù rất thất lễ, nhưng lại lộ ra rất khả ái. Bên cạnh đang ngồi Hoàng Dung Nhãn Châu xoay động, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt hắn nhân xuống. Lúc này Mộ Dung Nôn lộ ra rất ngốc manh. Giờ khắc này, khắp thế giới tiếng thét chói tai vang lên. A, là Nôn ca ca. Tóc bạc Mộ Dung ca ca càng đẹp trai hơn. Thật đáng yêu a. A, giống con tiểu hamster. A, ai tay a. Không cho phép sở. Không cho phép sở. Đi ra rồi. Không được đụng hắn. Mộ Dung công tử. A, a, ta tốt. Kim bảng xuất hiện giới thiệu. Người sáng tạo, Đại Tống Mộ Dung Nôn. Đại tự tại thiên mà ngũ hành kiếm chi bích thủy bệnh kiếm, đại tự tại thiên mà ngũ hành kiếm một trong. Thủy hệ bệnh kiếm pháp, lợi dụng dòng nước có thể bệnh ngàn vạn thủy dây thường, tạo thành đủ loại hàng dệt, tụ tập công kích phòng ngự làm một thể, tạo hóa ngàn vạn. Trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Luyện đến cao nhất có thể lấy hóa thành ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành luân chuyển, không có gì không thể, không gì có thể cản, không gì có thể xâm. Tiểu đạo tin tức, lớn ngũ hành thiên địa kiếm là hắn ngay từ đầu suy nghĩ, chỉ là hàng này ưa thích cầu ổn, luyện một mình thủy hành, không luyện đến đỉnh tuyệt không phân tâm tưởng nhớ, theo cách làm của hắn, 1000 năm có thể cũng liền luyện đầy hai hàng, 3000 năm mới có thể luyện đầy ngũ hành. Lãng phí một cách vô ích ngũ hành tương sinh tương khắc hiệu quả. Ngươi cũng tu luyện 3000 năm. Vô địch cái đồ chơi này còn có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi muốn hủy diệt tinh cầu sao? Toàn bộ thế giới đều kinh hãi, không chỉ có chấn kinh tại cái này kiếm pháp tu đến cuối cùng lại có thể hủy diệt tinh cầu. Càng khiếp sợ tại cái này kiếm pháp lại muốn tu luyện 3000 năm. 3000 năm mới có thể tu đầy kiếm pháp tu tiên. Ngươi có phải hay không tại tu tiên? Chúng ta luyện võ ngươi tu tiên. Cái này kiếm pháp nghe dễ nói nhảm a, thủy thêm nước, không phải là thủy sao? Biến thế nào dệt? Huynh đệ, xem xét ngươi chính là chưa từng chơi thủy. Dụng ý cảnh cùng nội lực điều khiển thủy năng giống nhau sao? Đại Minh Quang Minh đỉnh Trương Tam Phong vỗ tay tán thưởng, thực sự là kỳ tài ngút trời. Suy nghĩ hoàn mỹ, con đường rộng lớn, tiền đồ rộng lớn. Càng hiếm thấy hơn là, đây là đầu vô cùng an toàn con đường, không có chút nào ngoài ý muốn. Mạc Thanh Quốc ở một bên hỏi, sư phụ, cùng ngươi Âm Dương đại đạo so, như thế nào? Trương Tam Phong lắc đầu, mặc dù điểm kết thúc là giống nhau, nhưng ta con đường này tương đối khó đi, cần vô tận cơ duyên và đốn nộ, con đường của hắn chỉ cần làm từng bước tiếp tục đi, một ngày nào đó sẽ đến. Trương Tùng Khê sờ sờ râu ria, nếu như thế, chúng ta có hay không có thể bắt trước? Trương Tam Phong gật gật đầu, lại lắc đầu, đem chúng đệ tử làm mơ hồ. Hắn thở dài một tiếng, cho nên ta nói hắn kỳ tài ngút trời. Trời sinh, một người có thể lĩnh ngộ duy nhất thuộc về ý cảnh của mình muôn vàn khó khăn, thiên phú rất tốt, hắn đâu? Hắn cần lĩnh ngộ kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính tự nhiên thuộc tính ý cảnh. Ý cảnh thứ này có bộ phận là trời sinh, tất nhiên kim bảng nói hắn cuối cùng có thể luyện thành, cũng liền lời thuyết minh, hắn trời sinh nắm giữ năm loại đối ứng tự nhiên ý cảnh thiên phú, thiếu một loại đều không được. Đây là bậc nào thiên phú? Đám người một hồi sợ hãi thán phục. Mà tại đại tống biện kinh cách đó không xa, Bàng Ban ngồi ở trên cây, nhìn xem kim bảng bên trên đang tại lau miệng Mộ Dung Nôn, cũng là một mặt tán thưởng, trong mắt hiếm thấy mọc lên vẻ tham lam. Loại đẳng cấp này ma chủng, nếu là nhận được, hắn đều không có cách nào tưởng tượng thu hoạch khổng lồ biết bao. Đạo tâm trùng ma đại pháp, dựa theo hắn luyện pháp, ma chủng tư chất càng tốt, hắn sau khi thôn phệ lấy được thì càng nhiều. Không được, không thể làm chế mãi, hắn phải nỗ lực tăng cường chính mình, đừng bị hắn vượt qua, bằng không thì hắn ngược lại thành ma chủng. Nghĩ tới đây, Bàng Ban không có quan khán, đứng dậy bay về phía Đông Hải. Đại Tống động đỉnh hồ giữa hồ phù đảo bên cạnh Triệu Mẫn ngồi nhạc bất quần, Lâm Bình Chi, Hoàng Dược Sư đứng phía sau Á Đại. Triệu Mẫn nhịn không được vỗ tay lên, Nôn ca ca diễn cũng tốt, Hoàng Dung phối hợp cũng tốt. Hoàng Dược Sư quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nàng, diễn, phối hợp, có ý tứ gì? Triệu Mẫn đang muốn giảng giải, đột nhiên quay đầu nói, Á Đại, ngươi đi ra ngoài trước. Á Đại ngoan ngoãn đi ra đại môn, đột nhiên phản ứng lại, không đúng, ta mới là chính mình người a, còn chuốt như thế nào đem hắn đuổi ra ngoài? Á Đại trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, hắn nhớ tới Kim Bảng lần trước đối với Triệu Mẫn đánh giá, vừa gặp tình lang ngay cả quốc gia gia tộc cũng không để ý, tuyệt thế si tình nữ tử. Hắn tâm đang từng chút chìm xuống dưới, lại tiếp như vậy, quận chúa trong lòng còn có thể nhớ kỹ nàng là đại nguyên quận chúa sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong phòng Triệu Mẫn đang tại giảng giải, hỏi các ngươi cái vấn đề, các ngươi là ưa thích đơn thuần, thiện lương, thông minh nhưng không có gì tâm cơ hoàng đế, vẫn ưa thích vĩnh viễn đoán không ra ý nghĩ, thần quỷ khó dò, dạ tâm bừng bừng hoàng đế. Lâm Bình Chi không chút do dự trả lời, chắc chắn là cái thứ nhất. Hoàng dược sư cùng Nhạc Bất Quần đều là gật đầu. Triệu Mẫn vỗ tay một cái, vậy thì đúng rồi. Không có người ưa thích quá mức khó dò hoàng đế, bởi vì ngươi đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, lần trước Lương Sơn chuyện, để cho một số người có chút sợ hãi ngôn ca ca, lần này biểu hiện tốt của hắn, để cho không ít người trong lòng buông xuống khúc mắc cùng phòng bị. Nhạc Bất Quần hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nói là Nhạc Bà Đỉ là ngụy trang của hắn. Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, có lẽ là, có thể không phải, hắn trong tính tình đích sắc có đơn thuần một bộ phận, chỉ là hắn đơn thuần mỗi lần đều xuất hiện bởi bạn. Ta cũng có chút không xác định, nhưng hắn nhất định đã sớm kế hoạch đã khá nhiều chuyện, biểu hiện đầy đủ vô hại, nhất định là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Vừa mới các ngươi có phải hay không cũng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dược Sư cùng Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần liếc nhau, khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, đích xác có chút. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp thoáng qua tán thưởng, lợi dụng kim bảng, chỉ xuất hiện chỉ trong chốc lát, có thể sao người trong cả thiên hạ tâm. Thật là trời sinh minh quân a. Đám người ra ngoài làm việc, A Đại nhìn xem vẫn ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người Triệu Mẫn, nhịn không được nhắc nhở, còn chúa Triệu Mẫn lập tức nói, gọi lâu chủ. Chuyện gì? A Đại một trận, thấp giọng nói, lâu chủ, đại nguyên đại nguy hiện thế nào? Tình huống bây giờ không phải rất tốt sao? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn xem hắn. A Đại há há mồm, thở dài, không sao nhìn xem không hiểu cảm xúc rơi xuống A Đại, Triệu Mẫn cảm giác không hiểu thấu một bên khác, Mộ Dung Luân ngồi ở mũi thuyền đang tại xem xét vừa mới lấy được ban thưởng. Có hai phần, một phần là lên kim bảng sau đó lấy được ban thưởng, vợ cấp kiếm thần. Vợ cấp kiếm thần, kiếm đạo nộ tính cùng tốc độ tu luyện 15, kiếm pháp tổn thương 15, tốc độ di chuyển 15. Không tệ dòng, đối với hắn rất hữu dụng. Một cái khác nhưng là mỗi lần bảng danh sách sau khi kết thúc ngẫu nhiên rút đến ban thưởng, vợ cấp phong hệ tinh thông. Vợ cấp phong hệ tinh thông, phong hệ ý cảnh nộ tính cùng tốc độ học tập 15. Phong thuộc tính tổn thương 15. Mộ Dung Luân ngờ tới, đây là độc cô cầu bại nơi đó rút tới. Rất tốt, chỉ là bây giờ còn không cần đến, tích lũy lấy. Lại nói phong hệ xem như tự nhiên hệ bên trong cái gì hệ? Không hiểu hỏi hệ thống, gió thuộc về ngũ hành bên trong cái gì hệ? Hệ thống, gió thuộc mộc. Mộ Dung Luân nghĩ, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy hệ cái tiếp theo thuộc tính là mộc hệ, không tệ. Vừa vặn có thể dùng tới. Biểu ca, mau xuống đây. Chúng ta đi trong hang đá dạo chơi. Vương Ngữ Yên một bên xuống thuyền một bên hô. Tới. Mộ Dung Luân đứng dậy đi theo các nàng xuống thuyền. Mà lúc này là Dương, đang đứng ở trong hỗn loạn, phủ doanh chết. Toàn thành chết hơn 1 vạn binh sĩ. Bây giờ Bắc Môn tường thành trô đứng đầy người, 1 vạn cái băng điêu hoặc đứng hoặc ngã vung khắp toàn bộ cửa thành Bắc. Liếc nhìn lại sáng lấp lóa, giống như là băng điêu tạo thành tượng binh mã. Khi còn sống hình dạng cùng biểu lộ sinh động như thật. Bởi vì chết quá nhanh, một cái đều không sót lại, dẫn đến cũng không người thông báo, vẫn là sáng sớm hành thương làm ăn tiểu phiến phát hiện. Người đi trên đường trực tiếp sợ choáng váng. Càng ngày càng nhiều người sang đây xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Cái này, đây là gặp tiên kiền sao? Cái này rõ ràng là bị người giết. Thần tiên. Mao thần tiên, Mộ Dung công tử đến chúng ta bởi này, hẳn là hắn làm. Ta liền nói vừa mới kim bảng bên trong bối cảnh khá quân đâu. Long môn thạch của ta. Vậy những này cũng là tối hôm qua ra khỏi thành đi giết hắn, bị phản sát rồi. Ngươi nhìn phủ doãn cũng tại bên trong đâu. Một đám ngu xuẩn, nhân ra bây giờ là cường giả tuyệt đỉnh. Phái loại này lính tôn tướng cua chịu chết đi a. Cường giả tuyệt đỉnh một cái đánh mấy vạn tinh binh đều rất nhẹ nhàng a. Không có cách nào, những thứ này quan văn biết cái gì, bọn hắn còn sống ở trong mộng đâu. Vậy chúng ta cái này còn thuộc về triều đình sao? Ngày. Không biết a. Ta mặc kệ. Ta dù sao cũng là Mộ Dung công tử người. Cái kia, vậy chúng ta đi quy hàng a. Cùng đi cùng đi. Giấu ở trong đám người Mộ Dung gia thám tử nhẹ nhàng thở ra, công tử thực sự là làm loạn, loại này phía trước không được thôn, sau không chạm đất thuộc địa, đơn giản giống như gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Nhưng đánh đều đánh, cũng không thể ném đi tặng người a. Chỉ có thể bọn hắn đám này thủ hạ lau lau cái mông, trước tiên giúp hắn tiếp thu. Lạc Dương nói thế nào cũng là nhân khẩu phong phú đại thành, mặc kệ triều đại nào cũng là trọng yếu cứ điểm. Mặc kệ từ quân sự, văn hóa, kinh tế phương diện kia giảng, đều phải nắm ở trong tay. Mộ Dung luôn từ Long Môn thạch quật trở về, liền đi lội phủ thành chủ. Ngồi ở chủ vị, nghĩ nghĩ, hắn sau đó muốn đi Trịnh Châu, sau đó là An Dương, bởi vì hai cái này cũng là cố đô. Hắn cần phải đi đánh dấu cổ vận khí vận. Lấy ra địa đồ, hắn đột nhiên phát hiện cái kỳ diệu tình huống. Nếu như đem Lạc Dương, Trịnh Châu, An Dương nối liền thành một đường, liền biến thành một đầu lông mày, vừa vặn ngăn cản Biện Kinh cùng Bắc Bộ tất cả liên hệ. Hơn nữa An Dương lại bên phải chính là Bộc Dương, Bộc Dương ngay tại bây giờ Lương Sơn quân phạm vi. Chỉ cần chiếm lĩnh Lạc Dương, Trịnh Châu, An Dương cái này ba cái thành thị, cùng Lương Sơn quân nối thành một mảnh, chờ Triệu, tại đem Triệu Cắt giá hỏa này làm sủi cảo. Triệu Cắt chỗ Biện Kinh bị ba mặt vây quanh, phương Tây, phương Bắc, phương Đông đều bị khóa lại, hắn duy nhất có thể đi chỉ có phương Nam. Phương Nam có Phương Lạp tại tạo phản, hắn chỉ có thể cùng Phương Lạp làm. Diệu, hắn có thể thừa cơ thu phục phương Bắc, nơi đó có không thiếu biên quân, đại tống biên quân cũng không tệ lắm. Thực sự là kỳ diệu, du lịch liền hoàn thành bản đồ khuyết trương cùng yếu địa chiến lược chiếm lĩnh, tiện thể khốn trụ Triệu Cát. Mộ Dung Nôn sau khi suy nghĩ minh bạch, lập tức viết hai lá phong thư, đưa cho một mực đợi ở một bên thủ hạ, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đi Yến Tử Ổ cùng Lương Sơn.
Là
chúa công. Thủ hạ một mặt trịnh trọng tiếp nhận thư tín, phi tốc chạy ra ngoài. Hoàng Dung một mực ngồi một bên, nhìn xem trên bản đồ, nghĩ nghĩ nói, Nôn ca ca, như vậy Lương Sơn quân chẳng phải là phụ hai mặt thủ địch? Phương Bắc biên quân sẽ xuôi nam a. Mộ Dung Nôn tại thạch gia trang phía dưới hàm đan điểm một cái, giải thích nói, ta có một chi quân đội ở đó mai phục, liền đợi đến bọn hắn xuôi nam. Hoàng Dung vẫn có chút lo nghĩ, chiến lược như thế nào? Mộ Dung Nôn một mặt tự tin, chính là thủ hạ ta tối cường thông soái, tinh nhuệ nhất quân đội, cứ yên tâm đi. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, ai vậy? Rất lợi hại phải không chỉ? Mộ Dung Nôn mỉm cười, Nhạc Phi, bất thế xuất thiên tài quân sự. Đại tống hàm đan một cái trên thân mang theo văn khí nho tướng ngồi ở trong đại doanh, hai bên cũng là cao lớn cường tráng manh tướng, nhưng lúc này khôn khéo ngồi ở hai bên. Báo, tướng quân. Phía trước đưa tới mật báo. Bên ngoài lều truyền đến binh sĩ la lên, lấy đi vào. Nhạc Phi để bút xuống, giọng bình tĩnh nói, một sĩ binh tiền vào đem thư giấy đưa cho Nhạc Phi. Nhạc Phi nhìn một hồi, cầm giấy viết thư thiêu hủy, ngẩng đầu hướng hai bên nói, bắc quân đã tới hình đài, chuẩn bị lên chiến. Lô Tuấn Nghĩa, quan thắng, lãnh binh 3.000 kỵ binh hạng nặng xem như tiên phong. Dương Tái Hưng, ngươi mang 3.000 kỵ binh từ Khúc Chu huyện nhiều sau, công kích tiêu hủy bọn hắn tồn tại bên trong đồi huyện Lương Thảo, nhất kích là sẽ quay về, không thể hàm chiến. Còn lại chư tướng theo ta tại Cửu Long Sơn mai phục. Là. Chúng tướng hưng phấn đáp, nhao nhao ra ngoài chuẩn bị. Chương 77, tỷ tỷ an vị tại bên người nàng, lòng can đảm thật to lớn. Chương 77, tỷ tỷ an vị tại bên người nàng, lòng can đảm thật to lớn. Nói thật, dùng Nhạc Phi đánh đại tống rác rưởi quân đội có chút lãng phí. Nhóm này quân đội không có sĩ khí, triều đình thiếu phát quân lương, đừng hỏi tiền đi đâu. Hơn nữa Triệu Cắt để cho bọn hắn hỏa tốc đi tới, Lương Thảo lại không chuẩn bị, tất cả đều là đói bụng, một mặt toán khí chạy về tới tham chiến. Chuyện đột nhiên xảy ra, đương nhiên không có gì quân lương, toàn bộ là ngay tại chỗ lấy lương khẩn cấp. Liên mặt hàng này, Nhạc Phi cũng không biết tại sao thua. Khi đại tống Bắc quân chính diện lọt vào Mộ Dung gia tinh nhuệ đại quân sau đó, trực tiếp bị đánh phủ. Đối phương lại có thể có người mã câu trang kỵ binh hạng nặng. Lô Tuấn Nghĩa cùng quan thắng kỵ binh hạng nặng đơn giản giống như là cái đục trực tiếp đục xuyên đối phương bộ đội tiên phong. Còn không đợi bọn hắn phản ứng, trên Cửu Long Sơn mai phục binh sĩ theo dốc núi liền bỏ xuống tới. Hậu phương Lương Thảo còn bị đốt đi, căn bản không cách nào đánh. Nhạc Phi thừa thắng truy kích, một đường truy một đường đánh. Nhiệm vụ của hắn không chỉ là phá tan chi đội ngũ này, mà là trực tiếp đánh vào thạch gia trang, chiếm lĩnh toàn bộ đại tống mặt đông bắc. Lúc này đại tống mặt phía bắc hết thảy hai chi chủ lực bắc quân, một chi chính là thạch gia trang cái này, một cái khác đỡ tại Thái Nguyên. Ở giữa có cái Thái Hành Sơn mạch ngăn cản, chỉ cần thanh lý mất chi này, Triệu Cắt bắc quân cũng chỉ còn lại có quá đi chi kia. Tây quân tại phía tây đánh trận, 20 vạn cấm quân cao cầu mang đi tương dương đánh phương lạc, phía bắc Thái Nguyên bắc quân không có khả năng dễ dàng điều động, bằng không thì hắn bên cạnh Nhạc Phi rất có thể trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn chỉ có trong tay mười mấy vạn cấm quân có thể dùng, nhưng người cấm quân này vừa vặn là sức chiến đấu kém nhất. Cái này mười mấy vạn người đánh Lương Sơn mấy vạn người đều đánh không lại. Đại tống biện kinh ngươi nói cái gì? Bắc quân chúng mai phục toàn quân bị diệt, Bắc địa mất hết. Triệu Cắt sắc mặt trắng nếu ngã ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn Thái Kinh. Triệu Cắt đột nhiên hỏi, có thể đem Thái Nguyên quân đội điều tới sao? Quan gia, không thể. Thái Kinh vội vàng ngăn cản nói, phía tây Bắc quân đội vừa rút lui, tây hạ lập tức sẽ chỉ huy xuôi nam. Đến lúc đó mới là chúng ta lớn nhất nguy cơ. Triệu Cắt đột nhiên không biết làm sao bây giờ, quay đầu nhìn về phía Quý Hoa lão tổ. Quý Hoa lão tổ trong lòng thở dài, tại trên địa đồ vẽ lên mấy vòng, nói, quan gia, chúng ta vị trí chi địa phi chiến chi địa, vùng đất bằng thẳng, mặt phía bắc, phía đông, phía tây, tất cả đều là Mộ Dung gia thế lực, mặt phía nam còn muốn gặp phải Phương Lạp uy hiếp. Triệu Cắt càng xem càng sợ, từ trên bản đồ nhìn, đơn giản không cần quá nguy hiểm, bị làm sủi cảo. Chỉ cần Phương Lạp vừa lên tới, tứ phía vây quanh, hoàn toàn không chỗ có thể đi. Không được, chúng ta phải đi, mau chóng rời đi ở đây. Triệu Cắt toàn thân run, vốn là còn không cảm thấy, bản đồ này xem xét, mình tựa như là một khối thịt trên đất, mặc người chém giết. Quý Hoa lão tổ hài lòng gật đầu, hắn chính là muốn để Triệu Cắt dọn nhà, chỉ cần Triệu thị triều đình còn tại, hắn liền còn có thời gian tìm cơ hội thoát khỏi Triệu thị ràng buộc, hoặc đợi nữa cơ hội tốt. Hắn chỉ vào Tây An nói, quan gia lại nhìn, nơi đây chính là không có nước chi địa, không sợ Mộ Dung luôn tới ám sát, khoảng cách gần nhất Hoàng Hà cũng có chừng 100 km, chỗ quan trung bình nguyên giải đất trung tâm, quan trung bình nguyên phía đông cùng mặt phía nam có Hoàng Hà, Thái Hành Sơn cùng Tần Lĩnh cấu tạo tâm chắn thiên nhiên, từ xưa đến nay là một khối thiên nhiên phì nhiêu chi địa, hoàn toàn có thể làm được phía sau cánh cửa đóng kín sinh hoạt, đồng thời cũng có thể chống đỡ. Lấy một chi đủ để thống nhất thiên hạ lực lượng vũ trang, có thể sao rồi? Triệu Cắt càng xem càng hài lòng, nơi này đích xác an toàn. Hơn nữa tới gần Tây quân cùng Bắc quân, vị trí địa lý muốn làm không tệ. Chủ yếu nhất là an toàn. An toàn. An toàn. Chỉ cần khoảng cách nguồn nước đủ xa, hắn đã cảm thấy an toàn. Triệu Cắt nét mặt tươi cười như hoa, hoàn toàn không có chú ý tới, hắn cái này vừa lui, trực tiếp đem nửa Giang Sơn tặng người, mà lại là giàu có nhất nửa bên phải. Bất quá coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý, hắn bây giờ chỉ muốn chạy trốn, chạy đến cái địa phương an toàn tiếp tục hưởng thụ. Vài ngày sau, để cho toàn bộ đại tống khiếp sợ sự tình xảy ra, Triệu Cắt rời đô, lại muốn từ biện kinh rời đến kinh Triệu phủ, Tây An. Vì phối hợp hắn rời đô, Mộ Dung luôn thậm chí để cho Lương Sơn quân lui ra phía sau 10 dặm hạ trại, để cho hắn rời xong liền đi vào chiêm thành. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không muốn tạo thành đại tống người quá nhiều viên thương vong. Nhân khẩu là một quốc gia quốc lực cơ sở, không có ai miệng, cái gì cũng làm không thành. Nhân khẩu mới là lớn nhất tiềm lực. Bây giờ Mộ Dung gia cũng không có nhiều như vậy chuẩn bị tiếp thu toàn bộ đại tống, cũng không phải không có năng lực thống nhất, mà là không có nhiều như vậy quan viên địa phương cùng nhân tài. Hoàng đế đổi một cái, phía dưới giai cấp thống trị không đổi, vậy không khác nào không thay đổi sao? Đại tống từ trên xuống dưới đều hỏng, nhất thiết phải toàn bộ đổi đi. Cho nên hắn nhất định phải có kiên nhẫn làm từng bước tới, một chút thôn vệ, một chút chủ kiến. Lúc này Mộ Dung Nôn bản thân lại được ra lập giường, hướng Trịnh Châu bước đi. Trịnh Châu là cái cố đô, hơn nữa ngay tại phía đông cách đó không xa, nhất định phải đi. Ở đây không có bất kỳ cái gì dòng sông, chỉ có thể ngồi xe ngựa. Cho nên Mộ Dung Nôn dứt khoát làm cái cự đại xe ngựa. Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, A Trù, A Bích, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Nhạc Linh San, Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Lý Thanh Lộ. Tăng thêm Mộ Dung Nôn, có thể ngồi xuống 12 người xe ngựa to. Mộ Dung Nôn cho ngựa xe làm lò xo, dẫn đến toàn bộ xe phòng chấn hệ thống thật tốt. Ngồi ở bên trong hoàn toàn không có cảm giác chấn động. Yêu Nguyệt nằm nghiêng tại bên cửa sổ, gương mặt thoải mái dễ chịu, xe này coi như không tệ. Một chút cũng cảm giác không thấy chấn động. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, mỉm cười, ta thế nhưng là Hoa Đại công phu, phía dưới không chỉ có lò xo, ngay cả bánh xe cũng là sắt bao cao su. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, cao su là cái gì? Mộ Dung Nôn sắc mặt quỷ dị, đại tần bên kia chuyển tới, gần nhất có phê đại tần thương đội đến Tây Hạng, Lý Thanh Lộ lao cha đưa tới, nói là Mặc Gia phát minh tài liệu mới. Đại tần Mặc Gia? Lý Thanh Lộ kỳ quái nói, nhưng chúng ta cùng đại tần một mực không có gì liên hệ à, thật kỳ quái. Mộ Dung Nôn ngược lại là biết một chút, Tây Hạ hoàng đế Lý Lượng Tộ tự mình cho hắn một lời nhắc nhở, trong thương đội cất giấu hai cái mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa võ công rất cao. Lúc này cái kia đại tần thương đội còn tại Tây Hạ phía tây, khoảng cách Ngân Xuyên còn có một khoảng cách lớn. Bất quá ở đây không thích hợp nói cái này, Mộ Dung Nôn từ phía sau trong dương lấy ra mấy bao thải sắc đồ vật, để lên bàn, cười nói, đây là Lý Thanh Lộ cha nàng tiễn đưa các ngươi lễ vật, các ngươi yêu thích có thể chọn mình thích màu sắc cầm. Chúng nữ hiếu kỳ lấy tới nhìn một chút, Hoàng Dung mấy người hoàn toàn không biết đây là cái gì, chỉ có Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hơi đỏ mặt, liếc nhau. Các nàng Di Hoa cung tại Đại Minh Tây Bắc biên, tới gần Đại Tần, cho nên gặp qua cái này. Hoàng Dung chú ý tới sắc mặt của các nàng, lập tức hỏi, Yêu Nguyệt tỷ, Liên Tinh tỷ, các ngươi có phải hay không gặp qua? Chúng nữ nhìn về phía Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người. Yêu Nguyệt cho Liên Tinh một cái ánh mắt, ngươi nói. Liên Tinh đỏ mặt phía dưới, đem mấy cái muội tử gọi vào một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Từng tiếng thấp giọng hô vang lên, lập tức chính là một hồi huyên áo. A, nguyên lai là trong truyền thuyết tất chân a. Dài như vậy, đây là muốn xuyên qua phần gốc bắp đùi sao? Cái này, đây cũng quá xấu hổ. Chúng ta đại tống bị nhìn thấy chân liền muốn gả ra ngoài. Ai? Ngược lại cũng không phải không thể a, ta tới trước. Vương Ngữ Yên, ngươi dừng tay cho ta. Dè đặt một chút a. Ta mặc kệ, ta muốn mặc nhìn cho biểu ca. Ngươi thả ta ra. Ta muốn màu trắng cặp kia. Không được, đó là ta muốn. Vậy ta muốn trong suốt. Đó cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào a? Biểu ca ngươi nhìn ta chân. Vương Ngữ Yên, ngươi căn bản không có mặc. Ngươi ra lận. Trong xe hi hi nhồn nháo, Mộ Dung Nôn nhìn khỏe miệng hơi bệnh. Cuối cùng ai cũng không có mặc, bởi vì thay xong sau phát hiện, căn bản vô dụng a. Xuyên qua cùng không có mặc giống nhau như lúc, hoàn toàn nhìn không ra, trừ phi ngươi đem váy kéo lên. Nhưng động tác này, liền Vương Ngữ Yên cũng không lớn có ý tốt. Có thể cũng chỉ có Tiểu Long Nữ dám ngay ở mặt Mộ Dung Nôn kéo váy. Dù sao cái gì đều nhìn qua đều sờ qua, vợ chồng rất quen thuộc. Nhưng ở bên ngoài, vẫn là tương đương không có mặc. Thế là tất chân bị mất, các nàng dự định về sau có cơ hội lại nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng nữ trở lại bên cạnh bàn, chửi bậy cái không xong. Hoàng Dung bóc lấy đầu phộng, chửi bậy, Yêu Nguyệt tỷ, cái này đại tần đến cùng là cái gì không biết liêm sỉ quốc gia à, mọi nữ nhân đều mặc như vậy sao? Yêu Nguyệt gãi gãi cái cằm, cũng không phải à, bất quá các nàng rất nhiều nữ sát thủ đều xuyên rất nhiều bại lộ, có chút chỉ mặc một chút áo ngực cùng quần đùi liền đi ra làm nhiệm vụ. Liên Tinh gật gật đầu, giống như không có mặc, người người cũng giống như không biết liêm sỉ đã phụ. Lý Sư Sư ở một bên chửi bậy, chính là Thanh Lâu đều không như thế bại lộ. Mộ Dung Nôn chỉ nghe không nói, bất quá hắn quyết định về sau có cơ hội nhất định phải đi một chuyến đại tần. Không có ý tứ gì khác, chính là thưởng thức một chút đại tần tịnh lệ phong cảnh. Đột nhiên, Mộ Dung Nôn cảm giác một cái bàn chân nhỏ vụn trộm rối tới, có đến trên đùi của mình, xúc cảm bên trên rất kỳ diệu, là tất chân. Có người vụn trộm xuyên qua tất chân. Mộ Dung Nôn bất động thần sắc ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện mỗi người biểu lộ đều rất tự nhiên, nhìn không ra. Hắn tự nhiên sẽ không hất bàn xem xét, đó cũng quá không có ý nghĩa. Lặng lẽ đem bàn tay đến dưới bàn, bắt được chân nhẹ nhàng bóp một cái. Mộ Dung Nôn quan sát một chút, thế mà một cái biểu lộ có biến hóa cũng không có. Có chút ý tứ. Lần này đường đi sẽ không nhàm chán. Hắn có thể chắc chắn, cái chân này không phải Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên, Lý Thanh Lộ, bởi vì Tiểu Long Nữ cước không có gầy như vậy, chân của nàng có chút thịt đô đô. Lý Thanh Lộ, Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long Nữ giống nhau như lúc, đầu tiên bài trừ cái này ba cái. Lại nhẹ nhàng sờ soạn một lát, bàn chân nhỏ run lên một cái, đầu ngón chân câu lên, rõ ràng có chút thẹn thùng. Mộ Dung Nôn cơ bản biết là ai, không nghĩ tới Liên Tinh cái này nhát như chuột muội tử, còn dám vụng trộm đưa chân tới. Hơn nữa tỷ tỷ nàng an vị tại bên người nàng, lòng can đảm thật to lớn. Lúc này Liên Tinh mặt ngoài cũng không biến hóa, nhưng tim đập đã nhặt bạ chỉ ạ tốc. Tâm kém chút mẹ ra. Nếu không phải là dùng Minh Ngọc công chế trụ sắc mặt huyết sắc, nàng sợ không phải bây giờ trên đầu muốn bốc khói. Chân bị thả trở về, Liên Tinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền thấy hắn ngửi một cái tay. Không cầu hoa tươi, Liên Tinh có loại chưa từng có kích thích cảm giác. Vừa xấu hổ, lại kích động, vừa sợ, lại thư sướng. Xong. Chấm bên trên muốn bụng trộm tẩy quần. Tùy tiện yêu nguyệt gì cũng không phát hiện, ngược lại là ngồi ở liên tinh bên kia Hoàng Dung phát hiện. Nàng ngửi thấy một chút mùi kỳ quái. Nghĩ một hồi, nghiêng mắt nhìn đến liên tinh lộ ra ngoài một chút tất chân, trong lòng hiểu rõ vội vàng từ miệng túi vụng trộm lấy ra tất chân, lặng lẽ mặc vào, bắt đầu hành động. Sau đó Hoàng Dung cùng Mộ Dung Nôn đồng thời cứng đờ. Hoàng Dung khuôn mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, nhưng nàng không đem chân thu hồi lại, mà là chậm rãi đo lường một chút. Quả nhiên cùng tiểu long nữ nói không sai biệt lắm. Mộ Dung Nôn lúc này hai tay đều trên bàn, một bên cho mình rót rượu, một bên ngờ tới đây cũng là ai, cũng quá lớn mật. Bất quá rất kích động. Cái này chân càng nhỏ hơn càng linh lung, càng sinh động. Công tử gia, chúng ta đến Trịnh Châu. Ngoài xe ngựa chuyển đến thị nữ Á Xuân tiếng la. Bàn chân nhỏ lập tức thu về. Cái này Mộ Dung Nôn liền biết là người nào, bởi vì Hoàng Dung động tác có chút lớn. Nhìn xem nàng nháy nháy mắt, Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, lập tức hướng hắn lẻ lưỡi, rất là khả ái. Một nhóm người đi xuống xe ngựa, nhìn xem cao lớn tường thành, đi vào. Cửa thành phía tây chỗ, mấy người lính đứng thẳng tắp, một mắt cũng không dám nhìn cái này đội xe ngựa. Nhìn Trịnh Châu phủ Doãn là dự định làm không thấy, giả bộ không thấy. Chứ không giả bộ không thấy, lập công nóng lòng Lạc Dương phủ Doãn đã hóa thành băng điêu, Trịnh Châu phủ Doãn căn bản không dám chuyển động. Bây giờ đang tại trong nhà mình giả bệnh chơi tiểu thiếp, ngay cả nha môn cũng không dám đi, rất sợ gặp phải Mộ Dung Nôn, bị thuận tay mang đi. Mộ Dung Nôn mang người trên đường gì tản bộ, cũng là gặp không thiếu phú thương tiểu thư, sơ giao. Đừng nhìn những cô nương này ở kinh thế giới kêu hoan, trong hiện thực cả đám đều trở nên tùy mị, căn bản không dám tới gần. Chỉ dám xa xa theo sau lưng, có phải hay không thấp giọng hô sợ hai thán phục vài tiếng. Mộ Dung Nôn mang người cũng không có gì chỗ cần đến, nơi nào náo nhiệt đi nơi nào. Bất chi bất giác đi tới Thương Triều Cố Đô Di Chỉ chỗ. Không tệ, Trịnh Châu chính là Hạ Triều cùng Thương Triều Đô Thành, trước đó gọi là Thương Thành, bất quá phong thần bảng bên trong đế tân tự thiêu mà không ở nơi này, khi đó đã dọn đi rồi, nghiêm khắc nói đây là Thương Triều Tiền Kỳ Đô Thành. Nhìn xem phá cũ nát cũ cổ Di Chỉ, chúng nữ rất là hiếu kỳ đông nhìn một chút tây nhìn một chút, phản phất hy vọng nhặt được một khối ạt kỳ thi cốt. Mộ Dung Nôn cũng không nói ạt kỳ căn bản không phải chết tại đây, không có cần thiết này, các nàng vui vẻ là được rồi. Hoàng Dung ôm Mộ Dung Nôn cánh tay, nhẹ giọng hỏi, Nôn ca ca, ạt kỳ thật tồn tại sao? Mộ Dung Nôn cười cười, hẳn là tồn tại, nhưng hẳn không phải là hồ ly tinh, chỉ là thông thường nữ nhân thôi. Lý Thanh Chiếu lúc này đang lầm vào nghệ thuật gia đặc biệt trong cảm động, nghe nói như thế, quay đầu hỏi, công tử, vậy ngươi nói Đế Tân có phải hay không là cố ý bị bôi nhọ? Nàng lời này hấp dẫn tới chúng nữ lực chú ý, nhao nhao tới định nghe cố sự. Tại trong lòng các nàng, Mộ Dung Nôn chính là một cái vạn năng cố sự cơ, biết tất cả mọi chuyện, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa. Mộ Dung Nôn nhìn xem cổ di tích, trong lòng tự nhủ kỳ thực cái này di chỉ cùng Đế Tân không hề có một chút quan hệ, đây là thường thang thời kỳ di chỉ. Sau đó nói, không tính đặc biệt bôi nhọ. Nhưng bao nhiêu cũng có chút, nói hắn chính sách tàn bạo không có vấn đề, nhưng nói hắn dâm loạn liền có chút quá mức, nhân ra hết thể cũng không bao nhiêu thê tử nhi tử, hết thể liền 4 cái phi tử 3 đứa con trai, ngược lại là cơ sương, quang chính tông phi tử liền có 24, nhi tử nữ nhi trên 100 cái, đây rốt cuộc ai càng dâm loạn liếc qua thấy ngay. Chúng nữ phốc phốc cười ra tiếng, sau đó nghĩ cũng phải, sự thật đặt tại cái kia, cơ sương là thực sự có nhiều như vậy có danh tiếng phi tử, Đế Tân mới 4 cái. Lý Thanh Chiếu đối với lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng, liền vội vàng hỏi, công tử, cái kia Đế Tân thật sự có tàn bạo như vậy sao? Mộ Dung Nôn nhặt một hòn đá lên nhìn một chút, thuận miệng nói, cái kia cũng không đến mức, sự thông minh của hắn vẫn là tại tuyến, cũng có một chút cải cách phương sách, hắn kỳ thực là tại cứu vãn Thương Triều, không qua tới đã không kịp, Thương Triều vấn đề nhiều lắm. Vấn đề gì? Lý Thanh Chiếu hỏi tiếp, con mắt mở đại đại, gương mặt tò mò. Mộ Dung Nôn ném đi tảng đá, mang theo chúng nữ đi vào trong, một bên giải thích nói, các ngươi biết xương rồng sao? Hoàng Dung đội vàng trả lời, biết. Nghe nói có chữa bệnh hiệu quả. Bất quá cha ta thử, không hiệu quả gì. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng nói, vậy thật ra thì là Thương Triều dùng để xem bói mai rùa cùng xương cốt, bọn hắn đem chữ khắc đến mai rùa bên trên, ném tới trong lửa đồ nướng, nhìn vết dạn nứt ở đâu, liền lựa chọn làm như thế nào. Chúng nữ gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, Lý Thanh Chiếu kỳ quái nói, cái kia thật giống như cũng không có gì à. Mộ Dung Nôn khép cười một tiếng, Thương Triều người có chút quá tin thiên mệnh, trước khi ra cửa đều phải giết mấy cái gì nhân hỏi hỏi đường, đau bụng giết mấy cái gì nhân hỏi một chút tổ tiên, quá mức tin số mệnh, nhân tế quá thường xuyên, hao người tốn của không nói, quá mức tin số mệnh, như thế nào thắng thiên? Hào một cái như thế nào thắng thiên? Mộ Dung công tử quả nhiên bá khí. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên người. Chương 78, gặp mặt giết. Xét đánh Tư Han Phi. Chương 78, gặp mặt giết. Xét đánh Tư Han Phi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đại tống trang phục, nhưng ngay cả tóc đều không ngụy trang đại nguyên nhân xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn xem rất là hùng tráng. Yêu Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, tuyệt đỉnh. Mộ Dung luôn ngược lại là cảm giác còn tốt, không có gì uy hiếp, hướng hắn khẽ gật đầu, huynh đại là. Đại nguyên nhân rất là lễ phép, đối với những khác nữ tử chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không nhìn, trong mắt chỉ có Mộ Dung luôn. Dung đại tống giang hồ tư thế chắp tay một cái, cất cao giọng nói, tại hạ đại nguyên Tư Hán Phi. Mộ Dung Nôn quan sát một chút, hốt tất liệt đệ đệ. Đại nguyên tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Tư Hán Phi cũng không đắc ý, hắn thuộc về năng lực quân sự đỉnh cấp, võ công thiên phú đỉnh cấp, nhưng không có nhân vật chính mệnh người. Nhưng không thể phủ nhận, nhân gia thực lực hay là mạnh, ai quy e cờ song tại tuyến. Xem như đại nguyên cấp cao nhất 4 cái cao thủ một trong, hắn cũng không ngạo khí, ít nhất tại trước mặt Mộ Dung Nôn không thể nào ngạo khí, rất là nhiệt tình mời, Mộ Dung công tử, có muốn cùng ta ở trong thành Nhạn Minh tiểu lâu tụ lại. Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt, có thể. Giữa trưa a. Hảo. vậy tại hạ ngay tại Nhạn Minh xin đợi đại giá. Tư Hán Phi vừa cười vừa nói, lanh lẹ quay người rời đi. Hoàng Dung nói khẽ, kẻ đến không thiện cái nào. Mộ Dung Nôn rất muốn nói chúng ta mới là tới, nhưng suy nghĩ một chút không hợp thích lắm, tiếp tục dẫn người đi dạo cổ thành, thuận miệng nói, Tư Hán Phi là Hốt Tất Liệt đệ đệ, Bàng Ban, Mông Xích Hành là Hốt Tất Liệt quốc sư, tam đại tuyệt đỉnh cao thủ ở hắn nơi đó, dạng này đều không thống nhất đại nguyên, cái này đại nguyên thủy, rất sâu cái nào. Chúng nữ gật gật đầu, đáng sợ như vậy đội hình, thế mà đều không thống nhất, có thể tưởng tượng khác vương tử cũng nhất định không nhỏ thế lực đang ủng hộ. Yêu Nguyệt một đường có chút dầu dĩ không vui, Mộ Dung Nôn biết nàng là cảm thấy mình bây giờ quá yếu. Kỳ thực không kém, chỉ là bây giờ cùng Mộ Dung Nôn, đụng tới người cấp bậc tăng lên. Gặp phải cũng là ai? Tu luyện 200 năm độc cô cầu bại, tu luyện gần 200 năm quỷ hoa lão tổ, tu luyện hơn 100 năm bằng ban, tu luyện 70-80 năm từ Hán Phi, Hốt Tất Liệt mặc dù gọi vương tử, nhưng niên kỷ không nhỏ, võ đạo thế giới, thiết mục chân, đà lôi những người này niên linh đều rất lớn, tuổi thọ đều rất dài. Yêu Nguyệt mới bao nhiêu lớn? Nhiều lắm là hơn 30 tuổi, bây giờ là đại tông sư đỉnh phong, đã rất mạnh mẽ. Mộ Dung Nôn dắt tay của nàng an ủi, nhân gia tu luyện nhiều năm như vậy đâu, ngươi phải sớm xuất sinh 200 năm, bây giờ nhất định cũng là nhân tiên. Yêu Nguyệt nhịn không được bóp hắn một chút, ngươi mới 200 tuổi. Mười Mộ Dung Nôn nở nụ cười, cho nên à, tâm bình khí hòa một điểm, chỉ cần đem những người này niên linh thay vào đến trên người mình, chẳng lẽ còn không sánh bằng sao? Yêu Nguyệt tâm tình tốt không thiếu, hơi hơi nắm chặt tay của hắn. Mộ Dung Nôn cười ý ngâm ngâm dắt nàng hướng về Nhạn Minh đi đến. Tại quá khứ trên đường, Mộ Dung Nôn đánh dấu rồi một lần Trịnh Châu, lấy được một phần cổ vận khí vận, cùng với một cái dòng khí vận cấp đoạn. Khí vận cấp đoạn, giết chết đối phương có thể được đối phương một nửa khí vận, còn thừa bộ phận giao cho thế giới, bằng không thì sẽ gặp thiên khiển. Mẹ nó nộp thuế đúng không? Bất quá cái này dòng tuyệt đối người tiên. Nghịch tiên không cần người tiên. Hắn bây giờ đột nhiên cảm thấy trước kia còn là quá hiền lành, vẫn là sát ý mạnh một chút à, vì thế giới làm nhiều công hiến. Chờ đi đến Nhạn Minh, Tư Hán Phi bày mấy bàn đồ ăn, xin đợi đã lâu. Mộ Dung Nôn hướng hắn gật gật đầu, đơn độc ngồi vào đối diện hắn, muội tử khác tự giác ngồi vào bàn bên cạnh. Bởi vì Tư Hán Phi cái bàn là bàn nhỏ, hiển nhiên là muốn đơn độc tâm sự. Cái này khách sạn trừ hắn, còn có mấy cái đại nguyên nhân, tại cách đó không sang ngồi. Mộ Dung Nôn cùng hắn uống một ly, chọn lấy chút chính mình thuận mắt đồ ăn ăn, thuận miệng hỏi, tìm ta có phải hay không có việc. Tư Hán Phi điều tra qua, biết đối phương là cái rất ưa thích ngay thẳng người nói chuyện, cho nên cũng không ngoài ý muốn, uống một hớp rượu, thẳng thắn nói, hai chuyện, đệ nhất, Hốt Tất Liệt vương tử muốn theo ngươi làm giao dịch. Mộ Dung Nôn đợi nửa ngày cũng chờ không đến hắn chuyện thứ hai, nhìn hắn một cái, thứ hai đâu? Tư Hán Phi trong mắt mang theo chiến ý, uống một hớp rượu, nếu như ngươi đối với chuyện thứ nhất không có hứng thú, ta chuyện thứ hai chính là muốn khiêu chiến phía dưới Mộ Dung công tử. Mộ Dung Nôn ngược lại cũng không ngoài ý muốn, ngược lại tò mò nói, cái kia nếu có hứng thú đâu? Tư Hán Phi khí thế dừng một chút, không thể làm gì khác hơn là thu hồi chiến ý nhẹ nói, đó cũng không có chuyện thứ hai. Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt vừa cười vừa nói, vốn là muốn nghe một chút nội dung giao dịch là cái gì, nhưng bây giờ không có hứng thú, ăn nhanh lên một chút no bụng, bên trên nóc nhà một trận chiến. Tư Hán Phi cảm xúc có chút nửa đời, phá lệ khó chịu, vừa hưng phấn tại có thể khiêu chiến bình bảng ban cao thủ, lại thất là tại, hắn giống như đem lão ca chuyện làm hỏng. Loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác chỉ tồn tại thời gian rất ngắn, Tư Hán Phi liền đem nó quên mất, chiến ý bắt đầu tăng vọt, hung hăng uống hết một bầu rượu, đứng dậy từ thủ hạ cái kia tiếp nhận mâu sát, quát to, tới chiến. Trung quanh Mộ Dung Nôn các nữ nhân chỉ cảm thấy người này có thần kinh bệnh, nhao nhao đứng dậy. Mộ Dung Nôn trước tiên bay ra cửa sổ, nhảy tới trên nóc nhà. Tư Hán Phi lập tức đuổi kịp. Chúng nữ bây giờ khinh công cũng không tệ, bay đến xa xa nóc nhà quan chiến. Lúc này phố dài bên cạnh không ít người cũng phát hiện hai vị này đặc biệt rõ ràng ra hỏa, nhao nhao bỏ nóc nhà quan chiến. Không thiếu võ lâm nhân sĩ càng là trước mua bầu rượu, lập tức nhảy lên nóc nhà. Trong lúc nhất thời phụ cận tất cả nóc nhà cũng đứng đầy người, có thể xưng võ lâm đặc hữu kỳ cảnh. Bên kia là Mộ Dung công tử, còn có một cái là ai? Chắc chắn là cường giả tuyệt đỉnh. Nhìn xem giống như là đại nguyên nhân, các ngươi nhìn hắn tóc, có phải hay không đại nguyên nhân kiểu dáng? Đại nguyên gian tế, đáng giận a, hoàn toàn không đem đại tống để vào mắt a. Ngươi liền nói lãnh quốc có cái nào đem đại tống để vào mắt a? Tây Hạ, Đại Kim, Đại Nguyên, Đại Minh, đều do Triệu thị. Mặt hàng này là ngươi Mã hoàng đế. Câu này, để cho Mộ Dung công tử đến đây đi. Một cái tiên tri tiêu tử, một cái ngu xuẩn, quỷ đều biết như thế nào tuyển. Không tệ. Mộ Dung công tử nếu là làm hoàng đế, kia tuyệt đối so Triệu Cắt cái kia cầu hoàng đế mạnh hơn nhiều. Nghe nói Triệu Cắt muốn bỏ chạy, rời đô đi kinh Triệu phủ. Vậy chúng ta đây có phải hay không là phải thuộc về Mộ Dung công tử quản? Đừng nói nữa. Đánh. Đại nguyên võ học đều có một đặc điểm, hoặc nhiều hoặc ít cùng tinh thần hệ dính điểm bên cạnh. Tư Hán Phi cũng giống vậy, bất quá hắn cùng bảng bàn khác biệt. Hắn từ truyền thống tinh thần đại pháp bên trong ngộ ra được thứ chỉ thuộc về hắn, nguyên thần xuất hiếu. Nghe giống như là pháp thuật, nhìn xem cũng giống là pháp thuật. Chỉ thấy Tư Hán Phi quanh chân ngay tại chỗ, một cái giống nhau như lúc Tư Hán Phi cầm lấy mâu sắt đi ra, bay thẳng lên thiên không. Không chỉ Mộ Dung Nôn nhìn trợn mắt hốt mồm, hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng, đây là gì à? Mộ Dung Nôn nhìn xem linh hồn thể, hứng thú dặn dào, cũng quanh chân ngay tại chỗ, một tay chỉ thiên. Theo hắn vượng hoàng huyết mạch trưởng thành, hắn bây giờ đã có thể hơi khống chế một chút khí trời. Đặc biệt là nhận được phong hệ tinh thông sau đó, hội tụ khống chế một phần nhỏ mây đen thủy khí vẫn là có thể thử một chút. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử khống chế thời tiết chiến đấu. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, có loại mưa do sắp đến phong giá thế. Tất cả mọi người đều có loại trong lòng cảm giác đè nén, đó là nhân loại tại đối mặt thiên tai lúc cảm giác bất lực. Đó là nhân loại đối mặt mãnh hổ tầm thường huyết mạch khắc chế. Hai cô rung động, như muốn đi trước. Yêu Nguyệt mấy người muội tử ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm nơi xa một bộ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mộ dung nôn, trong lòng có loại cảm giác cảm xúc mênh mông. Trên không dựng dục mây đen bắt đầu phát ra trận trận sấm rền vang dội. Từ Hán Phi cái này linh hồn trạng thái trước đó ngoại trừ đối mặt bàng ban, mông xích ảnh, bát sư ba bên ngoài, lại chưa từng gặp qua đối thủ. Bởi vì ba vị này cũng là tinh thần hệ đại sư, rất khắc chế hắn nguyên thần xuất hiếu. Nhưng gặp phải những người khác, hắn chính là vô địch. Bởi vì hắn miễn dịch tất cả tổn thương vật lý nhập vào, kèm thêm có ý cảnh công kích, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành phi thường nhỏ tổn thương. Có thể nói là một loại gặp mặt giết chiêu thức. Chỉ cần không có gặp được, ở trước mặt lần thứ nhất rất dễ dàng bị hắn duy nhất một lần miểu sát. Công kích của hắn cũng mang theo linh hồn chi lực, có cực mạnh lực sát thương. Hắn chỉ có hai cái nhược điểm, một cái là cơ thể bản thân, tại hắn linh hồn xuất khiếu thời điểm, thân thể của hắn rất yếu đuối. Cho nên hắn một mực mang theo mấy tên thủ hạ hành động chung, chính là vì tại chính mình linh hồn xuất khiếu thời điểm, giúp mình trông giữ cơ thể, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thứ hai cái nhược điểm chính là tinh thần hệ. Hiện tại hắn cảm giác, hắn có thể tồn tại cái thứ ba nhược điểm. Đó chính là bầu trời lôi đỉnh. Cái này sấm vang thời điểm, cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn cảm giác phải gặp. Bây giờ đã không quản được những thứ khác, hắn chỉ có một lựa chọn, giết. Hồn phách giết. Từ Hán Phi hội tụ toàn thân hồn lực, trung quanh thân thể dần dần xuất hiện sương mù màu đen, giống như ngọn lửa màu đen quấn quanh ở trên thân. Cả người như cái ma vương, lôi ra một vệt đen, lao nhanh phóng tới Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn nhìn chằm chằm bay ở bầu trời từ trên xuống dưới, lấy khí thế kinh người bổ nhào Từ Hán Phi, quát lên, Thiên Địa Kiếm, Kinh Lôi. Hắn bây giờ không có cách nào khống chế lôi đỉnh, nhưng có thể lợi dụng hơi nước dẫn lôi. Hơi nước giống như không nhìn thấy dây nhỏ, dẫn dắt đến trong mây đen lôi đỉnh, trực tiếp dẫn hướng Từ Hán Phi. Toàn bộ Trịnh Châu người đều có thể nhìn thấy, trên trời có cái ma vương một dạng bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống. Ma đỉnh đầu của hắn chỗ càng cao hơn, một tia chớp giống như là thiên phạt, lao nhanh hướng về bóng đen đuổi tới. Đây quả thực là thần tiên đấu pháp. Trung quanh võ lâm nhân sĩ đều sợ ngây người, này chỗ nào còn có võ lâm cao thủ giao đấu dáng vẻ. Mộ Dung Nôn biết lôi đỉnh có thể phách không chết hắn, bởi vì tiếp trước rất nhiều người bình thường bị sét đánh trúng cũng chưa chắc sẽ 100% chết đi. Chủ yếu là bị sét đánh trúng thời gian quá ngắn, nhân thể bị lôi điện năng lượng có hạn. Mà giống Tư Hán Phi loại này linh hồn thể, hắn cũng không rõ ràng hiệu quả như thế nào. Hắn chỉ là phản xạ có điều kiện cảm thấy lôi điện có thể khắc chế, liền dùng. Hiện tại hắn muốn làm chính là khống chế hắn. Nếu như một đạo sét đánh không chết, vậy thì nhiều bộ mấy đạo. Mộ Dung Nôn đồng thời không có lập tức hành động, hắn cũng phải cấp đối phương một cái gặp mặt giết. Có qua có lại. Từ Hán Phi bây giờ linh hồn tại Sù Đông, trên đỉnh đầu đạo lôi đỉnh kia cho hắn cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng hắn bây giờ còn có hy vọng, đó chính là so với ai khác càng nhanh. Mà rõ ràng, hắn càng nhanh. Linh hồn xuất khiếu trạng thái tốc độ của hắn hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh, hơn nữa không có bức tường âm thanh. Chỉ thấy một cái bóng đen lôi trường mâu đâm thẳng Mộ Dung Nôn cái trán mà đến. Quan chiến chúng nữ tay nhỏ siết chặt, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Dù sao dù cho bị giết cũng có thể phục sinh đi. Mộ Dung Nôn chỗ chán đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, mâu sắc xuyên đầu mà qua. Bất quá cái này tại Tư Hán Phi trong dự liệu, hoặc có lẽ là gãi đúng chỗ ngứa. Tư Hán Phi khỏe miệng nhịn không được lộ ra nhe răng cười, đang muốn sử dụng ám chiêu, dự định theo đặc chế trường thương thả ra hồn lực. Một cỗ ngọn lửa màu trắng theo trường mâu cấp tốc thiêu đốt đến trên người hắn. Linh hồn của hắn đóng băng. Đủ loại trên ý nghĩa linh hồn đóng băng. Tư Hán Phi biểu lộ bảo trì tại sau cùng nhe răng cười. Suy nghĩ của hắn cũng bảo trì tại một khắc cuối cùng. Mộ Dung Nôn hơi hơi nghiêng đầu, đầu giống như thủy ngang xuyên qua trường mâu, tóe lên một điểm bọt nước. Trên chán chỗ chống tự động khôi phục, sau đó nhẹ nhàng lui về sau một bước. Trên trời lôi đỉnh vừa vặn bổ tới. Vâng, toàn bộ tiểu lâu đều bị cực lớn lôi đỉnh bổ xuyên. Đám người chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên sáng lên, sau đó tối sầm, sau đó lại chậm rãi sáng lên. Tiểu lâu đã bắt đầu lửa cháy, Mộ Dung Nôn hai tay chắp sau lưng, đứng tại nóc nhà chống dốc chỗ, nhìn xuống một cái, sau đó hướng Yêu Nguyệt các nàng mỉm cười, bay đi. Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu cùng một chỗ hét lên, a, công tử, vừa mới rất đẹp trai a. Mộ Dung Nôn thừa cơ từng cái ôm qua, đây là độ mẫn cảm dạy dỗ. Vớt ve nhiều liền thành quen thuộc, vì về sau có thể chơi càng hoa. Hiệu quả tự nhiên là rất không tệ, tất cả mọi tử cũng đã quen thuộc Mộ Dung Nôn tùy tiện ôm người khác. Yêu Nguyệt ánh mắt nhấp nháy nhìn xem hỏi, vừa mới đó là mới chiêu số. Mộ Dung Nôn lắc đầu, kỳ thực chính là hiện hữu ý cảnh vận dụng, đồng thời không có gì mới chiêu 870 đến, ngươi phải có sức tưởng tượng, học thêm học tiên công khai vật cùng mặc kinh, tri thức chính là sức mạnh. Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ, luôn cảm giác phát hiện thế giới mới, mở ra một phiến mới đại môn. Trịnh Châu phủ thành chủ, Mộ Dung Nôn ngồi ở chủ vị, cẩn thận quan sát giọng. Hắn đã giết một cái cường giả tuyệt đỉnh, có thể thăng một cái A dòng. Tuyển nửa ngày, hắn phát hiện hắn không được chọn, hắn A dòng chỉ có A số đào hoa, A chất nổi bật, A nghệ tinh thông, A không tranh quyền thế, A thủy quân, A người nhẹ như yến, A cực kỳ thông minh. Trong này chỉ có A cấp thủy quân cùng A cực kỳ thông minh là trực tiếp thêm sức chiến đấu. Đó là đương nhiên là thêm nước quân. S cấp thủy quân, tại ở gần nguồn nước chỗ, sức khôi phục cùng lực tổn thương tăng thêm 80. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được Tư Hán Phi một nửa khí vận. Tư Hán Phi là Hốt Tất Liệt đồng bào đệ đệ, vẫn là cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt đối chiếm cứ Hốt Tất Liệt khí vận rất trọng yếu một bộ phận. Hắn tương đương biến tướng suy nhược Hốt Tất Liệt khí vận. Đương nhiên, bản thân hắn là không có cảm giác gì, nếu như Hoàng Dược Sư tại hiện trường, liền có thể nhìn thấy. Nguyên bản bởi vì bắt đầu tranh bá, bắt đầu chậm rãi nhỏ đi từng chút một, khí vận đột nhiên biến lớn một điểm, thậm chí đem tiền kỳ dùng hết khí vận lại bổ túc, còn trở nên nhiều hơn một điểm. Cùng lúc đó, ở xa đại nguyên trung bộ Hốt Tất Liệt đột nhiên cảm giác choáng đầu một cái chớp mắt, thế giới giống như biến thành đen một điểm. Thả xuống địa đồ, ngửa ngồi ở trên ghế, một hồi lâu mới tỉnh lại. Ta giả. Hốt Tất Liệt có chút dự cảm không tốt, đột nhiên không hiểu tâm hoảng. Thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, Hốt Tất Liệt cảm giác trời sập. Hán tuyệt đỉnh cảnh giới bảo đệ tư Hàn Phi, chết. Hốt Tất Liệt lập tức cho bảng ban truyền đi một phong thư, giết mộ dung luôn. Cương giả tuyệt đỉnh tư Hán Phi chết không có ở đại tống giang hồ gây nên cái gì gợn sóng, bởi vì bọn hắn không biết ngày đó người là ai. Nhưng ở đại nguyên, đưa tới cực lớn chấn động. Một trong tứ đại cường giả tuyệt đỉnh tư Hán Phi thế mà chết, mà lại là bị đại tống mộ dung luôn miểu sát. Hốt Tất Liệt ba đầu đuổi, một đầu đi đại tống Đông Hải, một đầu trực tiếp bị mất. Đại nguyên Ô Lan Vương phủ Ô Lan Vương nghe nhi tử bẩm báo, con mắt trợn thật lớn, tin tức này coi là thật. Vương Bảo Bảo khẳng định gật gật đầu, ngữ khí mang theo một chút phức tạp, thật sự, chúng ta người tận mắt nhìn thấy. Cùng ngay mộ dung luôn triệu hoán lôi đỉnh, trực tiếp miểu sát tư Hán Phi, không có chút nào lực trở tay. Ô Lan Vương đột nhiên nói, đó là ngươi muội phu. Khách khí một chút. Vương Bảo Bảo thấp giọng nói, là. Ô Lan Vương ma quyền sát trưởng, khoe miệng như thế nào cũng đè không dưới, đứng lên đi hai vòng, đột nhiên hỏi, đi hỏi một chút lão tổ, có muốn rời núi giúp ta? Bây giờ tình thế thay đổi, nếu là hắn lại mượn từ chối, cũng đừng trách ta không cho hắn hiếu kính a. Vương Bảo Bảo khoe miệng hơi rút ra, gật đầu hẳn là, quay người rời đi. Ô Lan Vương chắp tay sau lưng nhìn xem sau lưng địa đồ, trong mắt tinh quang lập lòe. Chương 79, tiểu lão đầu, ngươi không được qua đây a. Chương 79, tiểu lão đầu, ngươi không được qua đây a. Đại tống Đông Hải bảng ban không có để ý đang cho hắn băng bó vết thương đại phu, cầm qua thư tín cẩn thận nhìn ba lần, trong mắt chiến ý tràn đầy, khóe miệng hơi bệnh. Hắn đồng thời không đối tư Hán Phi chết có bị thương gì cảm giác, càng không có đối với Hốt Tất Liệt báo thù mệnh lệnh làm cái gì đáp lại. Trong mắt hắn võ đạo của mình mới là trọng yếu nhất, quốc gia nào, cái gì quyền hạn, cũng là cầu thí. Hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc, không chỉ là đối phương còn không có bị gieo xuống ma trùng, chính hắn cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tới Đông Hải, thực sự là gặp tốt đối thủ. Hắn quyết tâm thừa dịp lần này cơ hội ngàn năm một thở, thật tốt làm một chút đột phá. Lần này đối thủ của hắn không phải tuyệt đỉnh, mà là nhân tiên cường giả. Một cái tuổi một sấp dày nhân tiên, một cái tiểu lão đầu. Sở dĩ nói là ngàn năm một thở, cũng là bởi vì hắn phát hiện tiểu lão đầu này mặc dù thiên phú không tồi, biết võ công cũng rất nhiều, nhưng hắn vẫn giống như ít một chút sức sáng tạo. Hắn thế mà không có chính mình đặc biệt võ đạo. Tiểu lão đầu này có ý cảnh, cũng rất toàn diện, nhưng đó là người khác. Hắn giống như rất giỏi về học tập đồ của người khác, hơn nữa vừa học liền biết, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có đồ vật của mình. Học người khác tập nhanh, để cho chính hắn sáng tạo thần công, lại không được. Hoặc có lẽ là, phục chế chính là của hắn tiên phú. Điều này sẽ đưa đến cái này tiểu lão đầu mặc dù cũng là nhân tiên, nhưng thu phát lúc nào cũng kém như vậy một hơi. Ngược lại là phòng ngự rất cao, học được một đống lớn toàn bộ thất bát tao luyện thể thần công. Vừa vận hắn bảng ban dành nhất về không nhìn phòng ngự vật lý công kích thần hồn. Loại này ngàn năm khó gặp nhân tiên bao cát, đó là toàn thế giới đều hiếm thấy tìm được một cái. Cho nên hắn quyết định ở nơi này, thương lành liền đi khiêu chiến. Bên kia tiểu lão đầu thì thuộc về bị ác tâm đến một phương, đối phương như cái thuốc cao da chó, đuổi không đi, đánh không chết. Cũng không phải tới muốn tiên trúc trùng sinh công, đơn thuần chính là muốn theo hắn đánh nhau. Phiền chết. Nếu không thì đi ra ngoài tránh một chút. Tiểu lão đầu chắp tay sau lưng nhìn xem địa đồ, hắn bây giờ vị trí chu quần đảo, ra ngoài chính là chết giang, đó là mộ dung nôn địa bàn. Hắn ngược lại là không sợ mộ dung nôn, nhưng mộ dung gia lão tổ tông không dễ trọng. Mộ Dung Long Thành cùng Độc Cô Cầu Bại giống như là hai huynh đệ, mỗi lần cũng là đồng loạt ra tay, không giảng giang hồ quý củ, cực kỳ không giảng võ đức. Tại người tiên giới đó là nổi tiếng xấu, một cái ngoại hiệu không nhớ ra được, một cái ngoại hiệu chọc không được. Hai người cũng là lòng dạ hẹp hòi, tập ký thủ. Trước đó cũng bởi vì bị Triệu Không Giận âm một cái, về sau liền trở tay âm chết Triệu Không Giận, thuận tay đem Triệu Không Nghĩa cũng cho mang đi. Được rồi, chuyển sang nơi khác quấy rối. Tại địa đồ bên trong tìm một vòng, hắn quyết định đi đại lý. Nơi đó không có gì lớn bối cảnh, cũng liền một cái Đoàn Chí Hưng là nhân tiên, nhưng hắn lục mạch thần kiếm thuần vật lý tổn thương, không đánh nổi chính mình, đến đó làm ra quyết định kỹ càng, tiểu lão đầu liền thu thập hành lý chạy, vụ trộm bạch lên một cái thuyền nhỏ, hoạch đến tập nhanh. Bàng ban là ngày thứ ba mới phát hiện tiểu lão đầu chạy, tiện tay lấy xuống cung chín đầu, đem Hốt Tất Liệt muốn thiên trúc trùng sinh công ném cho thủ hạ, chính mình đuổi theo. Một bên khác Mộ Dung luôn đem Trịnh Châu giao cho thủ hạ quản lý, vượt qua Hoàng Hà, bắc thượng đi tới An Dương. Lúc này An Dương tại Lương Sơn quân trong tay, Lương Sơn quân chủ lực lúc này đang tại mở ra phụ cận càn quét cường đạo. Mở Triệu Cắt đã chạy thật nhanh. Mộ Dung Nôn mới vừa tới Trịnh Châu thời điểm, hắn liền xuôi nam đi Hứa Sương, vòng qua Mộ Dung Nôn về phía tây mặt Tây An chạy tới. Lương Sơn quân cũng không có đuổi theo, chỉ là chân sau chiếm cứ mở ra, bắt đầu càn quét. Mặt phía Nam Phương Lạp ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng mà bọn hắn bất lực. Hắn đại bộ đội tại Tương Dương trực tiếp cùng Cao Cầu Cấm quân làm lên, hai bên cũng là tổn thất nặng nề. Xem như thủ thành phương, 20 vạn thủ thành thế mà cũng tổn thất nặng nề, liền biết người Cấm quân này có nhiều nát vụn. Cao Cầu tới ngày đầu tiên, liền đem Hàn Thế Trung cho xuống, Hàn Thế Trung cũng vui vẻ thanh nhàn, về nhà trồng ruộng, đem thủ hạ của mình toàn bộ thay đổi, một tên cũng không để lại. Cao Cầu không đến phía trước, Tương Dương vững như thành đồng, bởi vì Hàn Thế Trung là Mộ Dung Nôn thủ hạ, lúc đó Tương Dương ngầm thừa nhận thuộc về Mộ Dung Nôn thế lực, toàn bộ thành phòng ngự lực tăng gọn. Cao Cầu cho là có thể nhặt cái tiện nghi quân công, tùy tiện tìm lý do liền đem Hàn Thế Trung cho xuống. tiếp đó toàn bộ thay đổi chính mình người, ngày đầu tiên thiếu chút nữa bà ném đi. Cao cầu đều bị đánh cho choáng váng. Thành là giống nhau thành, tại chỗ không hoạt động cá nhân, liền bị đánh thành cầu. Cũng liền bây giờ Triệu Cát không rảnh phản ứng đến hắn, bằng không thì hắn phải bị Triệu Cát mắng chết không thể, đánh là không thể nào đánh, nhiều lắm là mắng vài câu. Đổi lại Hàn Thế Trung là không thể nào, cho nên chỉ có thể nhắm mắt đính trụ. Cấm quân hung hăng tổn thất một nhóm lớn, còn chưa thu được danh tiếng tốt cái gì, bởi vì cấm quân quân kỷ quá kém, trực tiếp tại Tương Dương thành mở cướp bình dân. So với cầu thí đổ chân Tương Dương, Mộ Dung Nôn cũng rất vui lòng, bởi vì vùng này đại tống khí hậu tốt hơn, nhân khẩu cũng rất dày tụ tập chỗ. Bên trái là Thái Hành Sơn Mạch, bên phải là Bình Nguyên rừng tây, phong cảnh phá lệ không tệ. Mộ Dung Nôn cũng không gấp, cứ như vậy chậm rãi đi qua. Hoàng Dung các nàng cũng đã quen du lịch, ngược lại nửa năm này cũng là du lịch chơi cụ ạ thời. Từ Trường Giang khẩu đến Hồ Nam, lại từ Hồ Nam bơi đến Tây An, lại từ Tây An bơi tới An Dương. Đại tống bản đồ chuyển hơn phân nửa vòng. Trên xe ngựa, dưới bàn, Vương Ngự Yên bàn chân nhỏ đang cùng Hoàng Dung bàn chân đá tới đá vào. Kể từ Hoàng Dung lần trước không cẩn thận đá phải Vương Ngự Yên chân, Vương Ngự Yên mới phát hiện cái này tiểu tao hóa thế mà có nàng chơi cái này. Thế là cũng gia nhập vào. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi lần cũng sẽ ở dưới bàn đấu pháp. Yêu Nguyệt đều bị đá đến nhiều lần, gương mặt không hiểu đấu. Trên bàn ngược lại là cũng sẽ không nhàm chán, bởi vì Mộ Dung luôn nhàn rỗi không chuyện gì, tạo ra được mặt trược. Xem như trời sinh đánh cược nhỏ thần, Lý Thanh Chiếu lập tức toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong mặt trược. Lý Sư Sư cũng là một tay hảo thủ, hai người đại sát tứ phương, toàn vô địch thủ. Ở đây hết thể 12 người, vừa vặn góp 3 bàn mặt trược. Thua nhiều nhất là Yêu Nguyệt, bởi vì bắt được bài gì nàng cũng biết trên mặt, ai cũng biết nàng đã sợ cái gì. Nhưng thua về thua, nàng vẫn là rất làm không biết mệt chơi. Bởi vì đánh bài để cho nàng khoái hoạt. Liên Tinh hiếm thấy tại tỷ tỷ trên mặt nhìn thấy loại này ngây thơ cười. Hô. Ha 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 ha. Yêu Nguyệt một mặt hưng phấn hô, đẩy ngã bài, còn cho mình phình lên trưởng. Ngồi cùng bàn A Chu, A Bích, Mộ Dung Nôn cũng cho nàng vỗ tay, không dễ dàng à, đánh tam đại vòng, cuối cùng hổ một lần. Các nàng đều không có ý tứ thắng. Mộ Dung Nôn cười lấy đem tiền đưa cho nàng, nhìn xem nàng nét mặt tươi cười như hoa nhận lấy tiền, thận trọng nhét vào trống rỗng ngăn kéo, tâm đều biến mềm mại. Mỗi người đều có nàng trô đáng yêu. Cùng với các nàng bàn này lên thủ giải trí so sánh, bàn bên cạnh chính là chuyên nghiệp đổ thần đang đối chiến. Bàn này bốn người là Hoàng Dung, Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Lý Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ là Lý Thu Thủy Xuyên Di tướng mạo bên trong PS cao nhất. Cái này bốn cái nữ nhân không chỉ biết nhớ bài, còn có thể tính toán bài, không chỉ có muốn diễn kịch, còn phải xem đối phương sắc mặt. Khác hai bàn đều chơi 3 vòng, các nàng mới chơi 1 vòng. Có thể xương thận trọng từng bước, tuyệt không sai một tấm bài. Mộ Dung luôn nhìn các nàng đánh bài nhìn đầu óc đau. Bất quá các nàng cũng vui vẻ trong đó, đầu óc thứ này không thường thường dùng sẽ trở nên trì độn, đánh bài ngược lại là vừa vặn có thể rèn luyện. Khác hai bàn đánh mệt mỏi, nhao nhao ngồi vào các nàng bên cạnh nhìn bài cố lên. Nhìn các nàng đấu pháp cũng là thú vị. Yêu Nguyệt cái này bên thua lớn đánh bài thời điểm cũng đúng, nhưng xem bài thời điểm chỉ điểm Giang Sơn sôi sục văn tự, khí thế tuyệt đối đánh bạc tông sư. Kỳ thực là cái làm trở ngại chứ không giúp gì. Mộ Dung luôn ngồi ở đuôi xe, kéo cửa ra màn ngắm phong cảnh, nghe đằng sau ồn ào âm thanh, cũng là thú vị. Trong tay lấy ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, thừa dịp bây giờ có rảnh, nghiêm túc nghiên cứu một chút. Hắn thanh kiếm này rất ít ra sân, cho nên không thể nào hiểu rõ. Kiếm này nhìn xem cùng Đại Tần những cái kia kỳ diệu kiếm rất giống, đều có một cổ thần bí sức mạnh. Hắn không biết Âu Trị Tử đến cùng ở bên trong tăng thêm đồ vật gì, để cho nhìn kỳ diệu như vậy. Tỷ như cái này lan tràn trên thân kiếm mông lung từ khí, rốt cuộc là thứ gì? Hắn kiếp trước nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, hắn biết bên trong có chút lực lượng thần bí. Nhìn rất không giống thế giới võ hiệp đồ vật, ngược lại là cùng phong vân thế giới những lực lượng kia rất giống, mang một ít huyền huyễn hương vị. Bất quá uy lực không thể nào cao, chỉ là nhìn huyền huyễn. Tỷ như đệ nhất kiếm khách cái nhiếp cái gọi là ngang dọc kiếm thuật bách bộ phi kiếm, uy lực thật sự không cao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá đó là nguyên bản thế giới, ở đây chưa thấy qua liền không có cách nào đánh giá. Từ kim bảng xếp hạng đến xem, Đại Tần tựa hồ không thể nào xem trọng công pháp, vẫn là tại thất thần khí đường xưa. Nếu là như vậy, cái kia mặc ra là cùng, mặc tử sợ không phải muốn máy móc phi thăng. Dù sao tất chân cao su đều đi ra, đừng nhìn thứ này đơn giản sau lưng đại biểu công nghiệp sản xuất năng lực thật không đơn giản. Bất quá đây là một cái thế giới võ hiệp, người cũng có thể hóa thành thủy hóa thành gió. Nghĩ đến khoa học kỹ thuật cũng đã sớm sai lệch, có chút vượt thời đại đồ vật đột nhiên xuất hiện có vẻ như cũng rất hợp lý. Đầu óc loạn thất bát tao suy nghĩ một đống, vẫn như cũ không có hiểu rõ kiếm này có cái gì chỗ kỳ quái cùng nguyên lý. Nhìn xem màu tím sương mù, đột nhiên đầu óc sáng lên. Kiếm này kinh khủng cắt chém năng lực, có phải hay không cùng những sương mù này có quan hệ? Ngược lại không phải là kiếm bản thân sắc bén độ, càng nghĩ càng có khả năng. Mộ Dung ngẫm nghĩ, định dùng thân thể của mình cảm thụ phía dưới, đem tay trái hóa thành thanh thủy, bao trùm thân kiếm, bắt đầu tinh tế cảm giác. Mấy phút sau, Mộ Dung luôn mở mắt ra, nhìn xem trên thân kiếm màu tím sương mù lâm vào trầm tư. Hắn thật đúng là phát hiện một vài thứ. Hắn rốt cuộc biết kiếm này sắc bén nguyên lý, nó cũng không phải là dựa vào kiếm bản thân sắc bén độ, mà là càng căn bản đồ vật, nguyên tử phân ly. Những sương mù này là một chút phiêu phù ở trên thân kiếm không biết nguyên tử, khi kiếm tới gần vật thể, cũng không phải là lưỡi kiếm tại phân ly vật thể, mà là từ những thứ này phiêu phù ở lưỡi kiếm phụ cận nguyên tử đầu tiên đụng phải vật thể, tách ra một cái vết cắt, lại từ lưỡi kiếm cắt ra vật thể. Cho nên thanh kiếm này không cần nhiều cứng rắn, ngược lại nhuyễn kiếm càng thích hợp, bởi vì nó căn bản không cần cứng rắn gặp nó chỉ cần tiếp xúc, tiếp đó mở ra. Để cho Mộ Dung luôn nghĩ tới chính mình một mực đang nghiên cứu, nhưng một mực không cách nào làm được thủy đao. Kiếp trước thủy đao là dựa vào thủy áp, ngạnh sông cắt chém. Hắn một mực không cách nào cấp nước thực hiện cao như vậy áp lực, bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng thanh kiếm này cho hắn linh cảm, đó chính là vứt bỏ khoa học hiện đại. Áp lực không cách nào làm được chuyện, dùng võ công cùng ý cảnh đi hoàn thành. Hắn chỉ cần điều khiển đặc định nguyên tử, bám vào phiêu phù ở thủy kiếm phía trước, liền có thể đạt đến trước tiên dùng nguyên tử phân ly vật thể, lại dùng thủy kiếm cắt chém đi vật thể. Nguyên lý cùng cái này tử vi kiếm là giống nhau. Như vậy dùng cái gì nguyên tử tới xem như phân ly vật thể lúc đầu bình đầu? Tạo thành thủy nguyên tử là giữa nguyên tử cùng nguyên tử hydro. Mộ Dung Nôn biến ra một cái thủy kiếm, thử tại trên kiếm phong bám vào một tầng sương mù, quay đầu nhìn một chút, tùy tiện tìm đến một đoạn nhánh cây, thử chém đi xuống. Thủy kiếm không cần tốn nhiều sức cắt chém rơi mất nhánh cây, bất quá cái này không rất cứng. Mộ Dung Nôn lại thử phía dưới hòn đá. Một kiếm vung qua, đích sát so trước đó sắc bén, bất quá cũng không có chặt đứt, chỉ cắt ra một cái khe, thủy vẫn là quá mềm. Đem thủy biến thành băng kiếm, tiếp đó bổ sung một tầng nguyên tử sương mù. Xoát. Hòn đá không một tiếng động đã biến thành hai khối. Có thể thực hiện. Mộ Dung Nôn khẽ miệng hơi bệnh, mặc dù không có cách nào phạm vi lớn dùng, nhưng ít ra vụng trộm tại trong một đám băng kiếm giấu một cái thần minh, đánh lén vẫn là có thể. Hơn nữa cầm ở trong tay vũ khí cũng có thể làm như vậy. Tưởng tượng một chút, đối phương cầm vũ khí cắt bể hai thanh băng kiếm, đang muốn phát ngôn bừa bãi, liền bị thanh thứ ba băng kiếm ngay cả đài vũ khí người cắt thành hai nửa chẳng cảnh. Mộ Dung Nôn đã cảm thấy rất có hài hước cảm. Chờ mình thủy hệ cảnh giới cao thêm chút nữa, lực khống chế mạnh hơn chút nữa, cái kia đẩy trời hơi nước băng kiếm phô thiên cái địa chẳng cảnh. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ, có thể xương diệt lợi khí. Biểu ca đang suy nghĩ gì đấy? Cười như thế gian trá. Vương Ngữ Yên ngồi ở bên cạnh cái cằm tựa ở trên vai hắn hỏi. Mộ Dung Nôn tâm tình rất tốt, quay đầu hôn miệng nàng môi một chút, đang nhớ ngươi nhóm võ công lúc nào có thể đến đại tông sư. Vương Ngữ Yên mặt đỏ lên, cắn môi một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, à, cũng có thể thử xem cái khác, ta học được chút. Mộ Dung Nôn hiệu quả nhanh chóng, quay đầu nhìn lại, bây giờ không thích hợp. Ai ngờ Vương Ngữ Yên lúc này đến trở nên dị thường thông minh, cầm lấy một kiện áo khoác, đắp lên trên đầu, làm độ ngủ phục xuống dưới. T. Mộ Dung Nôn hít một hơi lãnh khí, vội vàng tùy tiện rút ra một quyển sách, làm bộ đọc sách. May mắn lúc này tất cả mọi người tại chuyên chú nhìn Lý Thanh Chiếu Hoàng Dung đấu pháp, không có chú ý tới xó xỉnh cái này một đôi lén lén lút lút người. Bằng không thì lập tức bị phát hiện, bởi vì Mộ Dung Nôn sách cầm ngược. Hành chi không lâu, đội xe đến Hạc Bích. Mảnh đất này là một mảng lớn đầm lầy chỗ nước cạn, có một cái nổi tiếng hồ nhỏ, Hạc Rẽ Hồ. Bốn phía bị thanh sơn bao quanh, mặt hồ giống một mặt cực lớn tấm gương, tỏa ra trời xanh mây trắng. Lúc sáng sớm, mặt hồ thường bị một tầng sương mù bao phủ, phảng phất phủ thêm lụa mỏng. Dương quang rơi xuống, sương mù chậm rãi tan đi, hồ nước nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, tựa như một bức chậm rãi triển khai tranh thủy mặc. Dọc theo bên hồ đường mòn dạo bước, dưới chân là xốp bùn đất, bên hai là chim hót cùng phong thanh đan dệt ra tự nhiên bản hòa tấu. Bụi lau sậy bên hồ theo gió chập chờn, giống như là đang nhẹ nhẹ nhàng ngũ đạo. Tiên Triệu, ngẫu nhiên mấy cái chim nước từ trong bụi lau sậy hù dọa, cánh đập mặt nước thanh em trong trẻo êm hai. Ngay sau đó chính là một đường vòng cung duyên dáng xẹt qua trên không. Chúng nữ nhịn không được tạm dừng xe ngựa, nhao nhao xuống xe thưởng thức. Mộ Dung Nôn đứng tại các nàng bên cạnh, nhìn xem khác biệt chim nước ở đây chơi đùa. Bên hồ không khí trong lành nghi nhân, xen lẫn bùn đất cùng cây rong mùi thơm ngát. Ngồi ở bên hồ, nhắm mắt lại, nhập dương quang vẩy vào trên mặt, nghe gió từ bên thai nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Loại cảm giác này không thua gì một lần độ sâu minh tưởng. Nước hồ ba động tiết tấu chậm chạp mà quy luật, giống như là đang giảng giải một cái liên quan tới thời gian cố sự. Chim nước bay múa cùng tới lui, lại giống như vì cái này cố sự tăng thêm động tinh âm phủ. Giữa phiến tiên địa này, người tâm cảnh cũng biến thành mềm mại mở ra khoát. Hoàng Dung các nàng đều bị mê chặt. Mộ Dung Nôn đề nghị, không bằng chúng ta ở đây ăn cơm dã ngoại như thế nào? Tốt tốt, để ta làm cơm. A chú A Bích đến giúp đỡ. Hoàng Dung lập tức đồng ý, bạch 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 đạp chạy về xe ngựa lấy đồ. Lý Thanh Lộ lập tức đi qua hỗ trợ, nàng mặc dù là Tây Hạ công chúa, nhưng rất sống thêm đều biết làm. Cùng Vương Ngữ Yên vị đại tiểu thư này không giống nhau. Vương Ngữ Yên nhìn xem tiểu long nữ đều biết làm điểm mật ong, chỉ nàng gì cũng không biết, có chút hề bại. Mộ Dung Nôn sờ sờ đầu của nàng, an ủi, ngươi chỉ cần phụ trách mỹ lệ liền tốt. Vương Ngữ Yên nhìn xem tiểu long nữ cùng Lý Thanh Lộ, đột nhiên cảm giác quang mỹ lệ không được, bởi vì các nàng cùng với nàng dáng dấp giống nhau. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đã hiểu một cái từ, gọi sinh thái vị. Các nàng ba cái sinh thái vị xung đột. Không được, nàng phải cải biến. Tiểu long nữ có mỗi chậm chân thành tương đối gia trì, gần nhất xem biểu ca ánh mắt cũng không giống nhau, giống như là vợ già chồng già tựa như. Lý Thanh Lộ là công chúa của một nước, nhưng đem mình làm thị nữ tựa như, khôn khéo không được. Nàng Vương Ngữ Yên cũng phải có đặc sắc của mình. Nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới chính mình có, các nàng cũng không có đặc điểm. Hoặc ngược lại cũng được, các nàng đều có, nhưng mình không có đặc điểm. Nàng không có ra mặt bàn bạc. Chương 80, ta sẽ cắn chân mền. Chương 80, ta sẽ cắn chân mền. Vì biểu ca, nàng cái gì cũng dám làm, liền tự tôn cũng có thể vứt bỏ loại kia. Tự tôn là cái gì? Nàng không cần. Nàng chỉ cần biểu ca. Lặng lẽ chạy đến bên cạnh Yêu Nguyệt, tại nàng không hiểu thấu trong ánh mắt, nhỏ giọng nói, Yêu Nguyệt tỷ, ngươi cái kia tin mình. Nô. Yêu Nguyệt vội vàng che miệng của nàng, đem nàng kéo tới trong rừng cây. Mộ Dung Nôn nhìn xem lén lén lút lút tiến vào rừng cây nhỏ hai người, đồng thời không có đi cố ý nghe, quay đầu nhìn về phía rất nhiều chim nước. Ở đây nhiều nhất là có trắng, kền kền, bạch hạc, những thứ khác cũng rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hắn bây giờ có phượng hoàng huyết mạch, theo lý mà nói, có hay không có thể thống ngự bách điểu. Trong truyền thuyết phượng hoàng là bách điểu chi vương, bất quá đó là truyền thuyết thần thoại. Sự thật chứng minh những thứ này đều căn bản vốn không phản ứng đến hắn. Nhìn xem trước mắt hai em ở chỗ, cái này chỉ có trắng nhìn đồ đần ánh mắt, Mộ Dung Nôn tức giận. Một cước đạp bay cái này chỉ ngốc bạch lộ, Mộ Dung Nôn giận dữ hướng Lý Sư Sư đi đến. Lý Sư Sư tốt vẽ, Lý Thanh Chiếu tốt tử. Lúc này Linh Ca mượn ải, một cái ở bên hồ vẽ tranh, một cái tại bên người nàng làm thơ. Mộ Dung Nôn không có quấy rầy, chỉ là đứng ở phía sau lặng lặng nhìn. Lý Sư Sư vẽ xong vẽ, rất hài lòng gật gật đầu, bên cạnh thi tử liền giao cho Lý Thanh Chiếu. Mộ Dung Nôn đi đến bên người nàng, nhìn xem vẽ, tò mò hỏi, người vẽ tranh tựa hồ có chút ý cảnh ý tứ, ai dạy? Lý Sư Sư mỉm cười, ta đang học cầm kỳ thư họa thời điểm, vẽ tranh lão sư là nữ tử, gọi Dừng Nô Nhi, sư tử Đại Minh Thẩm Chu, nàng Hào Thu Hương, trước đó cũng là danh kỹ, từ Đại Minh trốn cụ ạ thời. Mộ Dung Nôn thật đúng là biết người này, kinh ngạc hỏi, nàng có phải hay không có cái sư đệ gọi Đường Bá Hổ? Lý Sư Sư khiếp sợ nhìn xem hắn, công tử, ngươi thật đúng là biết tất cả mọi chuyện a. Nàng thật là có cái sư đệ gọi Đường Bá Hổ, cùng với nàng cùng một chỗ trốn tới Đại Tống, bất quá bọn hắn thất lạc, không biết bây giờ ở đâu. Mộ Dung Nôn sờ cả một cái, nghĩ thầm sẽ không đi Hoa phủ đi, cũng không đúng à, Hoa Thái sư là Đại Minh người, có thể tại cái nào đó đại tiểu thư gia sản tiểu người hầu, áp võ công của hắn cũng không thấp, thiên phú võ học của hắn vô cùng tốt, đại tông sư cũng có thể. A nha, không được, không có linh cảm, ta muốn uống rượu. Lý Thanh Chiếu đứng nửa ngày, gì cũng không nghĩ ra được, có chút táo bạo. Mộ Dung Nôn sờ sờ đầu của nàng an ủi, đừng nội, văn chương bản thiên thành, rượu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, chúng ta đi uống rượu. 11 Lý Thanh Chiếu ánh mắt tinh ngọc ánh, tốt lắm, uống rượu, dắt hai cái tiểu tài nữ trở về doanh địa lúc đã làm cho không sai biệt lắm. Mộ Dung Nôn giơ ly rượu lên, cò trắng bơi tiếu giai nhân, cười nói nhẹ nhàng bạn thân ta. Hoa Gian dạo bước cùng dắt tay, cảnh đẹp ngày tốt cùng nhau thưởng thức tâm. Cạn ly. Chúng nữ hì hì nở nụ cười, vĩnh bạn quân thân. Cạn ly. Uống xong một ly, còn có một ly. Cò trắng nhóm điểu nhìn chăm chăm phía dưới, một đám tuyệt sắc nữ tử cùng lang quân đối với rượu thành thơ, tựa như rượu thủ vẽ tranh. Không thiếu muội tử uống ba phần men say, yêu nguyệt cũng khó phải thả ra, mượn say ghé vào trên người hắn. Mộ Dung Nôn túi đầu hôn nàng một chút, yêu nguyệt mặt đỏ nhỏ đỏ ghé vào bộ ngực hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Liên Tinh ngồi ở nàng một bên khác, thừa cơ vụng trộm tại yêu nguyệt sau lưng cùng tỷ phu giắt tay, gương mặt mỉm cười, trong lòng kích thích không được. Các nàng cái này chọn không tệ, dân cư rất thưa thớt, nhưng lại thưa thớt cũng có người. Bất quá Mộ Dung Nôn lúc này là thế giới cấp bậc danh nhân, bình dân có thể không biết hoàng đế dáng dấp ra sao, nhưng cái này kim bảng khách quen nhất định nhận biết, cho nên nhiều lắm là ngừng chân quan sát một hồi, lớn sẽ không tới gần. Tại bình dân trong mắt, đây chính là thần tiên. Mộ Dung Nôn ôm Vương Ngữ Yên cùng yêu nguyệt, nhìn xem bay đến bàn tay của mình bên trong mẹo đầu nhìn mình chính là ma tước, một mặt vui mừng nói, không tệ, vẫn là ngươi có ánh mắt, không giống những cái kia cỏ trắng, ngu như bò. Chim sẻ méo máu đầu, trực tiếp ghé vào trên tay hắn, cọ sát. Yêu nguyệt duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng sờ lên, là bởi vì ngươi phượng hoàng huyết mạch sao? Mộ Dung Nôn đem điệu đặt ở trên tay nàng, hẳn là, nhưng rất yếu ớt, những cái kia ngốc bạch lộ cũng cảm giác không ra. Yêu nguyệt sờ sờ chim nhỏ, sau đó một cái ném đi, tổng hội trưởng lớn. Mộ Dung Nôn nhìn xem đụng trắng ở phía xa trên cây chim nhỏ, rút rút khỏe mắt. Đêm khuya chúng nữ tại đống lửa trại bên cạnh lấy mấy cái lều vải, không ít người đều uống say, cho lời từng cái ôm vào lều vải. Đây là chính tông giáng ngoại, cỡ lớn gia thú chắc chắn là không có, cỡ nhỏ động vật hoang dã ngược lại là thật nhiều. Thì như hồ ly, áo choàng, chó con mèo hoang cái này, chợ bên trên có chuyên môn gác đêm thị nữ, có võ công tại, suốt đêm một đêm hoàn toàn không có vấn đề. Nửa đêm, Mộ Dung Nôn từ tiểu long nữ lều vải chui ra. Một cái lều vải tự nhiên không có khả năng chỉ ngủ một người. Tiểu long nữ lều vải ngủ ba người, tiểu long nữ, Vương Ngự Yên, Lý Thanh Lộ, ba cái dung mạo rất giống muội tử. Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lộ đây là lần thứ nhất đứng ngoài quan sát hai người luyện ngọc nữ tâm kinh. Nhìn ánh mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang hai. Tặc kích động. Kích thích nhờ ở tình là, tiểu long nữ cùng với các nàng dáng dấp giống nhau, cái này rất giống là tại nhìn chính mình diễn động tác tình yêu điện ảnh. Cảm giác kia, vừa lúng túng lại kích động. Mặc dù hai người là tại rất đúng đắn luyện công, nhưng tư thế mập mờ không nói, còn phải đem lẫn nhau cơ thể đều tiếp xúc một lần. Lâm Triều Anh năm đó ý nghĩ có thể tưởng tượng được. Tiểu long nữ luyện xong một vòng, tam nữ có chút chịu không được. Mộ Dung Nôn bị đẩy đi ra, các nàng sợ trầm thượng nhận không được xảy ra chuyện. Mộ Dung Nôn đi ra lều vải, hướng đang tại gác đêm A Xuân vẫy tay. A Xuân một mặt thẹn thùng đi tới, bị hắn ôm lấy hôn một cái. Nhìn xem đi vào lều vải công tử ra, A Xuân si ngốc nhìn một hồi, một mặt ý cười ngồi trở lại bên đống lửa, hướng bên trong ném đi hai tiết đầu gỗ. Nhặt lên nhánh cây điều khiển mấy lần, trong đầu bắt đầu huyễn tưởng. Đột nhiên một bóng người chui ra lều vải, lén lén lút lút hướng Mộ Dung Nôn lều vải bỏ đi. A Xuân ngơ ngác nhìn nàng, nàng cũng nhìn thấy A Xuân, hai người không nhúc nhích nhìn nhau mấy giây. Bóng người im lặng gật đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chui vào Mộ Dung Nôn lều vải. A Xuân che miệng lại, trong mắt hướng về hai bên nhìn sang, tim đập không được. Từ từ tới gần công tử ra lều vải, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút âm thanh, đứt quãng, rất không rõ rệt. Phảng phất là đè nén, trong miệng lấp đồ vật gì tựa như. Lá gan ngươi thật to lớn. Ta sẽ cắn chân mền. Phóng ngựa tới. Hảo. Nô. Ngươi chậm một chút. A Xuân nghe mặt đỏ tới mang tai, không khỏi kích động. Một đêm này dài đằng đẵng. Ngày kế tiếp đội xe chỉnh lý sạch sẽ, lần nữa xuất phát. Liên Tinh nhìn chằm chằm bên người tỷ tỷ, không nói một lời. Yêu Nguyệt chột dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm qua A Xuân gác đêm, cho nên hôm nay A Giang đánh xe. Nhìn xem ngồi một bên hai mắt vô thần A Xuân, A Giang kỳ quái nói, gác đêm mệt mỏi như vậy sao? Ta cảm thấy còn tốt ta. A Xuân một mặt tang thương thấp giọng trả lời, ngươi không hiểu. A Giang nhìn xem nàng gương mặt không hiểu đâu. Liên Tinh thừa dịp bên cạnh không có người, tiến đến yêu nguyệt bên thai nói khẽ, như thế nào vội vã như vậy? Tại đất hoang liền yêu nguyệt vội vàng che miệng của nàng, thả ra sau khẽ thở dài, bởi vì chúng ta muốn đi. A, vì cái gì? Liên Tinh trong lòng hụt một nhịp, sắc mặt có chút trắng bệnh. Yêu Nguyệt từ trong túi quần áo lấy ra một phong thư, đưa cho Liên Tinh, tự mình xem đi. Sau đó quay người hướng Mộ Dung Nôn nói, Mộ Dung, ta cùng Liên Tinh cần trở về một chuyến. Trong xe âm thanh ồn ào dần dần an tĩnh lại. Trung quanh nữ hài nhao nhao nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng hỏi, có phải hay không sư môn có chuyện gì? Đón trung quanh bọn muội muội ánh mắt quan tâm, Yêu Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, giải thích nói, Di Hoa Cung bị Đại Minh không thiếu thế lực vây công, bên trong còn có một số Đại Minh vương gia, sư phó cùng tổ sư rời núi đối địch, Nhụy Hoa tổ sư tựa hồ tu vì có chỗ đột phá, đột nhiên xuất hiện, trợ giúp sư phụ các nàng phá vây mà ra, mang theo đệ tử vừa đánh vừa lui, cấp bách mời chúng ta trở về. Mộ Dung Nôn mắt nhìn Hoàng Dung dây hiểu, từ phía sau trong dương lật ra địa đồ bảy trên bàn. Yêu Nguyệt nhìn hồi lâu, tại trên địa đồ vẽ lên một cái điểm, nói, các nàng lúc này ở đây. Mộ Dung Nôn nhìn xuống, Đại Minh quốc gia phạm vi chính là Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan. Diện tích rất lớn, Yêu Nguyệt chỉ vị trí là Kazakhstan bắc bộ, Astana địa khu. Mộ Dung Nôn vẽ lên đường nét, từ Astana liên qua tới, xuyên qua Olomouc, xuyên qua Ngân Xuyên, cuối cùng đến Tường Sơn. Với lúc là một đường thẳng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, "Ngươi, ý của ngươi là?" Mộ Dung Nôn nhìn xem các nàng, vừa cười vừa nói, "Ngại hay không rời nhà?" Yêu Nguyệt nhìn hắn một hồi lâu, thấp giọng nói, "Ta hỏi phía dưới sư phụ ta." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, ném đi bút, nói với nàng, "Một mực trốn cũng không phải biện pháp, tất nhiên Đại Minh không tiếp tục chờ được nữa, không bằng chuyển sang nơi khác, nhà ta bây giờ chỗ đủ lớn, phong cảnh tú lệ, khí hậu dễ chịu, rất thích hợp ở lâu." Hoàng Dung cười khúc khích, nói giống như muốn cưới Di Hoa cùng toàn phái tựa như. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng nữ nhao nhao cười ra tiếng. Yêu Nguyệt cũng không nhịn được khỏe miệng hơi bệnh, "Vậy ta bây giờ liền cho sư phụ các nàng truyền tin." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, "Ngược lại chúng ta coi như muốn xuất phát cũng cần đi trước Thường Sơn, tiếp đó thẳng tắp hướng tây đi ngang qua Thái Hành Sơn mạch, sư phụ ngươi nếu là đồng ý dọn nhà tới Đại Tống, liền hướng phía đông chạy." Yêu Nguyệt gật gật đầu, cảm kích nhìn hắn một cái, quay người ra ngoài truyền tin. Mộ Dung Nôn nhìn xem chúng nữ, bất đắc dĩ nói, "Vốn chỉ muốn đi xong Thường Sơn an vị thuyền trở về Cô Tô, lần này đoán chừng phải đi một chuyến ngoại quốc." Hoàng Dung cười hì hì nói, "Khi du lịch thôi. Bất quá lần này phải xuyên qua đại sa mạc, chúng ta phải sớm hơn chuẩn bị một vài thứ." Vừa nhắc tới sa mạc, Mộ Dung Nôn liền đau đầu, hắn là thực sự không thích sa mạc. May mắn trước đó không lâu lấy được phong hệ tinh thông, tăng thêm chính mình Phượng Hoàng huyết mạch đang trưởng thành, lúc cần thiết triệu hoán mây mưa ứng khẩn cấp ngược lại là không khó. Ngay tại Mộ Dung Nôn hướng về Nam Dương đổi thời điểm, Tuyệt Sát Chat Gở giúp phát tới tin tức. Tuyệt Sát Chat Gở giúp Lâm Đại Ngọc, Nôn ca ca, chúng ta đến Yến Tử Ổ rồi. Kỳ hỉ, Mộ Dung Nôn, ai? Tới rồi sao? Hoàng Dung, đáng tiếc chúng ta tại Nam Dương đâu, tạm thời không thể quay về, các ngươi muốn tại ngủ ở đâu một hồi rồi? Lâm Đại Ngọc, không có chuyện gì. Lần này mang đến thật nhiều người. Mộ Dung thúc thúc đang giúp chúng ta an bài, Mộ Dung Nôn, Đại Ngọc cùng lao ra tử nói một tiếng, Lâm Như Hải là đại tài, để cho hắn quản lý Tô Châu chính vụ Lâm Đại Ngọc, ok, Loan Loan, chúc mừng Nôn ca ca thu hoạch hậu cung giai lệ 3000, Hoàng Dung, Loan Loan, ngươi như thế nào bây giờ còn chưa đến a? Thuyền thán eo, Loan Loan, gặp phải quỷ dị tình huống, la bàn mất hiệu lực, bất quá ở đây hòn đảo rất nhiều, cũng là chút người nguyên thủy, đang tại sửa thuyền đâu. Loan Loan ở trên đảo còn ngoài ý muốn phát hiện cục đá kỳ quái đâu, sư phi huyên, vậy đại khái chính là làm nhiều chuyện bất nghĩa kết quả a Loan Loan, vậy còn ngươi? Ngươi tại sao còn không đến? Sư phi huyên, không có quan hệ gì với ngươi, Triệu Mẫn, cho nên ngươi đến cùng đi đâu? Lạc Đường, sư phi huyên, sư môn sư thúc đột nhiên lại phái một vị sư muội tới, ta cảm thấy kỳ quái, đang điều tra Triệu Mẫn. Thao tác, Hoàng Dung, ngươi sư thúc cùng sư phụ ngươi có mâu thuẫn, Loan Loan, Tình Định, sư phi huyên. Không phải, các nàng quan hệ rất tốt, Loan Loan, khó nói, sư phi huyên Mộ Dung Nôn cùng Loan Loan mở ra nói chuyện riêng. Mộ Dung Nôn, Loan Loan, phát hiện cái gì kỳ quái quán thạch, Loan Loan, là một khỏa hoàn toàn thủy tinh trong suốt thạch, phóng ánh trong suốt, hoa mắt vô cùng, ta mang cho ngươi tới. Mộ Dung Nôn, đa tạ. Nghe hẳn là rất hữu dụng, Loan Loan, hắc hắc, vậy ta có cái gì ban thưởng đâu? Mộ Dung Nôn, ban thưởng ngươi một cái tiểu bảo bảo, Loan Loan. Loan Loan, 590 đây là trừng phạt, Mộ Dung Nôn, chỉ đùa với ngươi, đại tông sư phía trước không thể phá thân, đúng, thân thể ta huyết mạch biến đến dị, lần gặp mặt sau ta giúp ngươi mở ra một chút nhan ngọc thần công quan thiếu, tuổi thọ lần là vấn đề Loan Loan. Nôn ca ca, ngươi thích tư thế gì? Mộ Dung Nôn đại tống Nam Hải tòa nào đó trên đảo nhỏ, Loan Loan cười hì hì đóng lại chặt gờ rút, quay đầu khuôn mặt liền đen, chỉ vào Bạch Thanh Nhi mắng to, mở thuyền cũng có thể mở lệnh ra, cần ngươi làm gì? Bạch Thanh Nhi bị khuất ba ba túi đầu rơi nước mắt, lệch cạch, nước mắt rơi đến trên bờ cát. Rõ ràng không phải mình mở thuyền, là Loan Loan chính mình muốn chơi một chút, kết quả không biết cùng trong nước đổ bật gì đụng. Còn tốt thuyền hư hao không nghiêm trọng, bằng không thì các nàng đều phải bơi lội bơi tới Đại Tống đi. Không đúng, là bơi tới Đại Lý. Đại Lý tại Đại Tống phía nam, cách nó tương đối gần. Loan Loan mắng vài câu sau đó, quay người nhìn xem bờ biển đang tại sửa chữa đáy thuyền, trong lòng ngưng trọng. Nàng không biết thuyền của các nàng đụng phải cái gì, nhưng tuyệt đối rất khổng lồ. trong biển lại có hải quái, lớn như thế hải quái. Trước đó không phải không có ra tới biển khơi, vẫn luôn chưa từng gặp qua, hơn nữa nàng dám khẳng định, không phải cá voi, bởi vì siêu cấp giải. Lúc đó nàng ẩn ẩn thấy được một đầu màu trắng giống như siêu cấp cực lớn con lươn một dạng thân ảnh, là long sao? Nhưng long không phải tại Phong Vân Đại Lục sao, làm sao sẽ xuất hiện tại Đại Tống Nam Hải đâu? Ngồi ở bãi cát trên đá ngầm, lấy ra màu trắng tinh thạch nhìn một chút, dễ không tính đi một chuyến buồn công, tảng đá kia để cho trong cơ thể nàng nhan ngọc nội lực đều tăng nhanh mấy phần. Xem xét chính là lệnh thuộc tính bà bối. Cái kia tên vô lại nhất định sẽ rất yêu thích. Hơi nhếch khóe môi lên, đem tinh thạch bỏ vào trong túi sách, ôm đầu gối nhìn xem đang cố gắng sửa thuyền thủ hạng, tâm tình tốt không thiếu. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu An Dương, thu được một phần cổ vận khí vận, Mộ Dung luôn đầu đẩy dấu chấm hỏi, hệ thống, còn có đây này. Hệ thống, không có, An Dương không tới đánh dấu tiêu chuẩn. Mộ Dung luôn nhìn xem An Dương, cảm thán nói, xa xuất nhà, An Dương. Xuống dốc cái gì? Đứng bên người Hoàng Dung tò mò hỏi. Mộ Dung luôn nhìn xem bây giờ An Dương, trả lời, trước đó đây là ân cư, cũng là bảy hướng cố đô, đáng tiếc, bây giờ không được. Những nữ nhân khác ngược lại là không có loại này cảm thán, nhao nhao đi tới An Dương thành, dự định bổ sung một điểm nguyên liệu nấu ăn, mua chút đồ vật. Mộ Dung Nôn nhíu môi, một đám không hiểu lịch sử mị lực nữ nhân. Nôn ca ca, mau cùng lên a, tới trả tiền. Tới, chờ ta. Ở xa Đại Minh Di Hoa cung đệ nhất đại tổ sư Nhụy Hoa, vài ngày sau thu đến yêu nguyệt thư tín. Thế giới võ hiệp có chuyên môn dùng viễn trình liên hệ chim đưa thư, lớn lên giống bồ câu, lại giống diều hâu, có thể có chút dị thú huyết mạch, gọi chim ưng đưa thư. Có thể vượt qua đại lục phi hành, phí tổn cực quý. Không chọn địa điểm, không có cố định tuyến đường, nó nhằm vào người, nguyên lý không biết, không phải dựa vào hương vị phân biệt, hẳn là cùng người thể từ trường có liên quan. Chương 81, Độc Cô Phượng, thu thập hành lý truy Mỹ Nam đi. Chương 81, Độc Cô Phượng, thu thập hành lý truy Mỹ Nam đi. Đại Minh một chỗ rừng rậm, Nhụy Hoa lấy ra chút thịt khô đút cho trở ở một bên chim ưng đưa thư, nếu như không muốn hồi âm, liền xua đuổi nó đi, nếu như không có biểu thị, nó sẽ chờ một hồi. Thứ này rất có linh tính, nghe hiểu được tiếng người. Không để ý an khởi kình chim ưng đưa thư, Nhụy Hoa mở ra thư tín nhìn một hồi, gọi tới đồ đệ Hoa Vô Đóa cùng đồ tôn Hoa Vô Nguyệt, yêu nguyệt liên tinh sư phụ, đem thư đưa cho các nàng. Chờ xem xong, mới hỏi, Đóa Đóa, Không Trang, các ngươi nhìn thế nào? Hoa Vô Đóa quả quyết đồng ý, có thể thực hiện. Mộ Dung Nôn thế lực khổng lồ, nhân phẩm rất tốt, có thể tin. Hoa Vô Nguyệt gật đầu đồng ý, Đại Minh đã không chúng ta đất dung thân, Mộ Dung Nôn nhan ngọc thần công rõ ràng có minh ngọc công cái bóng, hiển nhiên là sẽ không ham công pháp của chúng ta, hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, tự nhiên vô cùng tốt. Nhụy Hoa gật gật đầu, nhìn lên bầu trời nói, Đại Tống cũng có ta không ít bằng hữu, ta cùng hắn tổ tiên cũng có chút giao tình, đi cũng tốt, nhân tiên không tiện ra tay, ta sẽ ở âm thầm lẫn nhau, các ngươi mang các đệ tử hướng về đi về hướng đông a. Là. Hoa Vô Đóa lập tức viết phong thư, cuốn tới kim loại bình nhỏ bên trong, trói đến chim ưng đưa thư trên đùi, giao cho yêu nguyệt, đi thôi. Chim ưng đưa thư khẽ gật đầu, ngậm thịt khô đứng dậy bay xa, tốc độ nhanh bay lên, chỉ chớp mắt liền biến mất. Sau đó Hoa Vô Đóa cùng Hoa Vô Nguyệt lập tức mang theo đệ tử hướng về đông chạy. Hoa Không Đóa là cường giả tuyệt đỉnh, Hoa Vô Nguyệt là đại tông sư. Lần này cần không phải Đại Minh toàn bộ giang hồ xuất động, thật đúng là không đến mức để cho chật vật như vậy. Lần này Đại Minh xuất động không thiếu thế lực lớn nhất là Đại Minh hoàng đế phái qua ra các thần hầu cùng tứ đại danh bộ, còn có Chu Vô Thị hộ Long Sơn Trang, Lục Phiến Môn Kim Cửu Linh, Đông Sưởng Táo Chính Thuận, thuộc về Vương gia phái Diệp Cô Thành. Giang hồ thế lực có Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương, Nga Mi Kiếm Độc Cô Nhất Hạ, Võ Đang Ba Kiếm Mộc Đạo Nhân, Ngoạn Ngẫu Sơn Trang Tiêu Giao Hầu. Trong này làm binh dự tông sư liền có mười mấy cái. Gia Cát Thần Hầu, Chu Vô Thị, Tiêu Giao Hầu, Diệp Cô Thành, Mộc Đạo Nhân, Độc Cô Nhất Hạ, thượng quan Kim Hồng, Kim Chí Linh, Tào Chính Thuần mấy người cũng là đại tông sư. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, ám phía dưới ẩn giấu cái nào cao thủ liền không rõ ràng. Cái này một số người võ công là rất cao, nhưng cũng không đại biểu trường thọ. Bọn hắn cũng mẹn mẹn đại tông sư mà thôi, đại tông sư sống 300 năm đỉnh thiên. Tuổi thọ bắt đầu đánh vỡ hạn chế là từ tuyệt đỉnh. Cương giả tuyệt đỉnh có chừng hơn 500 năm tuổi thọ, nhân tiên đã ngoài ngàn năm. Bây giờ nếu như chỉ tính đại tông sư, Đại Minh đại tông sư là muốn so đại tống nhiều gấp 5-6 lần. Đến nỗi nguyên nhân, cũng không phải đại tống người đần, mà là Triệu thị triều đình làm chuyện tốt. Bọn hắn dựa vào Cửu Âm chân kinh bóp chết một nhóm trước kia có thiên phú võ lâm nhân sĩ. Dẫn đến bây giờ toàn bộ đại tống đại tông sư mới chỉ là 5-6 cái. Đến nỗi phía trước mấy trăm năm, vậy sẽ phải hỏi Triệu Cắt ra hàn mối, từ Triệu Công Dận bắt đầu, vẫn tại bóp chết giang hồ tồn tại. Lúc này mới dẫn đến đại tống là bây giờ tất cả quốc gia vũ lực yếu nhất. Chỉ cần có thể cam đoan Triệu thị hoàng thất thống trị, bọn hắn cũng không thèm để ý quốc gia kém hay không kém. Dù sao cổ đại có giao thông hạn chế, ngoại trừ Tây Hạ, Đại Kim, Đại Nguyên, quốc gia khác cũng sẽ không tới đánh. Quá xa, đánh xuống lợi bất cập hại, không pháp chế trị. Lần này nhiều như vậy đại tông sư cùng nút trong bóng tối tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ truy sát, dù cho Hoa Không Đóa cái này tuyệt đỉnh cũng gánh không được. Mộ Dung Nôn nếu là biết phía sau lại có nhiều như vậy đại tông sư cùng tuyệt đỉnh đang chờ hắn, hắn sợ không phải nằm mơ giữa ban ngày cũng muốn cười tỉnh. Cái này đều là thăng cấp dòng tài liệu a. Đại tống đại tông sư ít như vậy, khiến cho hắn bây giờ tuyệt đỉnh đều giết rồi hai cái, đại tông sư thế mà mới giết một cái. Đại tống còn lại đại tông sư hắn cũng nhận biết, không tốt hạ thủ. Đông Tả là cha vợ, Tây Độc ngược lại là có thể giết, Bắc Cái là lao bằng hữu, Nam Đế không phải đại tống, Trung Thần Thông đã chết. Có thể giết thật không có mấy cái. Vài ngày sau, vừa mới đổi tới đại danh phủ, Hàm Đan, Mộ Dung Nôn thu đến tin tức, Di Hoa Cung đồng ý dọn nhà, đang tại đông rời. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu đại danh phụ thành công, vợ cấp Sơn Hà chìa khóa, vợ cấp Sơn Hà chìa khóa, như đứng tại Sơn Hà hiểm yếu quan hải, khí thế hội tụ ở một điểm, quyết đoán đề thăng, thần hồn vĩnh cố, lực phòng ngự đề thăng 15, bao hàm tinh thần cùng lục thể, cái nguy hiểm này phải nốt ải hẳn là chỉ mấy cái con sông hội tụ điểm, hoặc mấy cái sơn mạch hội tụ điểm. Tên ngược lại là rất có khí thế, là cái không tệ dòng. Lần này bởi vì muốn đi tiếp ứng, cũng sẽ không chậm trễ thời gian nữa, đám người thoáng đi dạo một chút, bổ sung điểm vật tư, liền tiếp tục hướng phía Bắc Chân Định phủ, Thạch Gia Trang chạy tới. Mà đại minh thế lực khác cũng chú ý tới Di Hoa cùng đám người động tĩnh, đây là muốn chạy tới đại tống, càng là gia tăng đuổi bắt cường độ. Vốn là còn tại một mặt chính nghĩa, cảm thấy vây công làm trái đạo nghĩa ra cắt thần hầu cũng không giả, dù sao cũng là hoàng đế mệnh lệnh, không có quan hệ gì với hắn. Nếu không phải là Hoa Không Đoá cái này tuyệt đỉnh treo lên, âm thầm còn có Hoa Nhụy vụng trộm trợ giúp, Di Hoa cung thật đúng là chịu không được nhiều như vậy đại tông sư vây quét. Cái này nhất định là đầu chật vật lộ, Di Hoa cung muốn từ Trung Á chạy đến Đông Á, Mộ Dung Nôn muốn từ Thạch Gia Trang chạy đến Ô Lô Mục Tề, vượt ngang toàn bộ đại tống đổ vận. Cuối cùng đại tống hoàng đế Triệu Cắt thái độ, không ai quan tâm, cho dù là tại địa bàn của hắn làm người lén qua miệng sinh ý hắn dám đánh dám sao? Dám đánh dám liền cho hắn một to mồm, nói cho hắn biết ai là cha. Vài ngày sau Mộ Dung Nôn đến Chân Định phủ, bọn thị nữ bắt đầu chuẩn bị vật tư. Các nàng muốn đi trước Thái Hành Sơn, muốn nhiều chuẩn bị một chút quần áo và đồ ăn. Mộ Dung Nôn mang theo chúng nữ xuống xe tùy ý đi một chút, phát hiện không thiếu thám tử. Mộ Dung Nôn không để ý bọn hắn, thầm nghĩ, đánh dấu chúc mừng túc chủ đánh dấu Chân Định phủ thành công, vợ cấp nhược điểm đánh tan, vợ cấp nhược điểm đánh tan, công kích mang theo nhất định lực xuyên đấu, không nhìn 15 phòng ngự. Danh tự này có chút quen thuộc, bất quá hiệu quả không tệ, rất mạnh. Chân thực tổn thương đi, rất đáng tiền. Dựa theo hệ thống nhất quán cách làm, càng đơn giản tử, bao hàm phạm vi càng lớn. Cái này phòng ngự, chỉ sợ còn bao hàm tinh thần phòng ngự. Bất quá hắn bây giờ không có cái gì tinh thần loại công kích, ngoại trừ biến thành phượng hoàng thời điểm loại kia kêu to. Không có cách nào, đây là tự nhiên hệ ý cảnh bệnh trùng, ưu điểm của nó một đồng lớn, phạm vi rộng, giống thiên hai, tiêu hao cũng ít, bởi vì nó chỉ cần dẫn động tự nhiên chi lực là được, nhưng khuyết điểm một dạng nô ra, tỉ như khuyết thiếu nhằm vào linh hồn cùng tinh thần lực sát thương, ngoại trừ lôi đỉnh. Tình cảm loại ý cảnh vừa vặn tương phản, có thể tạo thành phá hư không đủ lớn, nhưng nhằm vào linh hồn của con người cường lực. Đại uy một trong tứ đại phiệt độc cô phiệt trong đình viện độc cô cầu bại nhìn xem đang tu luyện kiếm pháp độc cô phượng, hơi hài lòng gật đầu. Độc cô phượng là cái vô cùng có sức sống mỹ nữ, mặc một bộ phi thường chú trọng màu đen võ sĩ phục, lấy đai đen tử đường viền, bên ngoài khoác lụa đỏ áo khoác. Xinh xắn lanh lợi, ngọc dung có loại lãnh lược băng xương đường cong đẹp, tính cách vui tươi, yêu thích cùng người giao thủ tỉ thí võ học. Đối nhau đến xinh đẹp mỹ nam tử có hứng thú, nhưng cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Độc cô phượng thu trường kiếm, lau lau mồ hôi trên mặt, lúc nói chuyện lộ ra một loạt trắng như tuyết tề chỉnh răng, cười tủm tỉm hướng độc cô cầu bại hỏi, cao tổ phụ. Ngươi nói ta so với Mộ Dung Nôn gì? Cô độc cầu bại kinh ngạc nhìn xem nàng, phản phất kỳ quái nàng làm sao lại hỏi cái này sao rốt nát vấn đề. Độc cô phượng nụ cười hơi cương, nhưng cũng không mệt mỏi, rất là sáng sủa nói, ngài hay nói đi. Ta sẽ không tức giận. Ta chỉ muốn biết ta cùng hắn chênh lệch. Độc cô cầu bại chần chờ một chút, tiện tay từ bên cạnh hái được quả táo đưa cho nàng. Độc cô phượng nhìn xem trong tay quả táo xanh, nhìn lại một chút trên cây hồng đàn đan trái cây, nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta hiểu rồi. Cao tổ phụ có ý tứ là ta vẫn quả táo xanh, mà hắn đã trở thành thục trái cây, đăng đường nhập thất. Ta còn cần một thời gian mới có thể bắt kịp hắn, có phải hay không? Độc cô cầu bại khỏe mắt hơi rút ra, quay người đi ra ngoài, ý tứ của ta là không bằng ăn quả táo nghỉ ngơi một chút, thiếu nghĩ chút chuyện cổ tích. Độc cô phượng biểu lộ ngốc trệ, một hồi nhục trí, lập tức cắn một miệng lớn quả táo, hô lớn, thử. Ta sẽ không chịu thua. Nha, thật chua. Hành lang bên trên, một mặt cười híp mắt bưu sở hồng chống gậy, một bộ dáng vẻ lao thái thái, nhưng trên thực tế mặt của nàng cũng không dán mua, nhìn xem chỉ có 3, 40, diện mạo mỹ lệ, phong vận vẫn còn, chỉ là trang phục cổ lỗ một chút, lộ ra rất lớn tuổi. Nàng chậm rãi đi theo độc cô cầu bại sau lưng nửa bước, thử dò xét nói, ra ra, ta cảm giác ngươi so trước đó trẻ lại không ít, nhưng tu vi lại có chỗ tiến bộ. Độc cô cầu bại ghét nhất loại này che che lấp lấp thăm dò, cho nên hắn không cần thiết mới không muốn trở về ở đây, quay đầu lườm nàng một mắt, ngươi muốn nhan ngọc thần công. Vưu sở hồng biểu lộ một lời biếng, tim đập nhanh hơn một chút, vội vàng trả lời, không phải không phải, nhà chúng ta không phải xuất ra một cái tiểu phượng hoàng đi, nàng võ đạo thiên phú nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, ta là vì nàng lo nghĩ. Độc cô cầu bại hừ nhẹ một tiếng chắp tay sau lưng rời đi, đừng suy nghĩ, công pháp này ta sẽ không truyền, cũng không tư cách truyền, hơn nữa truyền cho các ngươi cũng vô dụng, cần hắn trợ giúp mới có thể tu luyện toàn bộ sách, chính mình suy nghĩ biện pháp. Nhìn xem độc cô cầu bại rời đi bóng lưng, Vưu Sở Hồng không có lại theo tới, nàng sợ bị ra ra đánh một trận. Hắn thật sự sẽ ra tay, tuyệt sẽ không cho nàng nể mặt. Phản phất nghĩ tới điều gì viễn cổ bi thảm ký ức, Vưu Sở Hồng sợ run cả người, quay người chiều đình viện đi đến. Chẳng lẽ muốn để cho độc cô phượng chạy tới đại tống sao? Xa như vậy, có thể xuất hiện hay không nguy hiểm a, Vưu Sở Hồng có chút lo nghĩ, rất là do dự. Đại tùy bây giờ ẩn ẩn có loại mưa gió nổi lên cảm giác, nàng cảm thấy đại tùy có thể muốn xảy ra chuyện. Kể từ kim bảng xuất hiện, nguyên bản là rất loạn thế cục trở nên loạn hơn. Xem bây giờ, đại thanh đánh rối loạn, đại tống chính thức phân liệt, phía tây vẫn là đại tống, nhưng phía đông rất nhiều người xưng là đại yên. Mặc dù Mộ Dung Nôn cũng không có lấy quốc hiệu, thậm chí đều không lên đài, liền chư hầu vương đô không có tự xưng, còn tại du lịch. Nhưng rất nhiều người đã đem hắn coi là đại yên vương, cùng cấp hoàng đế, ít nhất cũng là chư hầu vương. Đại tùy bây giờ nhìn cũng muốn nứt ra. Loạn thế, muốn tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây là tứ đại phiệt chung nhận thức, thậm chí cũng sớm đã đang âm thầm chuẩn bị. Độc Cô Phiệt à, đừng nhìn Độc Cô Phiệt giống như không có gì cao thủ, nhưng người nào để bọn hắn có người tiên ông nội đâu? Mặc dù vị đại gia này vẫn luôn không trở về Đại Tùy, mỗi ngày cùng hắn bạn gây tốt Mộ Dung Long Thành trở tại Đại Tống, nhưng tất cả thế lực cũng không dám xem nhẹ bọn hắn, chớ nói chi là Độc Cô cầu bại vừa mới lên qua kim bảng, nghĩ đến lại mạnh một chút. Ai cũng biết bên trên ngay mặt kim bảng khẳng định có khen thưởng, chỉ là không biết là cái gì, Độc Cô cầu bại cũng không nói. Nhưng rất nhiều người biết, nhất định rất mạnh. Chỉ cần nhìn Mộ Dung Nôn liền biết. 18 tuổi tuyệt đỉnh. Trong vòng nửa năm trực tiếp từ tông sư nhảy tới tuyệt đỉnh. Đây không phải kim bảng công lao ai mà tin a. Bây giờ rất nhiều người trong lòng đều nắm chắc, hàng này tuyệt đối là một thiên mệnh chi tử, khí vận lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Vưu Sở Hồng hạ quyết tâm, Phượng Hoàng Nhi nhất định muốn lên chiếc này lục giá xe ngựa. Trình đốn xuống tâm tình, Vưu Sở Hồng khôi phục nụ cười hiền lành, tiến vào Độc Cô Phượng đình viện. Nhìn xem cố gắng luyện kiếm Độc Cô Phượng, Vưu Sở Hồng nụ cười chân thật mấy phần. Cũng không quấy rầy nàng, tự chọn chỗ ngồi, xoa xoa, ngồi một bên chờ Độc Cô Phượng luyện xong một bộ kiếm pháp, mới phát hiện bên cạnh đang ngồi mãi mãi, một mặt mừng rỡ một kiếm bay đi. Mãi mãi, xem kiếm. Vừa định lộ ra hiền lành mỉm cười, Vưu Sở Hồng đầu lông mày nhướng một chút, khóe mắt hơi rút ra, nhấc lên thủ trượng ngăn trường kiếm. Bụt. Nhìn xem cắm ở lỗ tai mình bên cạnh mặt tường, phát ra hàn quang trường kiếm, Vưu Sở Hồng ra mặt nắm thật chặt, chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vội vàng đem còn muốn ra tay Độc Cô Phượng kéo ngồi xuống. Mãi mãi có việc nói cho ngươi. Độc Cô Phượng từ bỏ lại chém một kiếm kế hoạch, nhìn xem nàng hiếu kỳ nói, chuyện gì? Vưu Sở Hồng nhìn xem nàng nói nghiêm túc, Phượng Hoàng Nhi, ngươi biết Mộ Dung Nôn à? Độc Cô Phượng kỳ phải nói, thế giới này còn có người không biết hắn sao? Vưu Sở Hồng nhịn được đánh nàng một cái mắt gấu mèo xúc động, nhìn xem nàng nói, gia tộc cần ngươi. Độc Cô Phượng nhãn châu xoay động, đột nhiên xấu hổ ngượng ngùng đứng lên, nhưng ta mới 15 tuổi ai? Vưu Sở Hồng liếc mắt, mãi mãi 12 tuổi gả cho gia ngươi. Độc Cô Phượng một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mãi mãi ngươi võ công không được. Vưu Sở Hồng cầm vải trượng keo kết nhanh, trong mắt nhịn không được lộ ra thêm vài phần sắc khí. Phượng Hoàng Nhi ngươi nói cái gì? Mãi mãi lỗ tai không tốt, không nghe rõ. Độc Cô Phượng lấy lòng ôm lấy cánh tay nàng, hắc hắc, cùng mãi mãi ngươi chỉ đùa một chút thôi. Nói đi, có phải hay không muốn ta đi sát rủ hắn? Vưu Sở Hồng khẽ lắc đầu, không phải, vậy quá cấp thấp, mãi mãi cần ngươi trở thành già la. Độc Cô Phượng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng, sờ sờ chán của nàng hỏi, mãi mãi ngươi không sao chứ? Già, hảo vương triệu, là mãi mãi dựa vào chính trị đầu tư, cũng không phải dựa vào sắc đẹp, ngươi muốn ta đi làm hắn hoàng hậu, chúng ta có thể cho hắn cái gì trợ giúp sao? Chúng ta thậm chí đều không có ở đây đại tống, còn có cầu ở hắn, ngươi có phải hay không choáng váng? Vưu Sở Hồng mặt mo đỏ ửng, nàng phát hiện mình có chút xem nhẹ cái này võ si cháu gái, mặc dù không có tham dự qua chính trị, nhưng trực giác không tệ. Vuốt ve tay của nàng, nói nghiêm túc, xem ra ngươi đầy đủ thông minh, kỳ thực rất đơn giản, vị trí của chúng ta khoảng cách đại tống rất gần, chỉ cần đả thông đại lý, liền có thể nối thẳng đại tống Vân Nam. Ngươi trước tiên tiếp cận hắn, thu được hảo cảm của hắn, cũng không cần mang cái mục đích gì. Chờ chiếm lĩnh đại tống Vân Nam cùng thuộc trung sau, chúng ta liền có thể chính thức liên hợp, bù đắp nhau, mặc kệ là sinh ý vẫn là quân sự vật tư trợ giúp, đối với chúng ta song phương đều có lợi. Thật lớn. Độc Cô Phượng rút ra bảo kiếm, xoay người rời đi. Vưu Sở Hồng sững sờ, liền đội vàng hỏi, người đi đâu a? Độc Cô Phượng cũng không quay đầu lại nói, thu thập hành lý truy Mỹ Nam đi nha. Vưu Sở Hồng bật cười một tiếng, hai tay chống gậy ngồi ở ghế đá, không hiểu nghĩ tới chết đi nhiều năm lao đầu tử, đáng tiếc à, thiên phú võ học không được, sống không lâu. Ngày kế tiếp ai cũng không có chú ý tới, Độc Cô gia đại tiểu thư biến mất, một cái anh khí tiểu tử có hành lý cầm kiếm, bắt đầu chính mình lần thứ nhất cầm kiếm đi thiên nhai giang hồ chi lộ. Độc Cô Phượng phương hướng là đại lý, nàng dự định thông qua đại lý, từ nam hướng bắc đi. Độc Cô cầu bại chắp tay sau lưng nhìn xem đi xa Độc Cô Phượng, miệng chứa ý cười, hóa thành thành phong đi theo. Đại lý không hiểu thấu hội tụ không thiếu nhân vật võ lâm. Độc Cô cầu bại, Bàng Ban, Tiểu Lão Đầu, Loan Loan, Độc Cô Phượng, Bạch Thanh Nhi, tăng thêm Đoàn Chí Hưng, một cái nho nhỏ đại lý, hội tụ ba cái nhân tiên một cái cường giả tuyệt đỉnh. Liền sư Phi Huyên cùng Cận Băng Vân đều tại dưới cơ duyên xảo hợp, trước một bước đã tới đại lý. Bởi vì sư Phi Huyên đi lộ cùng Độc Cô Phượng trên thực tế là một đầu, chỉ là thời gian có khác biệt. Lúc này sư Phi Huyên đang tại đại lý vụng trộm quan sát Cận Băng Vân, nàng cảm thấy người sư muội này có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn này. Chương 82, song đuôi ngựa có cái gì kỳ quái cách dùng sao? Chương 82, song đuôi ngựa có cái gì kỳ quái cách dùng sao? Đại lý Cận Băng Vân khoanh chân ngồi ở trên giường, án lấy bảng bàn cho lời thuyết minh, nghiêm túc luyện hóa trong tay ngọc thạch. Nàng cũng không biết tại sao muốn nghe một người xa lạ lời nói, luyện một loại kỳ quái võ công, nhưng đây là sư phó luôn tình am cho nàng nhiệm vụ. Cận Băng Vân lúc này mới 14 tuổi, sư phó để cho làm gì, nàng liền làm cái đó. Nàng kỳ thực là cái không có gì chủ kiến nữ hài, rất dễ dàng bị những người khác ảnh hưởng, nguyên kịch thậm chí có thể lừa gạt sư môn, cực đoan rất nhiều. Bất quá cũng may mắn nàng bây giờ còn là tờ giấy trắng, ở vào chờ bị dạy dỗ giai đoạn. Dẹp xong công, cảm giác luyện không sai biệt lắm, chuẩn bị đi tới yến tử ổ sư phụ hết thảy cho nàng hai nhiệm vụ, một cái là đem trên ngọc thạch võ công luyện xong, thứ hai cái chính là truy cầu Mộ Dung Nôn, trở thành thê tử của hắn. Mặc dù muốn trở thành thê tử của người khác để cho người ta thẹn thùng, nhưng nàng luôn luôn rất nghe sư phụ, không hiểu cự tuyệt. Hơn nữa đối phương thế nhưng là Mộ Dung Nôn, nàng tại trên kim bảng gặp qua hắn không ít lần. Nàng thừa nhận nàng có chút ưa thích, không có cách nào không thích, dáng dấp đẹp trai, võ công mạnh, người tốt, hoàn mỹ không được. Sư Phi Huyên nhìn xem nàng dẹp xong công, mang lên mặt nạ, đi ra khách sạn, vội vàng ẩn thân đuổi kịp. Nàng quan sát người sư muội này hơn một tháng, nàng rất chắc chắn, nàng tại tu luyện một loại ma công, cận băng vân có vấn đề, sư phụ của nàng luôn tính am chắc chắn cũng có vấn đề. Nàng muốn điều tra tin tưởng, từ hàng tinh trai lại có phản đồ. Một bên khác Mộ Dung luôn mang theo chúng nữ chính thức tiến vào Thái Hành Sơn, hướng Thái Nguyên bước đi. Thái Nguyên nơi này cũng có thể đánh dấu, bởi vì nó là đại tống Thái Nguyên phủ, cùng chân định phủ cùng cấp bậc. Cứu người thời điểm thuận tiện đánh dấu, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Đoạn đường này, Mộ Dung luôn tính qua, hội kinh Thái Nguyên, Ngân Xuyên, Lan Châu, Vũ Uy, Trương Dịch, Tiểu Tuyển, Hà Mi, Nhà Lỗ Phiên, Ô Lỗ Mục Tể, cuối cùng đến A Xích Thái. Bên kia có cái Thiên Nga Hồ, rất thích hợp hắn chiến đấu. Bất quá đây là chính hắn dự đoán lộ trình, nửa đường sẽ có hay không có biến hóa, bây giờ không có cách nào dự đoán. Hắn ngờ tới tuyệt đối sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Đối thủ của hắn cũng đều là đại minh tinh anh, cho nên hắn muốn trên đường làm rất nhiều dự toán. Không qua chiến đấu cũng không trở ngại các nàng một đường chơi qua đi. Theo độ cao so với mặt biển dần dần lên cao, các nàng cảm thấy không khí có chút mỏng manh, xung quanh xuất hiện mây mù. Các nàng bây giờ đã tiến nhập độ cao so với mặt biển hơn 2000 mét trên núi. Nhìn xem mây mù nhiều giống như tiên cảnh quần sơn, chúng nữ thật lâu không về được thần. Mộ Dung luôn cảm giác phụ cận thủy khí rất phong phú, thể xác tinh thần thư sướng. "Biểu ca, ở đây thật đẹp a." Vương Ngữ Yên ghé vào cửa sổ, nhìn xem ngoài xe cảnh đẹp, gương mặt thoải mái dễ chịu. Mộ Dung luôn thử một chút hấp thu hơi nước, sau đó đem bọn chúng nhét vào dưới xe. "Biểu ca." Xe bốc khói. Vương Ngữ Yên nhất kinh nhất xạ hô 133 chúng nữ nhìn xem mặt dưới xe, gương mặt ngạc nhiên. Mộ Dung luôn tán đi hơi nước, bất đắc dĩ nói, vốn chỉ muốn có thể hay không đàng vân giá vũ, kết quả không được, xe quá nặng đi, không nhấc lên nổi. Chúng nữ khanh khách cười không ngừng. Hoàng Dung đột nhiên tò mò hỏi, "Nôn ca ca, ngươi không phải có thể biến thành phượng hoàng bay sao? Có thể hay không bay đến Thái Nguyên?" Mộ Dung luôn cảm giác phía dưới, lắc đầu, "Bây giờ không được, bảo trì không được thời gian quá dài, ở đây hơi nước phong phú, ngược lại là miễn cưỡng có thể bay ra Thái Hành Sơn, nhưng ra Thái Hành Sơn mây mù khu, liền phải biển trở lại." Yêu Nguyệt cảm thán nói, "Cái kia cũng rất mạnh mẽ, 4-500 cây số." Mộ Dung luôn chỉ bầu trời, "Nếu như tới một cái lớn bão, kéo dài mấy ngàn dặm thủy khí mây đen, ta bây giờ cố gắng một chút hẳn là có thể bay đến Ngân Xuyên." Phượng Hoàng thực sự là loại thần kỳ thần thú. Hoàng Dung cảm thán nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Vài ngày sau, Mộ Dung luôn đến Thái Nguyên. Nơi này có Triệu Cắt Bắc Quân, bất quá không ở nơi này phụ cận. Hệ thống. Đánh dấu. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Thái Nguyên phủ, thu được liệt hỏa phần, liệt hỏa phần, lửa giận càng cao, tổn thương càng cao. Mộ Dung luôn nhìn không hiểu đấu, bất quá cái này liệt hỏa phần nơi phát ra hắn ngược lại là biết. Yêu Nguyệt nhìn xem Thái Nguyên thành lớn di tích, gương mặt kinh ngạc, cái này, ở đây không phải Thái Nguyên phủ sao? Thành đâu? Mộ Dung luôn chỉ Hoàng Dung, tới, Dung Nhi, cho chúng ta Yêu Nguyệt nói một chút Đại Tống Quang Vinh lịch sử. Hoàng Dung liếc mắt, nhìn xem di tích nói, Đại Tống Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa vì cho hạ giận, đem thành Thái Nguyên cái này ngàn năm cổ thành đốt. Thiêu, đốt đi. Đây không phải quân sự yếu địa sao? Cái này đốt đi còn thế nào phòng thủ ngoại địch? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nghe trợn mắt hốt mồm. Hoàng Dung nhún nhún vai, không có trả lời. Mộ Dung luôn trong lòng tự nhủ, cho nên gặp báo ứng đi, nhân ra tiến quân thần tốc, trực tiếp đem hắn tử tôn bắt lại, trở thành trong lịch sử hiếm thấy mất mặt xấu hổ đồ vật. Đám người đi dạo một vòng, không có gì tốt đi dạo, tất cả đều là rất rưởi, dứt khoát ngồi xe gấp rút lên đường. Kế tiếp không có gì đáng nói, đi tới Ngân Xuyên, các nàng chụp vào một vòng lại trở về. Mà lúc này Ngân Xuyên, một đội đại tần thương đội cũng vừa hào đến. Diễm Phi nhìn xem tình báo trong tay, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Các nàng mới vừa vặn muốn đi tìm, kết quả đối phương thế mà hướng về phía các nàng rời. Đương nhiên, nàng biết đối phương hẳn không phải là hướng về phía các nàng rời. Diễm Phi nhìn xem một thân bại lộ trang kinh nghề, nhịn không được nhắc nhở vài câu, ngươi hẳn là mặc bảo thủ chút, đại tống ở đây so đại tần bảo thủ rất nhiều, ngươi dạng này sẽ cho người cảm thấy không phải lương gia nữ tử. Kinh nghề cảm thấy có lý, hướng nàng khẽ gật đầu, quay người đi mua quần áo. Diễm Phi phất tay huyền hóa ra thủy tính, nhìn xem đang đi ở trên đường kinh nghề, mỉm cười, thực sự là một cái dễ khống chế nữ nhân, trời sinh công cụ sát nhân. Tản ra thủy tính, chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ, nhìn xem phía ngoài báo cát, ánh mắt mang theo suy tư, hắn đến cùng là vì sao mà đến? Tình báo hay là không đủ, cần tại đại tống nhiều bố trí một chút thám tử. Diễm Phi nắm giữ đại tông sư trình độ, hơn nữa tại trong đại tông sư cũng coi như tương đối mạnh. Chủ yếu là năng lực quỷ dị, thuộc về tinh thần đạo thuật một loại, cùng bàng ban cái này võ giả rất giống. Kinh Nê thì thuộc về tông sư đỉnh phong, nàng là tiêu chuẩn đại tấn sát thủ loại hình, rất ỷ lại thần binh lợi khí. Bất quá lần này nhiệm vụ không cần dùng vũ lực, mà là dựa vào mị lực. Hai người đều đối chính mình rất có lòng tin. Thẳng đến sau mười mấy ngày Mộ Dung luôn đuổi tới Tây Hạ Ngân Xuyên. Lần này Lý Lượng tổ xuất lĩnh bách quan long trọng ra khỏi thành Hoan Nên. Dù sao thân phận không đồng dạng, lần trước tới vẫn là hiệp khách, lần này tới liền trở nên tam phân thiên hạ chư hầu vương, địa bàn so Tây Hạ đều giàu có, nhân khẩu càng là Tây Hạ gấp mấy lần. Mộ Dung luôn phía dưới xe chắp tay một cái, Lý Lượng tổ một mặt nhiệt tình tiến lên ôm, cười nói, Hoan Nên trở về. Thấy hắn nói thú vị, Mộ Dung luôn cũng cười cười, quay người lại đem bạn gái từng cái đỡ xuống. Giấu ở trong đám người Diễm Phi cùng Kinh Nghê nhãn tình sáng lên, hảo cảm đại sinh. Nhìn hắn là cái thương yêu chính mình nữ nhân nam nhân tốt, loại nam nhân này tâm nhất định rất mềm, nhiệm vụ lần này độ khó hạ xuống một cái cấp bậc. Hoàng Dung mấy người một mặt mỉm cười, rất hưởng thụ hắn bảo vệ. Lý Thanh Lộ sau khi xuống tới cùng phụ thân thi lễ một cái, Lý Lượng Tộ mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm nữ nhi quả nhiên tài giỏi. Mộ Dung luôn cùng Lý Lượng Tộ cùng một chỗ tiến cùng, thị nữ thì bắt đầu thay thế trang bị, chuẩn bị quần áo và lương thực. Kế tiếp tất cả đều là sa mạc, lộ không dễ đi, làm nhiều điểm chuẩn bị. Hoàng Dung các nàng trước tiên đi theo Lý Thanh Lộ trở về hậu cung, các nàng rất lâu không đứng đắn tắm rửa, dự định thật tốt dọn dẹp một chút. Mộ Dung luôn cùng Lý Lượng Tộ đơn độc tại thư phòng trò chuyện một hồi, chủ yếu là nói một chút lần này đi ngang qua mục đích, để tránh gây nên hiểu lầm. Lý Lượng Tộ cùng Mộ Dung luôn trao đổi một chút tin tức, thuận tiện nói ra Tây Hạ nhận được tình báo. Đại Nguyên Hốt tất liệt liên hợp A Lý Bất Ca tiến đánh Ô Lan Vương, Ô Lan Vương liên hợp Mộc Ca, Phát Sước liên hợp Húc Liệt một cùng cuối cùng Ca tiến đánh Hốt tất liệt. Thật là loạn. Mộ Dung luôn nhìn xem tình báo cảm thán nói. Lý Lượng Tộ mỉm cười, ngươi giết chết Tư Hán Phi, trực tiếp đảo loạn Đại Nguyên mấy cái vương tử thế lực cân bằng, rút dây động rừng, Đại Nguyên rối loạn, hơn nữa sẽ một mực loạn. Mộ Dung luôn nhún nhún vai, tiếp tục xem tiếp. Đột nhiên sững sờ phía dưới, Đại Lý phát sinh đại chiến, ba cái nhân tiên bên đường độc thủ, độc cô cầu bại, một cái lao đầu, một cái hòa thượng, có ý tứ. Lý Lượng Tộ dựa vào ghế, đem chính mình thăm dò tin tức nói ra, nghe nói là lao đầu muốn chảo một cái độc cô cầu bại hậu bối, bị độc cô cầu bại tại chỗ chảo bao, một trận đánh, lao đầu cố ý đem chiến trường dẫn tới Thiên Long Tự, chết một chút hòa thượng, đem một lao hòa thượng dẫn ra, hẳn là Đoàn Chí Hưng. Mộ Dung luôn gật gật đầu, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Lại lật lật, gặp không có gì những thứ khác gây nên hắn hứng thú tình báo, đem vợ để ở một bên. Đối với Lý Lượng Tổ nói, lần này ta muốn đi một chuyến Đại Tống Tây Bắc, chủ yếu là đi đón yêu nguyệt sư môn Di Hoa cung thành viên, các nàng tại Đại Minh không tiếp tục chờ được nữa. Lý Lượng Tổ hiểu rồi, từ trong ngăn kéo lại lấy ra một bản tình báo đưa cho Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn nhìn hắn một cái, liền biết hàng này còn có tình báo, tiếp nhận vợ nhìn một chút, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một hồi lâu mới làm rõ nhân vật, điểm điểm trên quyển sổ dấu hiệu dấu chấm hỏi hỏi, mười mấy cái đại tông sư mấy chục cái tông sư, hai cái này dấu chấm hỏi là cái gì? BBFB, Lý Lượng Tổ sắc mặt biến thành hơi nghiêm túc. Hẳn là trốn ở Đại Minh người phía sau tiên cường giả, nhưng không biết là ai, tháng tử chỉ gặp qua bọn hắn ra tay rồi một lần, cùng Di Hoa cung đằng sau vị tổ sư nào ngắn ngủi giao rồi một lần tay, tiếp đó liền không có xuất hiện. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, kết quả như thế nào? Lý Lượng Tổ nhấp một ngụm trà, ngang tay, Di Hoa cung người tổ sư kia rất mạnh, có thể lần trước kim bảng lấy được một chút ban thưởng, cũng có thể là nàng vốn là rất mạnh. Mộ Dung Nôn sờ lên cằm cảm giác kỳ quái, đại tông sư cùng nhân tiên đi ra, cái kia tuyệt đỉnh đâu? Như thế nào trực tiếp nhảy qua tuyệt đỉnh? Lý Lượng Tổ sững sờ, lập tức biến sắc, ngươi nói có đạo lý. Không có lý do trực tiếp nhảy qua tuyệt đỉnh, vậy bọn hắn đi đâu? Hai người không tự chủ nhìn về phía sau lưng trên tường địa đồ, trong lòng đánh giá một chút bây giờ Di Hoa cung vị trí của mọi người. Mộ Dung luôn đi đến địa đồ phía trước, ôm ngực nhặt bà ô nhìn một chút, suy đoán nói, cường giả tuyệt đỉnh có thể sớm chạy tới Đại Tống biên giới làm mái phục, bởi vì nơi đó sơn mạch gập ghềnh, có thể đi lộ chỉ có một đầu. Thiên Nga Hồ. Lý Lượng Tổ tán thành suy đoán này, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung luôn, nơi đó cũng là tuyệt cao chiến đấu chi địa. Mộ Dung luôn khẽ gật đầu, bất quá bọn hắn thêm gần, lại so với ta càng nhanh tới đạt. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lượng Tổ theo dõi hắn hỏi. Mộ Dung luôn khẽ cười một tiếng, quay người hướng về sau cung đi đến, không chút xử lý, đánh. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ẩn hàm bá khí không giảm. Lý Lượng Tổ thu hồi mỉm cười, nhíu mày, bất quá quay đầu mắt nhìn địa đồ, lại trong lòng an tâm một chút. Đại Tống như thế lớn, hẳn sẽ không đối với hắn Tây Hạ động thủ đi, đại lý bên kia hoàn cảnh tốt hơn, muốn động thủ cũng cần phải đối với Nam động thủ đi. Hơn nữa hắn nhìn cũng không lớn muốn làm hoàng đế, đoán chừng dã tâm hẳn là không lớn như vậy. Dã tâm không lớn Mộ Dung luôn lúc này đang tại hậu cung Lý Thanh Lộ gian phòng mọi người, chỉ thấy từng cái thanh thủy xuất phụ dung các mỹ nữ đều có phong thái trải tóc. Mộ Dung luôn mặt tràn đầy thưởng thức, đồng thời thỉnh thoảng nâng nâng cẩn thận gặp. Mời đẩy ra hắn, đỏ mặt nói, ai muốn đâm xong đuôi ngựa a? Quá ngây thơ. Ngươi để cho Vương Ngữ Yên đi đâm. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ quay đầu, biểu ca, cần ta đâm một cái sao? Mộ Dung luôn gương mặt đáng tiếc, khoát khoát tay, tính toán, ngươi đâm cũng không cách nào dùng. Dùng. Hoàng Dung quay đầu xem Yêu Nguyệt, chỉ thấy mặt của nàng đã đỏ giống quả táo, liền muốn nổ tung. Nhãn châu xoay động, lập tức hiểu rồi dùng như thế nào, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá nghĩ đến võ công của mình, còn rất lâu mới có thể đến đại tông sư, hơi dễ chịu chút, hơi hơi cúi đầu xuống, không tâm tình treo chọc Yêu Nguyệt. Hiện trường có thể trong nháy mắt hiểu chỉ có bốn người, Hoàng Dung, Liên Tinh, Lý Thanh Lộ, Lý Sư Sư. Các nàng ba cái ngược lại không có gì đặc biệt khó chịu, các nàng không có cái này tranh đệ nhất tâm tư. Muốn tranh đệ nhất chỉ có Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Triệu Mẫn, Vương Ngự Yên. Hoàng Dung lần thứ nhất cảm thấy hối hận, sớm biết liền liều mạng luyện công, nàng luôn nữa thích lười biếng, dạy mãi không sửa. Nàng thậm chí đều không Vương Ngữ Yên võ công cao. Không được, phải nỗ lực mới được, không thể thua cho Vương Ngữ Yên, càng không thể bại bởi Triệu Mẫn, đặc biệt là Triệu Mẫn. Ở trong lòng tìm một trọng điểm, Hoàng Dung quyết định cố gắng tu luyện. Yêu Nguyệt đã nhanh không được, mặc dù không có nhiều người nghe hiểu, nhưng nàng vẫn có chút chịu không được. Da mặt nàng tập mỏng, là loại kia bị nhìn thấy một điểm xấu mặt, liền muốn giết quang hiện trường người chứng kiến loại hình. Vừa nghĩ tới chính mình song đôi ngựa bị Mộ Dung luôn giống như là dắt dây cương sử dụng chẳng cảnh, đặc biệt là loại kia muốn phản kháng liền bị giật một chút tóc ngựa ra sau xấu hổ cảm giác, nàng liền muốn giết người. Liên Tinh cũng tại huyễn tưởng cảnh tượng đó, khóe miệng không ức chế được nhếch lên, đè đều ép không được. Nàng cũng rất muốn bụng trộm dùng sức kéo một chút tỉ tỉ đôi ngựa a. Suy nghĩ ra năm người đang trầm mặc, nghe không hiểu mấy người thì tại suy xét, song đôi ngựa có cái gì kỳ quái cách dùng sao? Cuối cùng Vương Ngữ Yên vẫn là trải cái song đôi ngựa, Mộ Dung luôn nhìn xem còn tưởng rằng nhìn thấy Triệu Linh Nhi. Vương Ngữ Yên gương mặt ngốc manh, nắm lấy chính mình song đuôi ngựa, đi tới Mộ Dung Nôn trước mặt, biểu ca, mau nói cho ta biết, dùng như thế nào. Yêu Nguyệt đột nhiên một trưởng bộ hướng ngoài cửa sổ mặt hồ, nổ lên một đóa cực lớn bọt nước, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Đám người sợ hãi quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặt đỏ lên, một mặt sát khí nhìn chằm chằm hồ nước, thấp giọng mắng, đáng giận cá. Hoàng Dung khẽ miệng giật một cái, muốn cười, nhưng đình chỉ. Liên Tinh cùng với nàng giống nhau như lúc biểu lộ. Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Lộ liếc nhau, khẽ mặt giật một cái. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng tốn phía dưới Vương Ngữ Yên nuôi ngựa, thật đáng yêu. Vương Ngữ Yên quay đầu lại nắm lấy Ma Vĩ, gương mặt mừng rỡ, có thật không? Vậy ta về sau thử nghiệm thêm. Xúc cảm như thế nào? Mộ Dung Nôn liếc mắt Yêu Nguyệt một mắt, xúc cảm phi thường tốt. Yêu Nguyệt hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu không để ý tới hắn. Một nhóm người đi ra cung điện, tùy ý đi dạo, chờ thị nữ chuẩn bị đến đông đủ. Chờ bên cạnh chậm trở lại hoàng cung, xe ngựa đã chuẩn bị xong, các nàng cũng không có ý định ở đây qua đêm, lập tức xuất phát. Kết quả đi ra Ngân Xuyên thành không đến 10 dặm đất, liền gặp phải chặn giết. Bất quá không phải chặn giết các nàng, mà là một chi đại tần thương đội đang bị chặn giết. Không tốt, là Mộ Dung Nôn. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Một đống lớn sát thủ chạy tứ tán. Mộ Dung Nôn nhìn xem chỉ còn dư hai cái ngược nữ tử ngã trên mặt đất, khóe mặt giật một cái. Trung quanh nơi này những thi thể khác xem xét chính là chết đã nhiều ngày, người đều cứng rắn. Cái này xuất diễn dễ mẹ nó giả. Không đúng, đây là cố ý, trong vai diễn có hy vọng. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Nôn, cũng là gương mặt im lặng. Mộ Dung Nôn khẽ lắc đầu, tiến lên đỡ dậy hai người, vô vô khuôn mặt, còn bờ ngủ. Hắn nhận ra hai cái này, loại này tuyệt sắc vốn là rất ít gặp, hơn nữa hai người đều có điểm đặc sắc. Tần Thời Minh Nguyệt Diễm Phi cùng Kinh Nê Đi, hai cái cũng là không tệ muội tử, thu. Ôm lấy hai người, bỏ vào xe ngựa, đối với A Xuân nói, không có thời gian trở về, trước tiên lên đường đi. Hoàng Dung mấy người như có điều suy nghĩ, không nói gì, chuẩn bị xem kịch. Yêu Nguyệt vừa định tra hỏi, Liên Tinh vội vàng kéo lại nàng tay áo. Loại này không có nhãn lực độc đáo tỉ tỉ chiếu cố thật tốt phiền phức. Yêu Nguyệt đột nhiên quay đầu trừng Liên Tinh, ngươi vừa mới có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Liên Tinh gương mặt kinh ngạc, không có nha, tỉ tỉ ngươi làm sao lại muốn như vậy? Trong lòng thì cảm thán nói, trực giác ngược lại là luôn luôn nhạy cảm. Hừ, tốt nhất không có. Yêu Nguyệt quay đầu không để ý tới nàng nữa,